Chương 1360, Thái Hư thần tượng, Vô Lượng Thiên Bi. Chương 1360, Thái Hư thần tượng, Vô Lượng Thiên Bi. Lâm Hằng cùng Hoa Kỳ tiến nhập tư mật phòng nhỏ, cũng là tránh cho thánh gia đối nàng có ý kiến. Hệ thống không gian. Hoa Kỳ, hiện tại ngươi có thể đem vấn đề nói rõ, lần trước ngươi gặp Diệp Thiên lúc hỏi thăm hắn phải chăng gặp qua thứ ba kỷ nguyên những người còn lại, hẳn là cổ Phật nhất mạch đi. Xác suất lớn đúng không? Chính là tại ta thoát ly bên cạnh hắn, chính hắn cùng Thanh Nguyệt trưởng ca cấu kết thời điểm, nếu như ta đoán không lầm bị kia Bách Hoa tông chủ phải cùng cổ Phật có liên lụy. Lâm Hằng nghe xong cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, lại hỏi, vậy ngươi nói thần ấn lại là có ý gì? Đang yên đang lành bọn hắn có thể tìm tới vị trí của ngươi. Thần ấn có thể tương tự vì ngươi thể nội nền tảng, tại chưa thành thần chi trước, được xưng là thần tọa khắc lên thần đạo ấn văn sau liền biến thành thần ấn, là kế thừa thần lực căn nguyên chỗ tồn tại. Chúng ta thần đạo giữa các tu sĩ thần ấn cùng thần ấn ở giữa lại sẽ hình thành cộng minh, cái này cộng minh càng giống là một loại trên dưới vị quản chế. Quản chế? Lâm Hằng còn là lần đầu tiên nghe Hoa Kỳ giảng thuật thần đạo hệ thống, lập tức hứng thú. Hoa Kỳ gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, quản chế chính là quản chế ý tứ, giống như quân thần, phụ tử, nhưng lại không giống chủ nô. Chân thần là bước vào thần giai bắt đầu, đằng sau còn có thần sứ, đạo thần, thần quân, thần tôn, thần chủ vân vân. Ta tại thứ ba kỷ nguyên là thần vương thủ hạ bên người, tương đương với một cái thần sứ nhân vật, nắm giữ có chính mình đạo, cho nên có thể bị mang theo hoa thần danh xưng. Kiệt kiệt kiệt. Hoa thần. Ngươi thật đúng là hoa thần a, ta liền nói làm sao thơm như vậy. Ngươi đứng đắn một chút, đang cùng ngươi nói chính sự. Lâm Hằng đưa tay vô vô vai thơm của nàng, cười nói, ngươi nói, ta nghe. Ta và ngươi nói thần đạo hệ thống, là vì để cho ngươi hiểu rõ một chút, cổ Phật nhất mạch phái tới người thực lực cùng thần giai đều tại trên ta, tối thiểu nhất cũng phải là cái thần quân. Tê thần quân, là không là cùng cấp với tiên đạo hệ thống bên trong tiên quân. Lâm Hằng đột nhiên nghĩ đến tiên đạo hệ thống bên trong, hồng trần tiên phía sau cảnh giới chính là tiên quân. Ừm, cần phải không sai bị lắm, bởi vì vô luận là tiên đạo, thần đạo, nhân đạo, hệ thống sức mạnh cơ hồ là từng cái đối ứng. Giống như nhân tiên đối ứng trong chúng ta nguy thần, tiên quân cùng thần quân hẳn là một cái cấp độ. Thứ ba kỷ nguyên dù sao cũng là thần chủ đạo kỷ nguyên, tiên đạo nhất mạch không thể nào quật khởi, người người lấy thành thần làm mục tiêu. Đến thứ tư kỷ nguyên, tiên đạo nhất mạch mới bộc lộ tài năng. Bất quá tại thần đạo chi nhân xem ra, tiên đạo cùng nhân đạo đều là mạt lưu chi phái, thậm chí tại khinh bị liên cấp thấp, thậm chí còn không có yêu đạo phân lượng nặng. Dù sao thứ hai kỷ nguyên là yêu thống trị thời kỳ, yêu tộc có thể thống trị một cái kỷ nguyên tự nhiên có thể lấy chỗ cường đại, đồng thời còn tại thần đạo trước đó. Thần đạo liền không có tư cách đi khinh bị yêu đạo. Lâm Hằng cái hiểu cái không gật đầu, bật tốt lên, ta cần phải minh bạch ý tứ của ngươi. Các ngươi thứ ba kỷ nguyên phái tới người trừ ngươi ở ngoài, vẫn tồn tại còn lại chiến đấu thế lực. Nhưng là thần cùng thần chi ở giữa cũng có khoảng cách, chia làm tiên thiên thần cùng hậu thiên thần. Tiên thiên thần đối với hậu thiên thần có tự nhiên quản chế. Bởi vậy đối phương chẳng những là cái cảnh giới cao hơn ngươi thần quân, vẫn phải là cái tiên thiên thần. Hoa Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ dưới đầu của hắn, tuyệt không sai. Nói như vậy, tiên thiên thần muốn xóa hậu thiên thần mạnh. Ô, ách, cái này nói như thế nào đây? Tiên thiên thần là bẩm sinh cường đại, từ giáng sinh lên liền có được thần ấn, kế thừa phụ thần mẫu thần song nói bản nguyên, bởi vì bản nguyên cố định, con đường tương lai liền sẽ cố định. Nói cách khác, phụ mẫu cường đại, hắn mới có thể đi theo cường đại, phụ mẫu suy nhược, hắn hạn mức cao nhất cũng sẽ không vượt qua phụ mẫu đi đâu. Nhưng là hậu thiên thần không giống nhau, bởi vì ban đầu thần tọa có thể tính dẻo, liền có thể toàn khắc đủ loại thần đạo ấn văn, tỉ như ta chính là hoa thần nói, bởi vậy đột phá đạo thần cảnh sau liền bị quan danh vì hoa thần. Có người có thể toàn khắc hai loại hoặc nhiều loại thần đạo ấn văn, cái kia liền là phi thường đáng sợ nhân vật, ở trong ấn tượng của ta có vẻ như đại đa số cổ thần đều là ba thần đạo trở lên tồn tại. Quả nhiên cùng Lâm Hằng nghĩ tới không sai bị lắm, tiên thiên tuy mạnh, nhưng lại gạt bỏ hạn mức cao nhất. Giống như là tiên thiên thể chất cùng hậu thiên thể chất chính lệnh, hậu thiên tu luyện thành hình thể chất hạn mức cao nhất có thể vô hạn cất cao. Nhưng là tiên thiên thánh thể, tiên thể, đạo thể lại đem một con đường cho khoa cứng. Dựa theo Hoa Kỳ thuyết pháp, cổ Phật nhất mạch tham dự vào khí vận bố cục, lập trường cũng là vì Phật đạo tìm ra đường, mà không phải vì toàn bộ thứ ba kỷ nguyên. Bởi vì tại thứ ba kỷ nguyên bên trong, cổ Phật nhất mạch liền bị chèn ép tuyết tàn rồi. Quả nhiên a, vô luận là ở đâu cái kỷ nguyên, cái nào thời đại, các nhà trường phái đều chịu không được Phật Hoa Kỳ chắp tay trước ngực về sau, mặt ngoài thân thể quanh quẩn ra ánh sáng trắng, vô số hoa điệp chiếu rọi mà ra, từ đỉnh đầu của nàng xoay quanh hướng phía dưới, tạo thành một bóng người hằng rào. Hấp, hét lên một tiếng, hoa điệp thẳng đến Lâm Hằng mi tâm mà đi, phản phất một luồng thần văn lạc ấn khắc vào thần trí của hắn chỗ sâu. Thái hư thần tượng, vô lượng thiên bi. Trong đầu hiện hiện tám cái chữ lớn, cơ hồ đem ý thức của hắn kéo vào đến một bức tuyên cổ tuế nguyện bên trong. Vô tận tinh mang chỗ sen lẫn mà ra thần quang, phù diêu cửu thiên, bích lạc thiên vũ. Lưu ly màu sắc cổ xưa nhuộm đỏ một mảnh mênh mông, một tòa dùng mắt thường đều không thể xem toàn bộ to lớn bia cổ đứng ở mênh mông phía dưới. Trên đó dưới đan sen đủ loại nguyệt quang, Lâm Hằng liều mạng đem thần thức tụ lại tại một điểm, lại cũng chỉ có thể thấy được trong đó một chữ. Lại mở mắt về sau, nhịp tim nhảy lên kịch liệt, đạo mục đồng đều tại nóng lên phát nhiệt, phảng phất thăm dò đến không nên thăm dò cấm kỵ. Lại lần nữa cảm giác xuống, cô kia thần đạo lạc ấn có vẻ như còn ở trong đầu hắn. Hô. Hoa Kỳ một cái tay đập vào phía sau lưng của hắn bên trên, ân cần nói, ngươi không sao chứ? Có phải hay không thấy được bia đá? Ừm. Lâm Hằng trọng trọng gật đầu, khó hiểu nói, đây chính là thần pháp dị thuật, ta nên như thế nào lĩnh hội? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi từ trên tấm bia đá dòm nhìn thấy cái gì? Liền thấy một cái không biết tên chân dung, có điểm giống yêu thú. Yêu thú? Hoa Kỳ sửng sốt một chút, trong lòng nhắc lên kinh đảo hải lãng, khó lường, vậy mà trực tiếp thấy được thú tượng. Thái hư thần tượng là thần đạo nhất mạch tập trung nhất thể hiện, thi triển pháp này nhưng từ tâm hải đến ngộ vô lượng thiên bi, vô lượng đại biểu cho thiên bi không có trên giới hạn, nói chung càng đến gần thiên bi trên nửa đoạn vị trí, có khả năng cảm ngộ đến thần pháp dị thuật càng mạnh. Chờ ngươi độ phản hư thiên kiếp thời điểm, dị tượng sơ khai liền tận khả năng đi lĩnh hội vô lượng thiên bi, nếu như thiên kiếp tán đi ngươi không có lĩnh hội thành công, vô lượng thiên bi cơ duyên liền không có duyên với ngươi rồi. Vì cái gì nói như vậy, liền không thể đằng sau chậm rãi lĩnh hội sao? Hừ, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, lĩnh hội thiên bi nhất định muốn mượn nhờ thiên phạt lực lượng mới có thể phá vỡ phía trên quấn quanh hỗn độn, không phải vậy có thể gọi làm tiên thiên dị tượng sao? Hiện tại thần pháp ta giao cho ngươi, lão thất phu kia lại nhằm vào ta, ngươi cũng đừng vờ như không thấy. Hoa Kỳ lẩm bẩm một tiếng, hai ba bước lại bò lên trên thân thể của hắn tán loạn rồi. Lâm Hằng bất đắc dĩ buông tay, hai người bọn họ cãi vã, hắn lấy không tiện nghi, nhìn qua cũng rất tốt. Lâm Hằng đoán chừng cái này Thái hư thần tượng pháp chính là vì Diệp Thiên chuẩn bị, đáng tiếc lao lá hóa thần kỳ đều không có đột phá liền vẫn lạc, muốn cho hắn cũng không có khả năng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi hệ thống không gian lúc, trong hai đột nhiên chuyển đến thổ nhưỡng bung lòng thanh âm. Dừng bước lại tinh tế nghe chút, ngoài hai cây số một cái gò đất nhỏ thật giống có đồ vật tại gì động. Chương 1361, Hỏa Kỳ Lân Thú, Long Tam đoạn người thất bại. Chương 1361, Hỏa Kỳ Lân Thú, Long Tam đoạn người thất bại. Lâm Hằng một mặt buồn bực, hướng về thanh âm nơi phát ra đi đến. Lách mình đến trên đồi núi nhỏ, nát đất tản ra đốt cháy khét, sau đó nhiệt khí ấn đốt lên mấy đạo đỏ nước. Không biết còn tưởng rằng là cái lửa nhỏ núi, dự đem phun trào điểm báo. Phanh! Gò núi không chịu nổi nhiệt lượng, một luồng sóng nhiệt sông lên trời, đem nóng rực bụi đất phun về phía bốn phương tám hướng. Đợi Lâm Hằng thần thức hướng vào trong quét tới, thình lình phát hiện một đoàn cuộn mình đồ vật, màu đỏ sẫm lại thịt núc ních, thân thể run lên một cái, ngắn nhỏ phần đuôi tả hữu quét bảy biển trong huyệt thổ nhưỡng. Lâm Hằng lông mày cau lại, đưa tay một phát bắt được cái đuôi của nó, đem hắn từ thổ trong huyệt nắm chặt đi ra. Đoàn nhỏ con dương nhanh múa bước, giang ra ngắn nhỏ tứ chi hướng về phía trước vung đẩy, tạo hình có điểm giống là ăn tết năm thú. Ta sát, đó là cái thứ độ gì? Tính tình vẫn còn lớn. Ta tiểu thế giới này đều có thể thai nghén tiên thiên linh thú sao? Lâm Hằng ngắm nghĩa nó, liếc mắt liền nhìn ra nó không đơn giản. Nhìn hình dáng tướng mạo, hẳn là thuộc về kỳ lân nhất tộc. Trước đó cùng thanh lân thú đã từng quen biết, đoán chừng là họ hàng gần. Lâm Hằng thần thức lại hướng xuống đất trong hầm quét qua, phát hiện hố thể chúng quanh có vỡ vụn cháy đen vết tích, tựa như vỏ trứng quá trình đốt cháy sau đó kết quả. Đẻ trứng thú. Sao? Lâm Hằng đột nhiên nghĩ đến trước đó lục soát diện chiến lợi phẩm lúc nhận được một mai trứng thú vật, đằng sau liền trực tiếp vứt xuống hệ thống trong không gian, cũng không có còn nhiều. Không nghĩ tới đi lâu như vậy, chính mình trứng nở rồi. Ngẫm lại cũng thế, mảnh thế giới này di thực mạng lớn linh thực cùng linh mạch, lại có tứ phương thần khí quay vòng khí vận, nghiễm nhiên khả tạo hóa thai nén sinh mệnh. Lại thêm có thúy nguyên đằng cắm rễ ở đây, toàn bộ tiểu thế giới thổ nhưỡng đều có cực cao hoạt tính. Ngao ngao ngao, tiểu kỳ lân rãy rủa lấy, trong miệng không ngừng phát ra hung ác thanh âm. Lâm Hằng quạt hai bàn tay về sau, trực tiếp trung thực rồi, rời đi hệ thống không gian, thuận tiện đem nó cũng cho mang ra ngoài. Thánh gia nhìn xem trong tay hắn thêm ra viên thịt có chút ngộng, mở miệng nói, đây là vật gì? Hẳn là một cái hỏa hệ kỳ lân thú, trứng thú vật mới vừa trứng nở đi ra. Ừm, nhìn xem thật không tệ, nuôi lớn một điểm sau trực tiếp đút cho tiểu hắc ăn đi, đoán chừng rất thơm. Thánh gia mở miệng nói, nghe nói như thế, kỳ lân thú thân thể bắt đầu không khỏi phát run, thậm chí còn có không biết tên chất lỏng chảy xuôi hạ xuống. Ta dựa vào, Lâm Hằng một mặt ghét bỏ đưa nó vứt xuống một bên, xoa xoa tay nói, vừa mới còn như vậy hùng, nghe chút muốn bị làm đồ ăn liền sợ đến như vậy. Thật là một cái không còn dùng được ra hỏa. Thánh gia hỏi thăm một chút hắn cùng Hoa Kỳ ở giữa nói cái gì thì thầm. Lâm Hằng ngược lại là không có dấu giếm hắn, đem nàng ban cho thần pháp sự tình nói thẳng ra, ngoài ý liệu là thánh gia vậy mà sờ lên cằm không có tỏ thái độ. Không có duy trì, cũng không có tán thành. Chỉ là nhường chính hắn đi trong trước. Nhoáng một cái 5 ngày thời gian. Trong thời gian này Lâm Hằng tại Khải Vương phủ bên trong tòa trấn, thời khắc chú ý ngoại giới động tĩnh. Ngày nay sáng sớm, trong phủ liền chuyển đến rất lớn động tĩnh. Long Tam, Long Tứ, Long Ngũ huynh đệ ba cái trở về rồi. Lâm Hằng nhìn xem bị nhấc trở về Long Ngũ, cả người lâm vào hôn mê. Trên thân trải rộng vết chảy, giống như là bị vô số mảnh vỡ cắt bình thường, trạng thái kém tới cực điểm, trên người khí huyết cũng tương đương mệt mỏi. Triệu Uyển Tình từ trong ngực lấy ra bình thuốc, đổ ra một hoàn thuốc đưa tới Long Tam trong tay, đem viên đan dược này cho hắn ăn vào đi, khí huyết sụp đổ cần bổ sung, khôi phục ba thành sau mới có thể phục dụng còn lại dược vật. Đa tạ cô nương. Long Tam tràn đầy cảm kích hướng Triệu Uyển Tình chắp tay, lập tức nhìn về phía Long Tứ, "Long Tứ, ngươi đem lão Tam cho nhấc đi nghỉ ngơi đi, đi theo ta." Triệu Uyển Tình chủ động dẫn đường, đem thiền điện không gian lưu cho bọn hắn hai người. Tổn thương nghiêm trọng như vậy, Lâm Hằng ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Long Tam đưa tay vuốt nhẹ dưới mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lâm Tôn, nữ nhân kia không nói võ được à? Vậy mà giả bộ không địch lại, giả ý đầu hàng, sau đó hạ âm thủ bị thương nặng Long Ngũ." Lâm Hằng lông mày nhíu lại, đánh giá hắn vết máu trên người nói, "Thế nhưng là ta nhìn ngươi cùng Long Tứ cũng bị thương không nhẹ à, xem ra là không có đánh qua." "Ê, tạm thời đánh cái ngang tay." Long Tam chột dạ nói, "Không cần thiết nói dối, ta liền không có mong đợi ba người các ngươi có thể đem nàng bắt về đến." "Cái này, tốt a." An ngay nói thật, tiểu nha đầu kia tuổi còn trẻ thực lực thật đúng là mạnh ngoại hạng, theo lý thuyết chúng ta ca ba cái liên thủ chính là hợp đạo đại năng đều có thể qua hai chiêu. Không nghĩ tới trên tay nàng còn có một cái đặc biệt cổ quái pháp khí, có thể đem công kích của chúng ta áp xúc hai cái cấp bậc, một đấm giống như là đánh vào trên đông. Ta cùng Long Tứ liên thủ cùng nàng giao thủ không dưới 20 hiệp, cuối cùng nàng thi triển một chiêu kính tượng thần thông, dùng công kích của chúng ta đem chúng ta cho đánh lui. kính tượng thần thông. Long Tam biểu lộ rất khoa trương, phi thường không thể tưởng tượng nổi, chính là chúng ta thi triển cái gì thần kỹ, nàng liền có thể thi triển đi ra, mà lại lực lượng còn không thể so với chúng ta yếu. Vốn nghĩ đem nàng chân nguyên hao tổn không có liền có thể tùy tiện nắm rồi, kết quả hai chúng ta khí huyết đều nhanh chịu không được, nàng còn giống một người không có chuyện gì một dạng. Ta sát, như bức như vậy. Lâm Hằng nghe xong trừng to mắt, không nghĩ tới Độc Câu Nguyệt Ly còn có bực này bản sự, phải biết võ đạo nhất mạch tu luyện thần kỹ đều là nhục thân loại giữ nhà kỹ năng, hoặc là cần bàng bạc khí huyết trèo trống, hoặc là cần thuần túy võ đạo ý chí. Nàng một cái tu tiên đạo người, còn có thể không nhìn điều kiện, đem người khác thần kỹ cho học đi. Xem ra ta là có chút ít nhìn cái này Độc Câu Nguyệt Ly rồi, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến cùng các ngươi chính diện giao thủ. Tương phản một chiêu này kính tượng thần thông, đối với nàng mà nói còn không tính là chân chính át chủ bài, nàng đây là đang nhắc nhở cảnh cáo ta ạ. Lâm Tôn, nàng rốt cuộc là ai? Long Tam dò hỏi. Lâm Hằng chỉ để bọn họ phụ trách đi đoàn người, đem người bắt trở lại, có thể chưa nói cho bọn hắn biết Độc Câu Nguyệt Ly thân phận chân chính. Nàng tuổi tác cần phải so với ta nhỏ hơn, độc cô thị người. Thân thích. Ừm. Long Tam sắc mặt không khỏi cổ quái, vội ho một tiếng nói, Lâm Tôn, còn có sự kiện không biết có nên nói hay không. Nữ tử kia trước khi đi nhường ta cho mang câu nói. Lời gì? Nàng nói. Nói ngươi là trong khe cống ngầm lão thử, liền sẽ ăn nữ nhân cơm chùa, vì liếm đến nữ đế, không phải vậy liền cùng nàng là địch tư cách đều không có. Cái gì? Nàng thật như vậy nói. Lâm Hằng nghe xong sắc mặt đại biến. Bao. Nhìn tới. Ta thật phải nghĩ biện pháp khống chế nàng. Chương 1362, Tôn Hạo khổ cực tới cửa. Chương 1362, Tôn Hạo khổ cực tới cửa. Lâm Hằng là thật không nghĩ tới, Độc Câu Nguyệt Ly lại đem lời nói khó nghe như vậy. Nếu là nói vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, hắn ăn một lần sư tôn sư tỷ cơm chùa còn không đủ, chính mình cũng nhanh đột phá phản hư rồi, còn ăn bám. Quả nhiên ngoại trừ người trong nhà lý giải hắn khó xử, ngoại nhân đều ôm một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, đều cảm thấy là hắn là ôm vào nữ đế đuổi. Nhưng vấn đề là, hắn tại Tây Châu đoạn thời gian kia, từ đầu đến cuối cũng không biết Khương Tĩnh Di thân phận chân chính ta. Đều nói tiểu bối ý nghĩ, đều sẽ chịu đến trưởng bối ảnh hưởng. Độc Câu Nguyệt Ly làm một cái theo lão tổ ẩn cư tu luyện kỳ lần còn, hiểu rõ ngoại sự phương pháp không thể nghi ngờ là nghe, có thể nghe ai nói đâu. Đương nhiên là bên người mấy cái lão tổ. Lão tổ cảm thấy hắn bằng vào vật khí, nhận được hoàng thất duy trì, không có hoàng thất duy trì liền thành không được đại sự. Bởi vậy, Độc Câu Nguyệt Ly sát suất lớn cũng là nhận lấy lão tổ ảnh hưởng. Long Tam xuống dưới nghỉ ngơi về sau, chuyện này rất nhanh liền truyền đến Đoàn Thư Vân bọn người trong hai. Vân Giao ôm tiểu kỳ lân thú tìm được đại sư tỷ, như vậy sự tình hỏi thăm, đại sư tỷ, ngươi nghe Long Tam mấy người bọn hắn nói tin tức không? Đoàn Thư Vân mỉm cười, đoán được nàng muốn nói gì, liền giả bộ không biết bộ dáng, bọn hắn nói cái gì? Ta và ngươi nói a. Vân Giao ba lạp đem Long Tứ cho nàng nói trải qua nói một lần, cuối cùng tức giận bất bình nói, sư đệ trong nhà lão tổ chính là nhìn như vậy đợi chúng ta, quá phận rồi. Ngươi vì cái gì cảm thấy là lão tổ? Vân Giao dựa vào nàng bàn trước, con dế nói, đó còn cần phải nói nha, Độc Câu Nguyệt Ly biết được sư đệ sự tình, cơ hồ đều là từ người bên cạnh trong miệng nghe được, không chuẩn chính là lão tổ ở giữa nghị luận nói sư đệ quỷ liếm Khương thị hoàng tộc, sau đó Độc Câu Nguyệt Ly mới cố ý nói như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì có thể tức giận, dù sao sư đệ điều động Long Tam bọn hắn chặn đường Độc Câu Nguyệt Ly, nàng khẳng định sẽ xem sư đệ làm đối thủ. Đoàn Thư Vân ngước mắt liếc nàng mang theo kỳ lân thú, mở miệng nói, nó chạy thế nào trong tay ngươi rồi, sư đệ không phải nói cho lão nhị sao? Hạ, nhị sư tỷ nào có thời gian nuôi nó, ta nhìn nó sẽ còn phút lửa, liền từ nhị sư tỷ nơi đó nhặt đến đây. Nói, Vân Giao đưa tay liền cho nó hai cái tát hai. Con mẹ nó, thành thật một chút. Chờ sẽ liền dùng thú ấn cho ngươi ký một cái khế ước, không nghe lời liền đem ngươi đưa đi cho ăn thánh gia chó. Ô ô ô. Tiểu Kỳ Lân ủy khuất ba ba ôm đầu. Vốn cho rằng rời đi Lâm Hằng ma chảo liền có thể dễ chịu hơn chút, không nghĩ tới Vân Giao càng thêm bá đạo. Một lời không hợp liền uy hiếp nó cho chó ăn. Nó đường đường Kỳ Lân, có thể nào trở thành chó đồ ăn? Tốt tiểu Giao, nó còn nhỏ như vậy, ngươi nếu là muốn làm linh sủng nuôi liền hảo hảo đối đãi nó, ta đoán chừng nó trưởng thành sau cần phải có được không tầm thường chiến lực. Đoàn Thư Vân bất đắc dĩ nâng chán, khó trách Lâm Hằng trước tiên là đem ấu thú ném cho Mộ Liêu Khê. Vân Giao tính cách này xác thực không làm được cái này nuôi cho an việc tinh tế. Tiểu Kỳ Lân tội nghiệp nhìn xem Đoàn Thư Vân, nó có thể nghe hiểu tiếng người, tựa hồ rất muốn làm Đoàn Thư Vân linh sủng. Nhưng trở ngại Vân Giao nắm lấy chính mình, nếu là biểu hiện quá rõ ràng, lại phải bị đánh. Tiểu Giao vừa vặn, đây là sư tôn gần nhất thống kê xong khoản, ta đã kiểm tra xong một lần. Hôm nay Thiên Công Viện bên kia có vẻ như đã khởi công chế tác độ tinh pháp khí cùng không gian nước, ngươi vất vả một chuyến vào hoàng cung đem ta chỉnh lý tốt hoàn quyển trục đều đưa qua. A. Vân Giao gãi gãi đầu, khẽ lắc đầu nói, đừng đi đại sư tỷ, trong hoàng cung ta lại không quen. Nếu không nhường nhị sư tỷ đi. Lão nhị nàng đi gặp Mục Lê tiền bối rồi, ở đâu ra thời gian. Ngươi cả ngày rảnh rỗi như vậy, làm nhiều chút chuyện. Tốt ta. Vân Giao chất phát gật đầu, đem tiểu kỳ lân thú phóng tới trên mặt đất, đem quyển trục thu nhập nhận chữ vật về sau, vừa nghi mê hoặc nói, đại sư tỷ, nhị sư tỷ nàng đang yên đang lành làm sao đi gặp Mục Lê tiền bối rồi. Nàng cũng tới đỉnh dương rồi. Quản gia phái người truyền tin, Mục Lê tiền bối là tìm sư tôn, làm sao sư tôn không tại. Liên để Liễu Khê đi cùng nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ta đoán chừng cũng là vì Thiên Huyền Ngự Ti tới, hiện tại chúng ta nơi này có thể rất náo nhiệt. A, ngươi nhìn, đây là hôm trước Lâm Bình Thành đưa tới lễ tiếp, mời sư đệ tham dự yến hội. Cái này còn có cái đấu giá hội thiết mời, tùy ý cạnh tranh. Không cần đưa tiền cái chủng loại kia, tương đương với biến tướng tặng lễ. Ta đi, cái này không phát tài sao? Phát tài không phát tài cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, ngươi mau đi đi.
Đúng vậy.
Vân Dao khoát khoát tay, váy đỏ lướt nhẹ, nhanh như chớp rời đi thư phòng. Chính bảo ánh nắng tươi sáng lại tốt đẹp một ngày. Lâm Hằng một chút xíu đếm thử chạm đến chỗ sâu trong óc Vô Lượng Thiên Bi, mỗi lần phí rất đại lực khí cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng bên trong một cái chữ. Nhưng là đợi đến lần sau tiếp tục xem thời điểm, Thiên Bi vị trí liền thay đổi, cho nên căn bản không có cách nào liền chữ thành văn. Phía ngoài cùng tầng kia hỗn độn, vì cái gì phải dùng tiên phạt đến phá? Còn có, ngày này bia rốt cuộc là ai tạo ra tới, có thể cung cấp thần đạo nhất mạch cơ hồ tất cả mọi người tuổi lửa tương truyền. Lâm Hằng hiện tại chính là lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, giống như là ba chiều sinh vật không cách nào tưởng tượng bốn chiều một cái đạo lý. Cốc cốc cốc. Cửa phòng tiếng bước chân tới gần, một tên nữ hầu đưa tay gõ gõ cửa, ngữ khí cung kính nói: "Lâm công tử, bên ngoài phủ có người cầu kiến, họ Tôn tên Hạo, nói là bằng hữu ngài. Rốt cuộc đã đến, mời." Rất nhanh, Tôn Hạo được thỉnh mời đến sảnh tiếp khách. Lâm Hằng chủ động rót cho hắn một chén trà. Tôn Hạo cũng không có khách khí, vươn lên sau uống một hơi cạn sạch, lau lau miệng nói: "Lâm huynh, ngươi có thể hại thảm ta à?" "Ha ha ha, nói như thế nào? Công việc bẩn thỉu việc cực đều để ta làm, kết quả Ngụy Ngạn bá phụ bên kia giống như là muốn ăn người bình thường, trực tiếp đem ta cho từ Ngụy Ngạn phủ đệ chạy ra, còn không cho Tiên Lang cùng gặp mặt ta. Lâm huynh ngươi không phải nói, đó là cái cơ hội lập công sao? Tại sao ta cảm giác bá phụ bên kia căn bản cũng không muốn làm chuyện đắc tội với người, ta cùng Tiên Lang ở giữa nếu là thất bại, ta." Lâm Hằng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cái ghế bên dưới, phát ra thanh thúy quy luật tiếng vang, cười nói: "Ngươi nhìn ngươi gấp cái gì, lập công sau phải mời thưởng, hiện tại ban thưởng không phải còn không có hạ xuống. Nếu là nữ đế một tao hứng, cho ngươi ban thưởng cái cưới, chẳng phải cái gì cũng có." "Lâm huynh ngươi lại bắt ta nói giỡn, ta có tài đức gì nhường nữ đế cho tứ hôn? Ngụy Ngạn ra thế nhưng là thế gia vọng tộc, cạnh cửa không hợp. Coi như lập được công, nữ đế chí cao cũng chưa chắc sẽ cho loại này ban thưởng. Vậy nếu như cho, ngươi có muốn hay không muốn đi?" Lâm Hằng nghiêm túc nói. Tôn Hạo gặp hắn không giống nói đùa bộ dáng, lập tức nghiêm mặt nói: "Nếu quả thật cho loại này ban thưởng, liền cá nhân ta mà nói khẳng định thật cao hứng, nhưng là bá phụ bên kia khẳng định sẽ lòng mang bất mãn, đối ta ý kiến càng lúc càng lớn, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy ta là tại mang theo ân báo đáp, chính là chạy Tiên Lan đi." Nghe vậy, Lâm Hằng lập tức im lặng cực kỳ. "Không phải lão đệ, ngươi ý tưởng này quá kỳ quái, ngươi là cùng Ngụy Ngạn Tiên Lan sinh hoạt, cũng không phải cùng Ngụy Ngạn gia tất cả mọi người sinh hoạt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời lưu tại Ngụy Ngạn gia, làm một cái người ở rể? Chờ ngươi cùng Ngụy Ngạn Tiên Lan chính thức cùng một chỗ, trực tiếp đem người mang đi, đi bên ngoài dốc sức làm liền xong rồi. Có nhân môn mi là tổ tiên phúc cấm truyền thừa xuống, có người thì là dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra." Lâm Hằng mà nói một câu đánh thức người trong động. Tôn Hạo chắp tay một cái, kích động nói: "Lâm Minh nói cực phải, nếu như ta không liều mà nói, cho thân phận của mình quá cao, cả một đời đều sẽ không có người coi trọng. Gạo sống cũng tốt, cơm đã chín cũng được, nhưng chung quy là cần một cái bát đi chứa đựng, mà ta nên cầm chén làm lớn, làm tinh xảo, để bọn hắn cảm thấy gạo trắng căn bản sẽ không bị tao đạp." Chương 1363, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con biết đảo hàng. Chương 1363, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con biết đảo hàng. Lâm Hằng hài lòng gật đầu. Tôn Hạo có cái này giác ngộ, sau này liền có thể thành thành thật thật đi theo bên cạnh mình kiến sự. "Lâm Minh, vậy chuyện của ta liền làm phiền ngươi trong hoàng cung đi lại rồi." "À đúng, còn có một cái. Hôm qua phụ thân ta trở về đỉnh Dương Thành, ngay tại nghe nói ta dự định đi theo Lâm Minh ngươi về sau, chúng ta tiết lộ một kiện khó lường sự tình. Lâm Minh ngươi tuyệt đối nghĩ không ra." "Ồ, chuyện gì?" Lâm Hằng hứng thú. "Còn nhớ rõ lúc trước cha con chúng ta hai người tâm tâm niệm niệm áo giáp sao?" "Áo?" "Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Ban đầu lão cha cho ta lý do thoái thác là tìm kiếm áo giáp, là vì bổ đủ công pháp thiếu thốn, đằng sau tỉ mỉ nghĩ lại, một cái áo giáp cùng công pháp ở giữa có quan hệ gì? Cha ta hắn từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, kết quả hôm qua ta nói Lâm huynh ngươi sự tình về sau, hắn liền nói thật. Trên khải giáp mặt đường vân, là Thiên Hành Đại Lục một chỗ tiên cung địa đồ." Nghe vậy, Lâm Hằng đống cảm giác ngoài ý muốn, "Tiên cung? Tiên cung chỉ là cái gì, ta không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định nhất định là Thiên Hành Đại Lục đồ vật, bởi vì ban đầu ở Hắc Sơn bị Hắc Vũ tiêu diệt giết đám kia tu sĩ, liền đến từ tinh ngoại." "Thế nhưng là..." Lâm Hằng lông mày cau lại, khó hiểu nói, "Coi như bọn hắn là tinh ngoại tu sĩ, cha ngươi làm sao sẽ biết trên khải giáp đường vân là một bức địa đồ, có người nói cho hắn biết?" "Không sai, cha ta nói cái kia thân xuyên áo giáp nam tử lúc ấy không có chết, đem việc này nói cho hắn, nhưng lúc đó phụ cận người của phủ thành chủ lục soát núi chạy đến, cha ta hắn không dám ở lâu, liền từ trên núi chạy. Kết quả chờ trở về thời điểm lại phát hiện, những tu sĩ kia thi thể đều bị xử lý sạch, áo giáp tức thì bị trực tiếp lấy đi xung công rồi. Đây chính là Tôn thị phụ tử lúc trước canh cánh trong lòng nguyên nhân. Chỉ bất quá cho tới hôm nay mới thôi, Tôn Hạo mới hiểu trong đó nội tình. Kỳ thật hắn hiện tại cũng rất khó hiểu, vì sao cái này trong lúc mấu chốt, phụ thân Tôn Đạo Nhai mới nói thật với hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn đi theo Lâm Hằng đi Thiên Hành Đại Lục làm việc?" Lâm Hằng nghe xong Tôn Hạo mà nói, lâm vào thật sâu trầm tư, chưa hề nói lời nói, chỉ là sờ lên cằm. Một lúc lâu sau, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cho Tôn Hạo đều sợ tới mức nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt này thật là đáng sợ. "Lâm Minh, ngươi thế nào? Có vấn đề gì không?" "Tôn lão đệ, có câu nói ta không biết nên không nên nói. Ngươi có nghĩ tới hay không thân thế của mình?" "Thân thế?" Tôn Hạo một mặt khó hiểu, hắn thân thế không phải rất hiển nhiên nha, thở nhỏ đi theo phụ thân, mẫu thân mất sớm. "Ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi, từ ta trước mắt chỗ quen biết người bên trong, nhưng phạm là rồng phượng trong loài người người, đều có hiển hách bối cảnh, hoặc là tổ tiên có lai lịch lớn. Ta vị kia Diệp sư minh, danh xứng với thực khí bọn người, mặc dù là cái trôi dạt khắp nơi con rơi, nhưng hắn trung quy là Đồng Châu đệ nhất thế gia Diệp Nam Thiên dòng dõi. Ta vị kia Mộng sư tôn, mỹ nhân lục bảng top 10 tồn tại, mặc dù một đường tu hành long đong, nhưng không thể phủ nhận nàng xuất thân từ Mộng thị cổ tộc. Lại nói một cái khác ưa thích đánh cờ độc thân cậu, mặc dù cùng ta là một cái địa giới đi ra người, nhưng hắn lại là chân dương tiên tôn nhi tử, tiên tôn là cảnh giới gì chúng ta không cách nào tưởng tượng, nhưng tuyệt đối là cái khó lường đại nhân vật. Bao quát ta Lâm Hằng, phía sau không phải cũng có cái cường lực mẫu tộc sao? Tôn Hạo cái hiểu cái không nghe, dần dần cảm giác được có chút không đúng mùi. Chẳng lẽ nói chính mình? Lâm Hằng cách không nâng chén, rót cho hắn ly trà mới, sâu xa nói, đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột con biết đào hang. Trên thế giới không có nhiều như vậy thuần túy phế vật nghịch tập nhiệt huyết cố sự. Cha ngươi Tôn Đạo Nhai ban đầu chẳng qua là trên Hắc Sơn dân bản địa, muốn từ nhặt được tiên duyên bắt đầu nói lên. Ngươi Tôn Hạo thật không đơn giản, chỉ là tu vi kia cùng Nhật Nguyệt tinh thần móc nối đặc điểm, thế gian liền không tìm được người thứ hai. Không chút khách khí nói, hiện tại ngươi là một cái duy nhất tại trên tu vi, có thể cắn chặt sau lưng ta người, ngươi bây giờ không phải cũng đã đột phá hóa thần kỳ sao? Tôn Hạo ánh mắt phức tạp, tạm thời cười nói, ta một cái hóa thần sơ kỳ, cùng Lâm huynh nửa bước phản hư căn bản không có biện pháp tương so, ta cũng không nghĩ tới sẽ có hiện nay cơ duyên. Lâm huynh, ngươi không phải là nói ta, gia thế của ta cũng không phải là đơn giản như vậy. Lâm Hằng gặp hắn cố ý giả ngu, cũng là nghiêm túc suy đoán hắn rồi, nói thẳng, ta hoài nghi cha ngươi cũng không phải là ngươi cha ruột. A, cái này, sao lại có thể như thế đây? Ngươi trước đừng có gấp sao? Trước hết nghe ta nói hết lời, như thế nào làm phán đoán là ngươi sự tình, bởi vì tiếp xuống ngươi như muốn cùng ta đi thiên hành đại lục, nhất định phải quét sạch trên người mình thai hoàng ẩm. Lâm Hinh, ngươi nói. Lâm Hằng đứng người lên, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu địch nhân kiệt trên người. Đầu tiên, thân thế của ngươi tại trước đó ta liền cùng sư tôn các sư tỷ tiến hành qua phỏng đoán. Cha ngươi nói trên Hắc Sơn không hiểu thấu bạo phát một trận hắc vụ. Tôn Hạo đi theo sau hắn, hướng về đi ra ngoài điện, vừa đi vừa phụ hòa nói, không sai, chính là trận kia hắc vụ về sau, mới nhặt được tu luyện công pháp cùng một ít linh đan diệu dược. Cha ngươi là không phải còn nói, lúc ấy cũng chỉ có cái kia thân xuyên áo giáp nam tử may mắn còn sống sót. Đúng. Nói cách khác, tên nam tử kia nhất định là tinh ngoại tu sĩ bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Căn cứ chúng ta bây giờ tập hợp tới tin tức, võ đạo cùng ý đạo chi nhân từng liên thủ chặn giết khí vận người, hắc vụ chính là tai họa. Nó là một loại cướp đoạt khí vận thủ đoạn, khi còn bé ta liền bị người chặn giết qua. Đồng dạng là bạo phát một trận hắc vụ, từ đó về sau cha ta Lâm Chi Khuyết biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, ta bộ này tiên đồng chủ nhân đã từng đụng phải tai họa hãm hại. Vậy liền có nghĩa là hắc vụ ban đầu sử dụng thủ đoạn đều là chạy khí vận người tới, cho nên người kia chính là ta. Tôn Hạo kinh ngạc nói. Lâm Hằng xoay người nhìn về phía hắn, nhếch miệng lên, như vậy lao đệ, là không là vấn đề thứ nhất liền xuất hiện. Giả định phóng thích hắc vụ người, là vì giết chết những cái kia tinh ngoại tu sĩ, tất nhiên sẽ đối toàn bộ Hắc Sơn tiến hành trong trong ngoài ngoài phong tỏa, cha ngươi lúc ấy chỉ là một người bình thường, lại lạc như thế nào chạy thoát đây này? Nếu như là đơn thuần vì giết người đoạt vận, lại là đoạt hai vận. Có thể ngươi là Tôn Đạo Nhai hài tử, theo lý thuyết không nên trực tiếp tìm tra ngươi phiền phức, hà tất giết những cái kia tinh ngoại tu sĩ đâu? Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như là chạy Tôn Hạo tới, những người kia hẳn là giết chết Tôn Đạo Nhai, mà không phải một đám không thể làm chung tinh ngoại tu sĩ. Nếu như không phải chạy Tôn Hạo tới, chính là đơn thuần vì sát tinh ngoại tu sĩ, Tôn Đạo Nhai căn bản không có cách nào còn sống rời đi Hắc Sơn. Cho nên chỉ còn lại một loại khả năng, Tôn Hạo cùng đám kia tinh ngoại tu sĩ là cùng một chỗ, Tôn Đạo Nhai chỉ là một cái trong đó biến số. Biến số này cải biến Tôn Hạo vận mệnh. Tôn Hạo giống như bị kinh lôi bổ bình thường, nghẹn họng nhìn chân chối cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, thẳng đến Lâm Hằng vô vô bờ vai của hắn, hắn mới tỉnh hồn lại. Lâm Minh, ta hiểu được, đêm nay sau khi trở về ta liền hướng lão cha hỏi thăm rõ ràng. Đa tạ Lâm Minh hôm nay nói rõ sự thật. Tôn Hạo nụ cười trên mặt đều biến mất, giống như là biến thành người khác đồng dạng. Tiếp xuống chiến trường chính liền muốn đến Thiên Hành Đại Lục, mảnh cương đã thuận tốt, đại khái là Tô Thu Bạch, Mục Lê, Nguyệt Ly. Cái này thuận dây. Chương 1364, chân tướng chương 1364. Chân tướng Tôn Hạo sau khi trở về, sáng sớm hôm sau Tôn Đạo Nhai xuất hiện, hắn đã tìm được phụ thân giằng co, hỏi thăm liên quan tới chính mình vấn đề về thân thế. Tôn Đạo Nhai có chút ngoài ý liệu nhìn xem hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, đây đều là ngươi vị bằng hữu nào nói cho ngươi? Hắn để tỉnh ta vài câu, nhưng càng nhiều hơn chính là chính ta suy nghĩ. Vì cái gì trước đó ngươi không nguyện ý nói cho ta biết liên quan tới áo giáp bí mật? Vì cái gì nghe được ta muốn cùng Lâm Minh đi Thiên Hành Đại Lục sông sáo, liền đem tiên cung bí mật nói cho ta biết? Còn có Hắc Sơn, đám kia chết mất tu sĩ, lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta đã không phải là tiểu hài tử, ta hy vọng biết chân tướng. Tôn Đạo Nhai trên trán vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm trọng, không có một chút thư giãn, không hề bận tâm mặt mo tràn ngập tuế nguyệt sẽ hủ vết tích. Hắn đột nhiên cười, mở miệng nói, Hạo Nhi, ngươi xác thực trưởng thành, có thể chính mình một mình đảm đương một phía, không cần ta bất kỳ trợ giúp nào liền có thể làm càng tốt hơn, tương phản ta đã trở thành cản trở. Ta xác thực không phải ngươi cha ruột, nhưng là cái này trong mấy chục năm, ta một mực đem ngươi coi là thân nhi tử. Tôn Đạo Nhai ngữ khí thư giãn, mang theo một tia thanh âm rung động. Hắn có nghĩ qua một ngày như vậy, nghĩ tới là chủ động nói cho Tôn Hạo chân tướng. Duy chỉ có không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Có một số việc không cách nào phong trần đến trong đất bùn. Tôn Đạo Nhai nói cho hắn thuật chân tướng, chính như Lâm Hằng lời nói, hắn cùng lúc trước đám kia Thiên Hành Đại Lục tu sĩ là cùng một chỗ. Đến mức tên kia thân xuyên áo giáp nam tử, xác suất lớn là người hộ đạo nhân vật. Lúc đó Tôn Đạo Nhai ngay tại trên núi săn giết giá vật, không ngờ tới dưới núi sẽ bộc phát đại chiến. Vốn hẳn nên bị cuốn vào trong sóng gió phong ba vẫn vong hắn, lại ngoài ý muốn đụng phải từ chân núi trùng sát đi ra nam tử, trong ngực hắn ôm một cái cùng loại với tinh phôi đồ vật. Da thịt của hắn cơ hồ bị hắc khí nơi bao bọc, thân thể huyết mạch lít nha lít nhít thư giãn quyết tán, dưới tình thế cấp bách mới đem tinh phôi giao cho hắn. Ngoài ý liệu là, tinh phôi nơi tay. Những cái kia hắc vụ vậy mà không có bao trùm ở trên người hắn, ngược lại là cho hắn từ núi khác một bên cơ hội chạy trốn. Tôn Đạo Nhai nói xong hết thảy, cả người giống như là thất thần bình thường ngã xuống trên ghế, nhìn xem Tôn Hạo nói, đây cũng là trăm năm trước trận tướng, ta không biết đám người kia đến cùng là ai, chỉ biết không ngươi. Ta cũng là đi không ra Hắc Sơn. Tôn Hạo trên mặt tránh lộ ra kinh ngạc, mí mắt nhảy lại nhảy, rõ ràng có chỗ suy đoán, nhưng ở biết được chân tướng về sau, trong lòng vì sao lại có chút khó chịu tử. Cho nên cái kia tình phôi chính là ta. Tôn Đạo Nhai gật gật đầu, lúc ấy ngươi bị phong tồn ở bên trong, giống như là vừa ra đời sau đó không lâu hải nhi, qua hồi lâu tuế nguyệt ngươi mới phá tinh mà ra. Khi đó ta đã không còn trẻ nữa. Thiên cung lại là chuyện gì xảy ra? Ta không rõ ràng, nam tử kia liền tên của mình đều chưa từng nói, trước khi Lâm Trung chỉ trên người mình áo giáp, nói căn cứ trên khải giáp địa đồ tìm tới tiên cung về sau, liền một mệnh ố hô rồi. Một năm qua này đạt được áo giáp về sau, ta một mực tại nghiên cứu, rốt cục phá giải trên đó khí cụ văn chính là một bức thông hướng tiên cung địa đồ. Dứt lời, Tôn Đạo Nhai run run rẩy rẩy đem một bức khắc tốt giấy da châu quyển xuất ra, đưa tới trong tay hắn. Tôn Hạo thậm chí không có mở ra nhìn một chút, liền đi thẳng gian phòng. Trống rông tiếng vọng giống như là tịch rơi đã lâu dây leo khô rơi xuống bao nhiêu phiến lá cây. Tôn Đạo Nhai đứng người lên sau thăm thẳm nhìn xem hắn biến mất phòng tuyến, Ngụy Ngạn Xương Lương không hợp thời xuất hiện, mở miệng nói, ngươi vẫn là đem đều nói cho tiểu tử kia, liền sợ gì mà không tìm ra ngươi cái này cha sao? Hạo Nhi là cái có lương tâm người, hắn sẽ không như thế làm. Chỉ là cho tới nay nghe không được lời nói thật, trong lòng không thể nào tiếp thu được thôi. Chính là cái kia gọi Lâm Hằng tiểu tử có chút đáng ghét, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Tôn Đạo Nhai đối Lâm Hằng có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ là trên miệng. Ngụy Ngạn Xương Lương thở dài, ai nói không được chứ, tiểu tử này đem chuyện đắc tội với người giao cho Tôn Hạo, hoàn mỹ kỳ danh nói là công. Tôn Hạo tiểu tử cũng là xử thế kinh nghiệm ít, không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, vĩnh viễn không có chủ ý của mình. Nghe vậy, Tôn Đạo Nhai sững sờ, Ngụy Ngạn gia chủ, ngươi không phải hợp tác với Thiên Huyền Ngự Ti sao? Hợp tác về hợp tác, nhưng là tiểu bối phải học hội trưởng tâm nhân a, cũng không thể kêu một tiếng huynh đệ, một điểm hậu quả đều không cân nhắc a. Ý địa đạo bên này quá thâm trầm, bản gia chủ làm việc đều đặc biệt cẩn thận, cân bằng các nơi, hắn vung tay lên mang theo chấn phủ ti đem người một chảo, cuối cùng còn không phải chúng ta cho bức tâm. Hiện tại Ngụy Ngạn gia nhưng không có lớn như vậy năng lực, cùng cổ thế gia gây thù hằn quá nhiều. Một bên khác, Thiên Công Viện, Ngọc Vũ Đồng cầm tới Vân Giao đưa tới khoản kiểm kê về sau, cùng Thiên Công Viện Vương Viện đầu thương lượng sau, đi đầu quyết định 100 phần tinh thức định chế, tổng phí tồn tại 100 vạn linh thạch tả hữu, tràn ra giá cả không tính. Nếu như chuyển bán đi, một phần tinh thức đại khái là 15.000 linh thạch, cũng chính là chỉ toàn kiếm lời 5.000 linh thạch, mà 5.000 linh thạch còn cần hai phe phân. Ngọc Vũ Đồng chỗ tồn tại Vũ Hiên các cầm 4 thành, Thiên Công Viện cầm 3 thành, đến mức mặt khác 3 thành, khẳng định phải lấy ra đi chuẩn bị một chút việc nhỏ không đáng kể. Nói cách khác, cái này một vòng hạ xuống, Mộc Vũ Đồng tối thiểu có thể kiếm lời 20 vạn linh dưới đã tới. Nữ đế vẫn là cái trung hậu người nha. Mộc Vũ Đồng chính đắc ý chuẩn bị rời đi, đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau tới gần. Nàng đống nhiên quay đầu, rút kiếm vung lên, đón đỡ ở bay tới cây quạt. Hắc hắc. Tiện hề hề tiếng cười truyền đến, làm nàng sắc mặt tối đen. Mục Lê, tại sao là ngươi? Mộc Ngộng, lại gặp mặt nông thật là tưởng niệm chết các ngươi. Mộc Vũ Đồng xoay người, không có phản ứng nàng, lập tức bỏ chạy, nhưng vẫn là bị nàng đuổi theo. Uy, ngươi chạy cái gì? Có còn hay không là tốt mật mật rồi. Không thèm để ý ngươi, đừng phiền ta. Mộc Vũ Đồng tức giận nói. Chậc chậc, cái này làm nha hoàn sau tính tình chính là lớn, ta nên sớm một chút đến đỉnh Dương Thành nhìn chuyện cười của ngươi. Mục Lê đi theo sau nàng, cố ý chắt lưỡi nói. Mộc Vũ Đồng bước chân dừng lại, ngươi nói cái gì? Nghe ai nói? Ta đều xuất hiện tại hoàng cung rồi, ngươi nói ta nghe ai nói? Nữ đế cũng thật là, vậy mà thả ngươi một ngựa. Mãnh, đáng giận, mất mặt như vậy sự tình lại bị Mục Lê biết rồi. Mộc Vũ Đồng trong lòng cắn răng, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì cường thế tư thái. Mục Lê, ta cảnh cáo ngươi có mấy lời không thể nói lung tung loạn truyền. Ngươi yên tâm, ta cũng không giống như ngươi thích đến chỗ con dế người, dù sao chúng ta thế nhưng là tốt bạn thân. Đúng rồi, ngươi tại sao không đi tìm chính mình Đỗ Nhi? Mục Lê lại đột nhiên nói. Ngọc Vũ Đồng liếc nàng một cái, mở miệng nói, ta hiện tại chẳng phải chuẩn bị đi trở về tìm Đỗ Nhi. Nếu như không có chuyện gì, chớ quấy rầy ta. Chấm đã. Ngươi Đỗ Nhi chẳng phải tại hoàng cung sao? Giao Nhi. Không phải a, Lâm Hằng. Mục Lê sắc mặt cứng đờ, chợt kịp phản ứng, nghiền ngẫm cười nói, áo lộng nửa ngày ngươi không biết Lâm Hằng hắn đến hoàng cung. A, chuyện khi nào, hắn đến hoàng cung làm cái gì? Cái này cũng không rõ ràng rồi, ta chân trước mới từ ngự thư phòng đi ra, liền dùng thần thức nhìn thấy hắn cầu cầu túy túy đi dưỡng di điện. Bình thường tới nói, dưỡng di điện là nữ đế tư nhân nghỉ ngơi địa phương, nói chuyện chính sự mà nói sẽ đi nội các hoặc ngự thư phòng. Xem ra Lâm Hằng cùng nữ đế ở giữa quan hệ không tầm thường nha. Chương 1365, cậu cầu túy túy đại giới. Chương 1365, cậu cầu túy túy đại giới. Mộng Vũ Đồng suy tư một lát sau, trực tiếp thay đổi phương hướng, khiến cho Mục Lê có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi đi làm cái gì? Đi dưỡng di điện nhìn một cái, nhìn xem nhà ta Đỗ Nhi muốn làm gì. Lúc đầu Mộng Vũ Đồng là không muốn phản ứng, làm sao Mục Lê một mặt cười gian đem Lâm Hằng nói cầu cầu túy túy, nghe vào liền không giống như là làm chuyện tốt. Mục Lê chậc chậc, kể từ cùng Đồ Nhi quan hệ nói ra về sau, liền càng ngày càng giả mà không kính, tranh giành tình nhân rồi. Lúc trước cao như vậy lạnh, còn quản ta gọi biến thái. Nàng cũng chuẩn bị theo tới xem náo nhiệt. Giờ này khắc này, dưỡng di điện bên trong, Lâm Hằng đứng tại sau lưng Khương Tĩnh Di, hai cánh tay bóp vào tại trên vai thơm của nàng, giống như là lúc trước hầu hạ Mộng Hàm Ngư, trong miệng nói lời hữu ích. Nữ đế tỷ tỷ, xin nhờ rồi. Khương Tĩnh Di buộc con ngươi, hai đầu lông mày lóe ra nghiêm túc, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Không sợ hiển nhãn bao cầu người, liền sợ hiển nhãn bao không cầu người. Chỉ là yêu cầu của hắn thật sự là có chút kỳ quái. Lâm đại tổng quản, không phải ta nói ngươi, cái kia gọi Tôn Hạo tiểu tử là bằng hữu của ngươi, cũng không phải con của ngươi. Ngươi chạy tới cầu ta cho hắn tứ hôn, vẫn là ngụy nạn gia tiểu thiên kim, như vậy quan tâm người khác hôn sự làm cái gì? Theo ta biết, hắn hiện tại chính là ngụy nạn gia chuẩn cô gia a. Đều đến cái này mấu chốt, tứ hôn không phải vẽ vời trò thêm chuyện ra. Không giống nhau. Ta không phải đem ý gì Minh liên lụy đi ra danh sách giao cho hắn đến xử lý nha, ngụy nạn gia bên kia cảm thấy mình bị sử dụng như thương, hiện tại đối Tôn Hạo có ý kiến. Ngươi là nữ đế, liền xem như là cái công lao ban thưởng một chút thôi. Lâm Hằng giải thích nói. Không ngờ, Khương Tĩnh Di nhưng như cũng lắc đầu. Việc này ta không cách nào giúp ngươi. Vì cái gì? Lâm đại tổng quản, ngươi cho rằng bản đế mà nói cứ như vậy dễ dùng, tứ hôn đều là ban thưởng công khanh thị tộc, ngụy ngạn ra một không vào triều chiếm băng giai, hai không kéo bè kết phái làm đoàn thể. Hiện tại cũng chỉ là mang tính lựa chọn vì hoàng thất làm việc, nhiều lắm là xem như hợp tác. Bọn hắn làm đao, ta cung cấp nhất định lợi ích hứa hẹn thôi, một khi nâng tứ hôn, chẳng phải là đem đối phương kéo vào chính mình ưng khuyển nhất mạch. Ngươi không tại ta vị trí này, khả năng không thể nào hiểu được ta đang nói cái gì, ngươi phải hiểu được hoàng tộc cùng thế gia ở giữa có ba loại quan hệ. Một loại là phụ thuộc quan hệ, giống như là Mộ Dung thị, Công Tôn thị, Long phủ bực này, bọn hắn người tại triều đình trong ngoài đều gồm cả lấy chức vụ. Một loại khác là cộng sinh quan hệ, vương triều phụ trách duy ổn, bọn hắn phụ trách tuân thủ quy tắc, đến thực hiện tự thân vững vàng phát triển, ngụy ngạn gia, diệp gia, đan minh đoàn thể các loại, đều là như vậy. Không phải tất cả mọi người nguyện ý làm ứng quyền. Lâm Hằng nhíu mày, do hỏi, giữa hai cái này có khác nhau rất lớn sao? Đương nhiên là có, phụ thuộc quan hệ chỗ lợi hại ngay tại ở, một khi thất thế liền sẽ lập tức bị thanh tẩy vây quét, bị thế lực mới thay thế. Giống như Mộ Dung thị thay thế Đông Phương thị, Đông Phương thế gia cả nhà chém tất cả, truy cứu nguyên nhân chính là Đông Phương thế gia muốn từ phụ thuộc quan hệ chuyển biến làm cộng sinh quan hệ. Khương Tĩnh Di chính trị trí tuệ vẫn là phải so Lâm Hằng nhiều. Bởi vì Lâm Hằng hắn cho dù có địa cầu suy nghĩ của người, thực sự không có làm qua cái gì đại quan. Hiện tại Khương Tĩnh Di cùng hắn giảng thuật những này, cũng là hy vọng hắn có thể nghe vào, tiếp xuống có thể vận dụng đến đối thiên hành đại lục trong thực tiễn. Đánh xuống địa bàn dễ dàng, nhưng lại như thế nào giữ vững địa bàn cũng rất khó. Người không có khả năng đem tất cả phản đối thanh âm đều tiêu diệt hết, chính là muốn khảo nghiệm tài chính trị thời điểm. Cái kia loại thứ ba quan hệ lại là cái gì? Loại thứ ba quan hệ chính là ký sinh, có chút thế gia cần hút lấy máu của người khác, chỉ cứ lấy đại lượng mảng lớn tài nguyên, lại một lòng chỉ vì mình, mà không phản hồi tại phiến đại lục này. Thanh Nguyệt Trường Ca chính là ví dụ, cứ việc sau lưng của nó là Đông Phương Dương Nguyệt nhất mạch, nhưng không thể phủ nhận Thiên Huyền Đại Lục cho nó cần phải có địa vị cùng tài nguyên. Đối với loại này ăn nhà mẹ đẻ cơm, còn muốn hỏng việc tồn tại liền phải diệt trừ. Huynh đệ ngươi Tôn Hạo sự tình, bản đế ngược lại là có thể trước cho một cái bên ngoài phong thưởng, sau đó xin mời Ngụy Ngạn gia chủ nhập cung uống trà một lần. Nói bóng gió, bên ngoài tứ hôn không thể cho, nhưng là có thể tự mình cùng Ngụy Ngạn Dương Lương nói một chút ý kiến của mình. Chắc hẳn Ngụy Ngạn gia vẫn có thể bán nàng một bộ mặt. Dù sao, liền nữ đế đều nhìn kỹ người, ngươi khó xử người ta nói không xứng thành cô gia, chẳng phải là đánh nữ đế mặt. Lâm Hằng nghe xong lập tức trong bụng nở hoa, dùng sức vỗ vỗ bả vai của nàng nói, vậy thì tốt ta, đa tạ nữ đế đại nhân. Nữ đế đại nhân. Ê, nữ đế tỷ tỷ. Têu cái gì tỷ tỷ, bản đế đều hơn 1000 tuổi rồi. Khương Tĩnh Di híp lại mắt nhỏ, nghiêng đầu một cái còn một bộ không vui bộ dáng. Hơn 1000 tuổi. Cái kia đúng là cái lão nữ nhân rồi. Khó trách như vậy có nữ nhân vị, người lao bạn cũng hương, mánh, lão nữ nhân. Khương Tĩnh Di là tuyệt đối không nghe được loại lời này. Càng già càng sẽ thương người, ta nhìn ở độ tuổi này lại vừa vặn, nữ đại ba ôm mạch vàng, nữ đại 1000 vị hàng tiên ban. Ta đục lỗ vừa nhìn liền biết ngươi có đại đế chi tư. Trời sinh chính là làm hoàng đế mệnh. Lâm Hằng cười hì hì thổi phồng lấy, mông ngựa ai không thích nghe. Tốt Lâm tổng quản, ngươi cái này vuốt mông ngựa trình độ còn có đợi đề cao. Ta nhìn ngươi chuẩn bị cũng kém không nhiều, sau đó nói kế hoạch của ngươi đi. Thiên hành đại lục bên kia. Ừm. Ta có thể cho ngươi nâng ý kiến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta chuẩn bị bế quan ngưng nộ mới nói, không có nhiều như vậy tinh lực đi giúp dịu ngươi. Tốt ta ý nghĩ là như vậy. Lâm Hằng bô bô nói một đống, đều là chút vĩ mô bên trên thuyết pháp, trọng điểm lại giống nhau chưa bắt được. Khương Tĩnh Di ngắt lời nói, ta cảm thấy ngươi nhiệm vụ thiết yếu là làm rõ ràng thiên hành đại lục thế lực bài bố, không cần vội vã đánh hạ một chỗ địa bàn, mà là trước tiến hành khảo sát. Khẳng định muốn khai đao vị trí về sau, chính là chính diện đánh cờ giai đoạn, địa bàn đánh hạ, liền cần có người trấn thủ. Dùng người khác ngươi khả năng không yên lòng, ta ngược lại thật ra đề nghị ngươi đem chính mình các sư tỷ dùng tốt, ngươi phụ trách ở phía trước đoạt lại thế lực, để các nàng cho ngươi quản lý hậu phương. Các nàng dù sao cũng là có thể được mỹ nhân lục bảng tồn tại, làm chút chuyện này hẳn không phải là việc khó, hẳn là cũng sẽ không đâm lưng với ngươi. Có lúc để phòng người một nhà, muốn hàng trước nhất, đồng dạng. Học được như thế nào dùng người cũng là cần thiết. Khương Tĩnh Di cho ra đề nghị rất đúng trọng tâm, cũng là nói thẳng đến Lâm Hằng trong tấm khảm. Cũng là thời điểm nhường đại sư tỷ các nàng đi theo chính mình hảo hảo tôi luyện ma luyện. Các nàng không phải nghĩ kiến tạo thế lực của mình nha, trước mắt không phải liền là cái cơ hội tốt, đến lúc đó để các nàng một người chiếm một mảnh thổ địa, chính mình phát triển thế lực. Về sau làm lớn mạnh hơn còn có thể trợ giúp cho hắn, đoán chừng mấy người các nàng cũng sẽ thật cao hứng. Vẫn phải là ngươi vịn, một câu điểm phá ta suy nghĩ. Đến lúc đó ta cũng cho ngươi lưu một mảnh thổ địa, để cho ngươi tiếp tục làm nữ đế. A. Khương Tĩnh Di khỏe miệng giật một cái, tốt một cái đảo ngược thiên cương, không biết còn tưởng rằng nữ đế là hắn sắp phong. Nhưng vào lúc này, nàng lỗ tai đột nhiên giật giật. Sớm cảm giác được Mộng Vũ Đồng cùng Mục Lê hai người đến nơi, mở miệng nói, ngươi sư tôn thật giống chính hướng nơi này, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ngoa tạo. Nàng sao lại tới đây, không được ta phải trốn, không thể để cho nàng biết ta ở chỗ này. Khí tức càng ngày càng gần, dưới tình thế cấp bách vậy mà trực tiếp chui được ngự án phía dưới, đụng đầu vào Khương Tĩnh Di trên bàn chân. Khương Tĩnh Di một mặt ngộp bức. Lâm Hằng, ngươi đang làm cái gì thủ đoạn bị bợm? Tại sao muốn giấu đi, làm việc trái với lương tâm sao? Họ bó, ca sát. Đúng à, ta đang sợ cái gì có lẽ là cậu cậu túy túy quen thuộc, còn cho là mình lén lút hành vi sẽ dẫn phát cái gì nhiều người tức giận. Nữ đế, đồ nhi ta đâu? Ngọc Vũ Đồng tiến vào dưỡng di điện về sau, lập tức chất vấn nói. Khương Tĩnh Di tầm mắt hơi thấp, nhìn xem cái kia giáo giác, ôm bắp chân liều mạng lắc đầu hiện nhãn bao, khỏe miệng giật một cái. Lúc đầu không giấu không có việc gì, hiện tại giấu đi. Ngược lại là đem chính mình có tật giật mình cho làm được rồi. Ngươi đồ nhi có tới qua sao? Khương Tĩnh Di ra vẻ nghi ngờ nói. Mộc Vũ Đồng khẽ giật mình, nhìn về phía Mục Lê. Mục Lê tựa hồ đọc hiểu Khương Tĩnh Di ám chỉ, vội vàng nói, có thể là ta nhìn lầm đi. Mục Lê ngươi đùa bỡn ta có ý tứ sao? Mộc Hàm Ngư, nơi này là dưỡng di điện không phải ngươi tùy tiện có thể xông địa phương, cẩn thận bản đế lại đem ngươi bắt đầu. Hừ, có gì đây gớm, ta lúc này đi. Nàng đang muốn quay người rời đi, đột nhiên cổ quái tiếng lòng truyền vào trong tai. Hô may mắn, không có bị phát hiện. Mộc Vũ Đồng bước chân dừng lại, ngoái nhìn mắt nhìn, quan sát bốn phía một vòng về sau, thình lình phát hiện Khương Tĩnh Di gương mặt có chút phím hồng. Đang xem cái kia cao cỡ nửa người ngự án, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhưng chiếu cô đến Mục Lê tại hiện trường, liền không có phát tác, giữ im lặng đi ra ngoài. Lâm tổng quản, ngươi sư tôn các nàng đi. Dứt lời, Lâm Hằng lập tức từ ngự án dưới chui ra, không nghĩ tới mới vừa đứng người lên, hai đạo nhân ảnh lại lập tức xuất hiện tại dưỡng di điện bên trong. Ta dựa vào, sư tôn ngươi. Lâm Hằng bị giật nảy mình, tuyệt đối không nghĩ tới nàng vậy mà giết cái hồi mã thương. Kịp phản ứng về sau, Khương Tĩnh Di cũng khẳng định là cố ý. Ngọc Vũ Đồng trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, tiến lên kéo lại hắn, nhìn về phía Khương Tĩnh Di nói. Nữ đế đại nhân, nhà ta đổ nhi trước hết mang đi, như có cần, kỳ thật cũng không cần như vậy che giấu hai mắt người. Ngọc Hàm Ngư, ngươi có thể là hiểu lầm rồi, bản đế cũng chỉ là cùng hắn nói chuyện chính sự. Đúng vậy à, tại dưới thư án nói chuyện chính sự, chắc hẳn có một phong vị khác, sau khi trở về bản tôn cũng phải thể nghiệm thể nghiệm. Mục Lê, làm sao cảm giác nghe vào là lạ? Chương 1366, sư tôn, ngươi rốt cục đáng tin cậy một hồi. Chương 1366, sư tôn, ngươi rốt cục đáng tin cậy một hồi. Mục Lê lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới ý thức được Lâm Hằng là từ ngự án phía dưới chui ra ngoài. Đang yên đang lành tại sao lại chui vào phía dưới? Không thích hợp. Cứ như vậy, Lâm Hằng bị Mộng Vũ Đồng không chút khách khí lôi đi, vô luận hắn giải thích thế nào nàng đều không chịu nghe. Sư tôn, hiểu lầm a? Hiểu lầm. Ngươi nếu là không có làm việc trái với lương tâm, có thể hướng xuống mặt chui. Vị sư là thật không nghĩ tới, nữ đế nhìn xem rất phù hợp điểm một cái người, chơi vậy mà sò ta đều hoa. Hằng Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là chính mình cầm giữ cái độ, hoàng cung hậu đình ngươi cũng chưa từng nhìn thấy, không chuẩn liền có giống ngươi như vậy vô số nam sủng. Kết quả là ngươi còn đem mình làm một bàn đồ ăn. Mộc Vũ Đồng lại bắt đầu tự mình thân người công kích, hơn nữa còn là nói nữ đế làm loạn quan hệ nam nữ. Dù sao cái nào người đương quyền không thích rộng lục soát thiên hạ quyền sắc, sẽ không sư tôn, một máu đều là ta cầm, nếu là có nam sủng còn đến phiên ta sao? Ngươi. Lâm Hằng bắt lấy tay của nàng, cười tủm tỉm trà sát nói, sư tôn, ngươi đi thiên công viện bên kia thu hoạch hạ xuống thế nào, còn có Mục Lê tiền bối nàng làm sao cũng tới đỉnh dưng rồi. Mộc Vũ Đồng hừ nhẹ một tiếng, đưa tay rút lôi trở lại, há có thể nhìn không ra hắn đây là đang cố ý nói sang chuyện khác. Nhưng vẫn là hồi đáp, Thiên Công Viện bên kia thương nghị xong, Vũ Hiên các bên này phụ trách chế tạo, Thiên Công Viện phụ trách cung cấp nguyên liệu cùng phụ trách giám tạo nhiệm vụ, nhóm đầu tiên độ tinh sử dụng tinh thước đại khái có thể kiếm lời 20 vạn linh thạch tả hữu. Tinh thuyền chế tác quá mức hao phí thời gian, vị sư bên này Vũ Hiên các nhân thủ không đủ, thời gian ngắn bên trong không cách nào quy mô lớn chế tạo, cho nên chỉ có thể toàn quyền giao cho Thiên Công Viện. Bất quá đi diệt quốc bí cảnh con đường này bí thược là chúng ta, dự tính trong vòng 1 tháng đại lượng chế tạo 300 cái này muốn lấy quyết với ngươi có thể lôi kéo bao nhiêu người? Nếu như ngay cả 300 người đều không có, chế tác lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Mộc Vũ Đồng đem bên kia sau khi thương nghị sự tình nói rõ ràng, lại hỏi ngược lại, Thiên Hành Đại Lục bên kia cần tất cả mọi người thuốc đẩy sao? Ách, vị sư có ý tứ là, lão đại các nàng cũng muốn đi theo người cùng đi. Sư tôn ngươi cái gì cái nhìn? Vị sư cảm thấy tốt nhất đừng nội vã như vậy. Đầu tiên chúng ta đối Thiên Hành Đại Lục địa duyên kết cấu không phải hiểu rất rõ, bên kia người trải qua trí tôn liên minh phá thành mảnh nhỏ về sau, thế tất sẽ tiến hành thế lực gây dựng lại. Nếu là gây dựng lại, chính là nội đấu. Theo lý thuyết lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hẳn là thượng sách, nhưng là đừng quên chúng ta còn có cái đối thủ cạnh tranh. Cựu chân điện bên kia cũng tại trắng trận lôi kéo người ngựa, hơn phân nửa là Bắc Châu thế lực, vậy thì tạo thành Đông Châu cùng Bắc Châu ở giữa Nam Bắc đối kháng. Bọn hắn gấp gáp đi hướng Thiên Hành Đại Lục, liền để bọn hắn xung phong. Vi sư không tin Thiên Hành Đại Lục bên kia sẽ ngồi chờ chết. Ngọc Vũ Đồng có bài bản hẳn hoi phát biểu giải thích của mình, lệnh Lâm Hằng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ta đi, sư tôn lại có như vậy kiến giải, cùng nữ đế cung cấp mạch suy nghĩ cơ hồ không hay, thậm chí còn nghĩ đến nhường cựu Trần Điện xung phong. Lợi hại Mộng Vũ Đồng nghe hắn ở trong lòng khen chính mình, trong lòng có chút ít mừng thầm. Khu khu. Hằng Nhi, ngươi đây là biểu tình gì? Sư tôn, ngươi rốt cục đáng tin cậy một hồi. Mộng Vũ Đồng. Đúng. Dứt lời, Lâm Hằng lập tức rắn rắn chắc chắc bị đập một cái. Thật là, khen còn không bằng không khen, liền không thể nói điểm lời hay sao? Sư tôn, ngươi dẫn ta đi đâu? Hằng Nhi, nuôi trái cây có phải hay không nên ăn đâu? Còn có hoàng cung sự tình, còn không có là tiên. Ôi u, cái này hơn nửa ngày không tốt ta. Trước kia đều là Mộng Vũ Đồng thận trọng, lần này ngược lại là Lâm Hằng đảo ngược thiên cương đi lên. Ai cũng không biết hắn có phải hay không chơi lạt mềm một chặt. Bất quá hôm đó gieo xuống trái cây, xác thực nên lấy ra rồi, Lâm Hằng được tự mình đậu thủ. Xuân đi thu đến, đông lại tới. Theo thời gian chuyển rời, đỉnh dương nóng sự tình dần dần nhận được lắng lại. Nhưng bình tĩnh phía sau, thực sự đang nổi lên phong vân quỷ quyệt. Khương Tĩnh Di dựa theo ước định, triệu kiến Ngụy Nạn Dương Lương vào cùng nói chuyện. Ý Lý Minh trải qua phân hóa về sau, một nhóm người cắn ra mặt khác một nhóm người, bất quá cũng không tiến hành buổi tận giết tuyệt. Chính trị không phải ngươi chết ta vong, mà là tìm tới lợi ích cân bằng. Ý Lý Minh bên trong trước sau sau bắt không giới liên lụy ra không giới 10 cái thế gia, vậy chân chính bắt lại cũng chỉ có 7 cái. Còn có một bộ phận người tại trên danh sách, nếu như biểu hiện tốt, liền có thể tránh cho bị thanh toán. Tương đương với lưu lại một cái phần đuôi tại hoàng tộc bên này, cũng chính là bẩn bím tóc. Ngụy Nạn Dương Lương trở lại phủ đệ về sau, không như trong tưởng tượng cao hứng. Cha, nữ đế triệu kiến ngài vào cung có sắp xếp cái gì sao? Lão đại Ngụy Nạn Tu Bình dò hỏi. Ngụy Nạn Dương Lương chắp hai tay sau lưng, cảm khái nói, Tu Bình à, Thiên Huyền Ngự Ti hợp tác vi phụ đã đánh nhịp định tính, Ngụy Nạn gia nhất định muốn phái người tham dự vào. Trước ngươi bị người vu oan vu hãm, may mắn được Lâm Hằng tương trợ, mới không có bởi vì thúc thúc của ngươi sự tình liên lụy đi bảo. Ngươi xem như lão đại trong nhà, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Nghe vậy, Ngụy Nạn Tu Bình vội vàng chắp tay nói, phụ thân yên tâm, ta xem như gia tộc một phần tử, vẫn là đại ca. Tự nhiên phải có chỗ đảm đương, cũng không thể nhường đệ đệ muội muội đi mạo hiểm. Ừm. Ngụy Nạn Dương Lương hài lòng gật đầu, vô bờ vai của hắn dặn dò, Tu Bình, vi phụ vẫn phải bàn giao ngươi một chuyện khác, Tôn Hạo tiểu tử đi Thiên Hành Đại Lục ngươi có cần phải đối với hắn ước thúc một chút. Hắn hiện tại đi theo Lâm Hằng bên người làm việc, không phải tiểu đả tiểu náo, thế tất sẽ thụ thương người chết. Không cần cái gì đều nghe người khác đè vào phía trước, muốn cân nhắc bên cạnh mình người ảnh hưởng. Ngụy Nạn Tu Bình sững sờ, khó hiểu nói, cha, ngươi đây là không tín nhiệm Thiên Huyền Ngự Ti người bên kia sao? Không phải không tín nhiệm, mà là hắn không có sai lầm một liếng. Chúng ta Ngụy Nạn gia có các ngươi 6 đứa con trai, Tiên Lan một cái khuê nữ, các ngươi phạm bất luận cái gì sai đều cần gia tộc cho nâng. Cha đã hưu tâm vô lực rồi, hiện tại nữ đế nhìn xem là rất coi trọng chúng ta, nhưng nói cho cùng huynh đệ các ngươi mấy cái không có một cái nào có thể bước lên đại lương người. Mà ta người gia chủ này lại muốn gánh chịu lấy nửa cái ý đạo thế lực áp lực, được vững chắc Thiên Huyền Đại Lục cơ bản quận, cho nên không có cách nào dỗi ra bao nhiêu cứu rút. Lần này Ngụy Nạn Tu Bình xem như nghe rõ, cũng lý giải phụ thân khó xử, nói cho cùng vẫn là gia tộc nội tình không đủ, ủng hộ cái này, liền không cách nào duy trì cái kia. Tôn Hạo không có người nào mạch tài nguyên trèo trống, nói cho cùng cũng chỉ là cái cô gia, cũng không phải Ngụy Nạn nhất mạch một phân tử. Ngụy Nạn Dương Lương xem như gia chủ, cần duy ổn toàn cả gia tộc mạch hệ các nơi, không có khả năng dựng vào toàn cả gia tộc đến đỡ hắn một người làm việc. Hắn đồng ý, tộc nhân cũng sẽ không tán thành. Cha, ta cảm thấy ngươi hẳn là quá lo lắng. Tôn Hạo nếu như muốn chúng ta trợ giúp, đã sớm mở miệng nói, cho đến bây giờ hắn cũng không có đến tìm ngài hoặc là nói với chúng ta đi. Cho nên lão tử mới khiến cho ngươi theo dõi hắn một điểm, nếu là hắn chết tại Thiên Hành Đại Lục, Tiên Lan nha đầu kia ai có thể chào hỏi rồi. Ngụy Nạn Dương Lương tức giận nói. Đúng đúng đúng. Ngụy Nạn Tu Bình nhíu môi, khiến cho nghiêm túc như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn từ bỏ cô ra, lộng nửa ngày không phải là sợ cô ra xảy ra chuyện sao. Cùng ngày, Ngụy Nạn Tu Bình đã tìm được Tôn Hạo thuật lại ý của phụ thân. Cái này cũng tương đương với cạnh sườn lộ ra một tin tức, đó chính là Ngụy Nạn Dương Lương đã chính miệng thừa nhận hắn cái này cô ra thân phận. Đặt ở trước kia hắn có thể chưa từng có tỏ thái độ qua. Tôn Hạo vô cùng kích động tìm được Ngụy Nạn Tiên Lan, đem việc này nói cho nàng. Ngụy Nạn Tiên Lan nhìn xem hắn cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, đưa tay chọc chọc đầu của hắn, bĩu môi nói, ngươi nha liền biết gấp gáp, hai người chúng ta đều đã ở cùng một chỗ, lao cha hắn nghĩ phản đối cũng không thành a. Bất quá Lâm đại ca sát thực rất lợi hại, cha ta tiến cung một chuyến lập tức liền cùng đại ca biểu thái, hắn vậy mà thật sự thuyết phục nữ đế. Đó là tự nhiên, ta Lâm huynh hiện tại thế nhưng là nữ đế bên cạnh hồng nhân, ta phải tìm cơ hội tạ ơn hắn. Đừng tìm cơ hội, liền đêm nay đi. Lâm đại ca đưa ta như vậy lễ vật quý trọng, ngươi liền không nghĩ đáp lễ sao? A, cái này. Tôn Hạo giật giật khoe miệng, một mặt lúng túng nói, Tiên Lan, trên tay của ta cũng có vạn thanh linh thạch, đáp lễ mà nói thật không biết làm như thế nào trở về. Nếu là lễ nhẹ, lộ ra ta không chính cống, lễ nặng ta cũng cầm không nổi. Yên tâm giao cho ta đi, đáp lễ không cần coi trọng đắt cỡ nào nặng, muốn nhìn cỡ nào hợp ý Lâm đại ca đạo lữ hơi nhiều đâu, chỉ cần lễ vật chiếm được các tẩu tử niềm vui không được sao sao. Chương 1367, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác liền mẹ nó xéo ngay cho ta. Chương 1367, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác liền mẹ nó xéo ngay cho ta. Muốn nói cách đối nhân xử thế phương diện này, vẫn là Ngụy Nạn Tiên Lan một cái tiểu cô nương hiểu nhiều lắm. Nàng cùng Triệu Uyển Tình quen biết, muốn thăm dò được Đoàn Thư Vân bọn người yêu thích lại cực kỳ đơn giản. Khải Vương phủ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hằng đều nhanh đem nơi này trở thành địa bàn của mình. Bởi vì Tĩnh Vương nguyên nhân, Thương Duyên bị kẹp ở lão tỷ cùng đại ca ở giữa, hai đầu chạy trốn cơ hồ hàng đêm không đến phủ. Các phương chuẩn bị không sai biệt lắm, đêm nay muốn tiến hành một lần lớn tập hợp. Thập phương điện bên kia, Thẩm Diệp Đình thậm chí đều tự mình chạy tới, đồng thời mang đến không ít tin tức tốt. Nhìn xem trong tay thế gia danh sách, Lâm Hằng khiếp sợ không gì sánh nổi. Doanh thị, Lý thị, Thích thị, Cảnh thị, Thượng Đường thị, vậy mà đều là chút cổ thị tộc. Cổ thị tộc ngoại trừ truyền thừa đã lâu bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là không hỏi thế sự. Bình thường đều tương đối bảo thủ, bảo vệ chính mình một mẫu ba phần đất. Dùng Lâm Hằng mà nói, chính là cổ lão lại không có tinh thần khai thác. Không có tinh thần khai thác, không có nghĩa là người ta yếu, tương phản một cái cổ lão thị tộc truyền thừa mấy ngàn năm bất diệt, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có được không tầm thường nội tình. Mợ, danh sách này không phải nói đùa sao? Nhiều như vậy cổ thị tộc, ta du tẩu đến nay đụng phải cổ tộc cũng liền Tây Châu mấy cái kia có được chấn tộc thần khí thị tộc. Thẩm Diệp Đình liền ngờ tới hắn sẽ là bộ này phản ứng, mở miệng nói, "Tiểu Hằng, ngươi nha chính là đánh giá thấp lão tổ lực ảnh hưởng, nhớ ngày đó Thanh Dương lão tổ nâng sơn hà đỉnh sự tích, chuyển khắp bốn châu. Ai không cho mấy phần chút tình mọn? Thập Phương Điện cắm rễ Đông Châu đã trải qua hai đời người, không có khả năng một điểm nội tình không có để dành đến, mà lại ngươi cũng không nên coi thường những cái kia cổ thị tộc, gia tộc của bọn hắn bên trong cũng đồng dạng có được kỳ lân con. Chỉ là bị quản chế tại Khương thị hoàng tộc gần nhận không phát, hiện nay chính là xuất thế tốt đẹp thời cơ, bọn hắn tất nhiên sẽ tiếp chúng ta đưa tới cảnh ô lưu." Lâm Hằng thần sắc nghiêm trọng, không như trong tưởng tượng hưng phấn, hỏi ngược lại, chắc hẳn cần phải có ngoài định mức đại giới đi. Cổ thị tộc tại Lâm Hằng xem ra chính là đem kiếm hai lưỡi, bởi vì không hiểu rõ, dùng tốt coi như xong, nếu là dùng không tốt liền dễ dàng phản vệ. Tục ngữ có câu, trời cao mặc chim bay. Chờ đến thiên hành đại lục, những cái kia cổ thị tộc nếu là không nghe lời làm sao bây giờ? Tiểu Hằng, đây cũng là mợ đặc biệt chạy đến cùng ngươi câu thông nguyên nhân. Cố lực lượng này có thể hay không cầm nắm ở, có thể hay không nắm vững, hoàn toàn tại ngươi. Tại ta. Lâm Hằng dùng ngón tay chỉ chính mình. Một bên ăn dưa sư tôn sư tỷ cũng căng tới hiếu kỳ tầm mắt. Diệp Đình, chỉ giáo cho. Thẩm Diệp Đình nhìn quanh đám người, nghiêm túc nói, cổ thị tộc nguyện ý cùng độc cô thị tạo thành đồng minh, nhưng bên ngoài bây giờ có nghe đồn nói Tiểu Hằng là dựa vào độc cô thị cùng hoàng tộc nữ đế thổi phồng thượng vị, chưa chắc có bản lĩnh thật sự. Đến mức loại này ngôn luận là ai tuyên dương ra ngoài, ta nghĩ cùng cựu Trần Điện bên kia thoát không ra quan hệ, cơ hồ tất cả thế lực cũng biết chúng ta độc cô thị nội bộ xuất hiện nội chiến. Bởi vậy, hai bên đặt cược. Liên muốn đảm đương phong hiểm, Tiểu Hằng ngươi được chứng minh chính mình có thể nắm giữ thiên huyền ngự thi. Vậy ta muốn chứng minh như thế nào đâu? Lâm Hằng lông mày nhíu lại. Thẩm Diệp Đình khẽ cười nói, vừa mới không phải nói cổ thị tộc đều có riêng phần mình bồi dưỡng kỳ lân con, Tiểu Hằng ngươi chỉ cần đem bọn hắn đánh phục là được rồi. Đánh phục không liền nghe lời nói sao? Nghe nói thượng đường thị bên trong một cái kỳ lân con đã tại đến đỉnh dương trên đường. Lâm Hằng cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía sư tỷ bọn người, các ngươi nghe hiểu sao? Đoàn Thư Vân như có điều suy nghĩ, rồi ra một ngón tay nói, ta nghe cảm giác giống như là cổ thị tộc không phục tại chúng ta dẫn đội, muốn mượn nhờ cơ hội này giẫm lên sư đệ ngươi thượng vị. Nào chỉ là giẫm lên sư đệ thượng vị, muốn ta nhìn chính là cựu Trần Điện bên kia cố ý tung ra lời đồn, hủy diệt chúng ta bên này lôi kéo Minh Hiếu. Bọn hắn làm sao lại không đi tìm Độc Câu Nguyệt Ly luận bàn đi đâu? Không phải liền là đem sư đệ cho xem như quả hờ mềm. Vân Giao nói chuyện tương đối thẳng, hai tay chống nạnh ngay tại chỗ biểu đạt bất mãn của mình. Loại này tiểu thủ đoạn, nàng đều có thể nhìn ra. Không tin Lâm Hằng cùng mợ bọn người nhìn không ra. Đối với cái này, mợ Vũ Đồng lại có cái nhìn bất đồng, đột nhiên mở miệng nói, vi sư ngược lại là cảm thấy đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Mặc kệ bọn hắn có muốn hay không giẫm lên Hằng Nhi thượng vị, ngược lại, đây cũng không phải là Hằng Nhi lộ mặt, nghiền ép một đám tự xưng là thiên kiêu hạng người cơ hội. Thẩm Diệp Đình tràn đầy đồng ý gật đầu, không sai, ta cùng Tử Viên ý tứ cũng là như thế. Tiểu Hằng, ngươi nhìn. Hừ. Lâm Hằng hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, bọn hắn khiêu chiến ta nhất định phải được tiếp. Đầu năm nay cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến người giả bị đụng ta sao? Ta Lâm Hằng như thế nào, không cần đến cho người khác chứng minh. Bây giờ Thiên Huyền Ngự Ti ta nói tính, bọn hắn không hiếu kính điểm đưa giao đầu danh trạng coi như xong, còn dám đối ta cái này đại tổng quản có ý kiến. Thiên Huyền Đại Lục chính là không thiếu khuyết thị tộc, ba cái chân con cóc tìm không thấy, hai cái chân tu sĩ khắp nơi đều có. Một câu, có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác liền mẹ nó xéo ngay cho ta. Lâm Hằng hiếm thấy phát lớn tính tình lệnh sư tôn sư tỷ mợ bọn người rất là chấn kinh. Không nghĩ tới hắn phản ứng đã vậy còn quá lớn. Đây không phải khai hỏa không khai hỏa tên tuổi vấn đề, mà là xem như Thiên Huyền Ngự Ti người đứng đầu uy nghiêm vấn đề. Thân phận của hắn là chủ tính trung đại cục quan chỉ huy, không phải xông pha chiến đấu đại đầu binh. Nếu như hôm nay có người không phục tới khiêu chiến hắn, ngày mai lại tới một người khiêu chiến, Thiên Huyền Ngự Ti đại tổng quan chẳng phải trở thành trò cười. Làm không cẩn thận chính là có người cố ý bày một cái bẫy. Nếu quả thật đồng ý cổ thị tộc bên kia yêu cầu, ngược lại là bị động rồi. Chúng nữ nghe xong Lâm Hằng giải thích, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thẩm Diệp Đình càng là vỗ đầu một cái, có chút nghĩ mà sợ nói, Tiểu Hằng nói chuyện thật đúng là chuyện như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nhìn như là tiểu bối ở giữa giao phong, nhưng là Tiểu Hằng thân phận liền không thể cầm tiểu bối đến đối đãi. Giống như Tây Châu liên minh lúc, minh chủ nên có minh chủ quyền uy, là chúng ta suy tính không chu đáo rồi. Nàng tràn đầy hãy náy trách nói. Lâm Hằng cố nặn ra vẻ tươi cười, mợ cái này cũng không trách ngươi bọn họ, dù sao các ngươi cũng là vì nhiều lôi kéo giúp đỡ, các ngươi không xuất thủ, Cửu Trần Điện bên kia tự sẽ xuất thủ. Các ngươi dù sao cũng là đứng tại Độc Cô thị thị giác đi xem vấn đề, nhưng đối với ta chỉ có thể từ Thiên Huyền Ngự Ti góc độ xuất phát. Nhưng là bây giờ thời gian này, sợ là hết thảy đều thỏa đàm rồi. Thẩm Diệp Đình có chút dầu dĩ nói. Nhưng vào lúc này, thị nữ đến đây bẩm báo, đánh gây giữa bọn hắn nói chuyện. Lâm công tử, bên ngoài phủ Tiên Lan cô nương cùng Tôn công tử cầu kiến.
Ồ.
Lâm Hằng con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, mau mời.
Hắc hắc.
Phá cục chi pháp, cái này không liền đến sao? Lại phải mong đợi Tôn lão đệ rồi.
Chương 1368, trao đổi ích lợi. Chương 1368, trao đổi ích lợi. Chúng nữ không có minh bạch Tôn Hạo phá cục chỗ ở đâu.
Bất quá khách nhân tới, khẳng định là muốn trước đại khách.
Huyền Tình,
Giao Giao,
trải lấy vòng hoa xong đuôi ngựa ngụy ngạn Tiên Lan, cười nhẹ nhàng hướng Triệu Huyền Tình cùng Vân Giao bọn người lên tiếng chào hỏi. Màu xanh nhạt tiên váy theo thon dài đùi ngọc mà múa, nhìn xem liền rất có ý tốt. Triệu Huyền Tình trong mắt vui mừng, đi lên trước cười nói, Tiên Lan rất nhiều thời gian không thấy, ngươi đây là?
Đây là cho các ngươi mang lễ vật nha.
Đoán xem nhìn có cái gì?
Triệu Huyền Tình hiếu kỳ đánh giá, đoán không ra cái như thế về sau, cũng rất có nhãn lực gặp nói, chúng ta đi vừa nói chuyện đi, không phải dày bọn hắn nói sự tình.
Cứ như vậy, ngoại trừ Thẩm Diệp Đình bên ngoài, mấy người còn lại nhao nhao hướng bọc hậu mà đi.
Lâm Hằng nhìn xem Ngụy Nạn Tiên Lan tràn đầy vui mừng, vừa nhìn liền biết là chạy đưa về lễ tới, Tôn Hạo đầu có thể nghĩ không đến nhiều như vậy. Hơn phân nửa lại là vị Thiên Kim tiểu thư này chủ ý nên nói không nói, Tôn Hạo cũng là có phúc khí, Ngụy Nạn Tiên Lan bây giờ khí vận chính thịnh, mỹ nhân bảng thứ 3 so Mục Lê tiền bối cũng cao hơn một tầng.
Lâm Hinh, muộn như vậy đến có chút làm phiền.
Vị tiền bối này là?
Tôn Hạo ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diệp Đình, nghi ngờ nói:
"A, vị này là ta mợ, họ Thẩm."
"Áo áo, nguyên lai là Thẩm tiền bối, thất kính thất kính."
Thẩm Diệp Đình khẽ gật đầu, trên mặt ngậm lấy ý cười, tiểu tử này nhìn qua nhưng thật ra vô cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa.
Không hổ là Ngụy Nạn gia cô gia.
"Tôn lão đệ ngươi tới thật đúng lúc, ngươi nếu là không tới, ta vẫn phải tự mình đến nhà tìm ngươi đây."
"Ồ."
Tôn Hạo khẽ giật mình, hiếu kỳ nói: "Không biết Lâm Hinh có chuyện gì?"
"Là như vậy."
Lâm Hằng không có giấu giếm, bô bô một phen về sau, đem bộ thị tộc bên kia muốn khiêu chiến hắn sự tình nói ra, đồng thời nói rõ băn khoăn của mình.
Tôn Hạo cũng là người thông minh, thoáng chỉ điểm liền minh bạch trong đó lợi hại.
Không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế âm hiểm, Lâm Minh ngươi một khi tiếp những cái kia cổ thị tộc khiêu chiến, thì tương đương với tự hạ thân phận, Thiên Huyền Ngự Ti triệu tập đến người lại ngư long hỗn tạp. Uy tín lực hạ xuống, muốn thăng trở về cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu là không tiếp mà nói, ngược lại sẽ rơi xuống làm cho người lên án miệng lưỡi.
Lâm Hằng dù sao cũng là Thiên Huyền Ngự Ti đại tổng quản, tổng chỉ huy loại hình nhân vật. Cự tuyệt liền sẽ để người cảm thấy cá nhân thực lực có lượng nước, vẫn như cũ sẽ để cho một chút người khinh thị.
Đáp ứng lại quá mức thật mất mặt.
Ít nhiều có chút dương nhu rồi.
Tôn Hạo cũng hoài nghi là có người hay không ở sau lưng quấy rối.
Có người hay không quấy rối không trọng yếu, nhưng chuyện này phải có người đến ứng đối, cho nên tiếp xuống Tôn lão đệ trên người người trọng trách được thêm tăng thêm.
Lâm Minh, ngươi không phải làm muốn.
Không sai, lấy thân phận của ta đi ứng đối những cái kia khiêu chiến, bọn hắn cũng xứng.
Nếu bọn hắn muốn khiêu chiến, ta liền cho bọn hắn một cái cơ hội khiêu chiến, nhưng đối tượng không phải ta, chỉ có thể là thủ hạ ta người.
Ta biết Tôn lão đệ ngươi khả năng nghe tới có chút không thoải mái, nhưng cái này đối ngươi mà nói cũng là kỳ ngộ, ta thế nhưng là tại nữ đế chí cao trước mặt không chút nào keo kiệt tán dương với ngươi.
Nếu như ngươi có thể mượn nhờ cơ hội này khai hỏa danh khí, không chỉ có tên của ngươi sẽ có thụ chú mục, ta hy vọng cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên.
Lâm Hằng nói một mình, nói rõ trong đó lợi hại, miễn cho nhường Tôn Hạo cảm thấy mình luôn luôn đang lợi dụng hắn.
Nói trắng ra là, đây chính là đôi bên cùng có lợi.
Thẩm Diệp Đình nghe xong lời nói này về sau, trong lòng đột nhiên sáng lên, nguyên lai phá cục chi pháp là ý tứ này.
Tôn Hạo xem như Thiên Huyền Ngự Ti một phân tử, phải nghe theo từ Lâm Hằng chỉ huy, cũng chính là Lâm Hằng thủ hạ một thành viên đại tướng.
Nếu như không người nào dám tới khiêu khích, liền Thiên Huyền Ngự Ti đại tướng cái này liên quan đều chưa đi qua, còn có tư cách gì khiêu chiến tướng quân?
Rượu,
thật sự là rượu.
Nhưng trong đó có cái điều kiện trước tiên, đó chính là thủ vệ đại tướng nhất định muốn thực lực siêu cường, không thể nói tới một người liền trực tiếp thua.
Như thế xông hộ thành liền hoàn toàn không có ý nghĩa, ngược lại sẽ để cho Lâm Hằng cũng đi theo trở thành trò cười.
Tôn Hạo lâm vào trầm tư, đối với Lâm Hằng mà nói hắn tin tưởng không nghi ngờ.
Dù sao Ngụy Ngạn Xương Lương thế nhưng là bị nữ đế truyền lời tự mình tiến vào hoàng cung, sau khi trở về liền trực tiếp khẳng định hắn xem như cô gia thân phận địa vị, đồng thời còn dặn dò hắn muốn tại Thiên Huyền Ngự Ti bên trong siêng năng suy nghĩ, không nên vọng động. Phía sau này khẳng định là Lâm Hằng tại vận hành. Vì đạt được cha vợ tán đồng, hắn làm nhiều như vậy cố gắng, cuối cùng còn không bằng Lâm Hằng tại nữ đế trước mặt trò chuyện.
Nói thật ra trong lòng của hắn cũng muốn tranh một hơi thở, coi như không sánh bằng Lâm Hằng như vậy, cũng không thể yếu tại người khác đi.
Muốn nói Lâm Hằng có hay không lợi dụng chính mình đâu?
Trong lòng của hắn rất rõ ràng, khẳng định là có.
Nhưng tu sĩ cùng giữa các tu sĩ ở đâu ra như vậy thuần túy tình cảm, thân huynh đệ còn muốn tính rõ sổ sách đâu, hắn đối Lâm Hằng mà nói hoàn toàn không có giúp chỗ, hay không thể nghiền ép địa phương.
Như bằng vào chính hắn một người, không có thân phận bối cảnh hạ tại Đông Châu sờ soạn lần mò, lúc nào mới có thể lẫn vào trở nên nổi bật.
Lâm Hằng nhìn ra sự do dự của hắn, không nhanh không chậm nói, không sao lão đệ, nếu như trở ngại Ngụy Nạn ra bên kia, có thể không cần tạm thời, bên cạnh ta còn có không ít bằng hữu.
Cùng lắm thì liền để các sư tỷ học hỏi kinh nghiệm.
Nói được phân thượng này, Tôn Hạo minh bạch chính mình lại không tỏ thái độ liền có chút không nói được.
Hôm nay nếu là cự tuyệt, ngày khác coi như đi thiên hành đại lục, Lâm Hằng cũng chưa chắc có thể giống bây giờ như vậy dịu dắt chính mình.
Dù sao người ta cũng không thiếu ngươi một cái bằng hữu.
Lâm Minh, việc này ta có thể toàn quyền làm chủ, không có quan hệ gì với Ngụy Ngạn gia.
Chỉ là ta lo lắng cho mình thực lực không đủ, nếu bị thua mà nói,
vậy ta có thể không nhan lại xuất hiện Lâm Minh bên cạnh ngươi rồi.
Nghe vậy, Lâm Hằng đại hỉ, cười ha hả vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lao đệ, tự tin một điểm.
Có lẽ ngươi kinh nghiệm thực chiến ít,
nhưng chưa chắc ngạnh thực lực so người khác yếu, có người chính là càng chiến càng mạnh. Ta tin tưởng cùng cảnh bên trong, có thể địch ngươi chi nhân bất quá hai đầu ngón tay, cổ thị tộc đổi dưỡng kỳ lần con đều là chút không lộ ra trước mắt người đời mặt hàng, đương kim nghị dẫm lên ta các thiên tiêu nổi danh xuất thế, há có thể tùy ý bọn hắn càng rỡ. Lời này vừa nói ra, Tôn Hạo giống như là điên cuồng bình thường, chọc chọc gật đầu. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, cổ thị tộc đường trong tộc kỳ lần con xuất thế tranh phòng, thế tất sẽ cùng đương kim nổi danh chi nhân giao phong. Hắn Tôn Hạo danh tự cũng còn không có đánh vang, nếu là trực tiếp bị người đạp xuống đi, đoán chừng Ngụy Ngạn gia bên kia đều phải cân nhắc muốn hay không thay cái cô gia đầu tư. Cho nên hắn hiện tại áp lực rất lớn, cũng rất tràn ngập khiêu chiến. Hai người tán gẫu hồi lâu, bọc hậu cũng thỉnh thoảng truyền đến các nữ nhân hi hi ha ha tiếng cười. Nội ngoại hai bên cạnh đều là trò chuyện với nhau thật vui chi cảnh. Sắp đến cuối cùng, Tôn Hạo lại đưa ra một điều thỉnh cầu. Lâm Minh, việc này còn hy vọng có thể giữ bí mật cho ta, đừng để Tiên Lan cùng Ngụy Ngạn gia người biết được. Làm sao? Tiểu tử ngươi muốn buồn bực đầu, đến cái một tiếng hót lên làm kinh người. Lâm Hằng cười ha hả nói, "Hắc hắc, khẳng định a, kinh hỉ chỉ có đến cuối cùng mới tính được là bên trên kinh hỉ, không phải vậy chính là tăng thêm chờ mong cùng khẩn trương." "Ừm, ngươi yên tâm đi, có gì cần có thể cứ việc nói với ta, tại cổ thị tộc gây chuyện trước đó tất cả tài nguyên tu luyện, Thiên Huyền Ngự Tỳ bên này cho." "Vậy liền ở đây đa tạ Lâm huynh rồi." Tôn Hạo chắp tay một cái, liền rời đi đại điện cùng bên ngoài chờ đợi Ngụy Ngạn Tiên Lan cùng nhau rời đi. Chương 1369. Đại cứu ca. Chương 1369. Đại cứu ca. Triệu Uyển Tình bọn người đem hai người bọn họ đưa đi về sau, cũng từ bên ngoài vòng trở lại. Nhìn xem các nàng đắc ý dáng vẻ, Lâm Hằng liền biết lễ vật này đưa đến các nàng trong tâm cảm rồi. Mộ Liễu Khê nhận được một hộp chân quý thiên tâm trà thảo, là từ Ngụy Ngạn gia phủ khố bên trong mang ra. Đoàn Thư Vân nhận được mấy tấm dùng kim cổ ti chế tác giấy vàng, mặc dù không phải cái gì vật quý trọng, nhưng lại dị thường khan hiếm. Nàng xem như văn đạo tu sĩ, ngày bình thường càng thêm chú trọng cán bút, mà không phải văn thư tứ bảo bên trong giấy ngày bình thường biết vẽ tranh đều là dùng phổ thông giấy tuyên. Sử dụng hết liền có thể ném. Giống kim cổ ti chế tác trang giấy, nàng cho dù có tiền cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Giống như một thanh bảo kiếm, người biết xài tiền rèn luyện thân kiếm nhường hắn càng thêm sắc bén, nhưng là sẽ không giới đại công phu đi rèn luyện bảo kiếm. Ngụy Ngạn Tiên Lan vẫn là sâu hiểu tặng lễ chi đạo. Lâm Hằng cũng thu được một món lễ vật, là một cái có thể nâng cao tinh thần rõ ràng độc túi thơm, dứt khoát liền trực tiếp treo ở bên hông. Tiên Lan người này còn rất khá nha, lễ vật này chọn lựa thật là hữu tâm ý. Đoàn Thư Vân cảm khái nói, Ngọc Vũ Đồng thật không có tiền đồ, một điểm ơn huệ nhỏ liền cao hứng đến dạng này. Ngọc Vũ Đồng ngồi ở một bên không có lên tiếng, nhưng lại bất động thanh sắc đem bên hông màu đỏ túi thơm thu lại. Nghe nói thứ này có thể tăng lên vật bị, quý phụ nhân trong hội rất thường dùng. Nàng hiện tại cũng có thể được xưng là phu nhân rồi, không giống tiểu cô nương. Oi Lâm Hằng, ngươi cùng Tôn Hạo đều hàn huyên thứ gì a? Vân Giao đưa tay lay tại trên bả vai hắn hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Hằng không có giấu giếm, đem ý nghĩ của mình đơn giản giảng thuật một lần, chúng nữ nghe xong liên tục gật đầu tán thưởng. Vẫn là hắn có chủ ý. Cứ như vậy, Dương Nhu bị giải trừ, ngược lại có thể mượn nhờ cổ thị tộc kỳ lân con để bọn hắn bên này địa vị càng thêm tăng gọn. Vân Giao con ngươi đảo một vòng, đứng tại Lâm Hằng phía sau, hai cánh tay tả hữu nắm kéo lỗ thai của hắn, xung phong nhận được nói, sư đệ, đến lúc đó có thể hay không để cho ta cũng đánh nhau một chút, ta cũng muốn nổi danh. Người cũng nghĩ ra tên. Lâm Hằng sững sờ. Đúng vậy a, ta là phát hiện, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, hiện tại danh khí chính là tốt nhất ăn mặc. Nhìn xem những cái kia đến định bợ thế gia, cái nào không phải xem ở sư đệ tên tuổi của ngươi tới. Nếu như ngươi là vô danh tiểu tốt, coi như Độc Cô thị cùng nữ đế hai phe liệu mạng ngầm, cũng chưa chắc nhiều người như vậy mua chúng a. Cái này nhớ ngày đó ta còn bảo hộ qua ngươi nhé. Danh khí ảnh hưởng một người địa vị lại có thể quyết định tài nguyên, ai không muốn thể nghiệm loại kia chúng tinh phùng nguyệt, bị người thổi phồng định bợ cảm giác. Vân Giao không có cái gì tốt ra thế, phụ mẫu lại chết sớm, vào Nam gia Bắc hạ xuống đều dựa vào chính mình cùng tông môn. Hiện tại nàng đều bắt đầu ở Tây Châu kiến tạo tông môn, nếu có thể ở Đồng Châu tăng lên dưới danh khí, trở lại Tây Châu mà nói, mộ danh mà đến người khẳng định sẽ càng nhiều. Cái kia chi phí có phải hay không cũng có thể căng căng. Lợi ích đan sen, đáng giá liều mạng. Nghe vậy, những người còn lại đều là nhịn không được cười ra tiếng. Bi bi bi. Các ngươi cười gì vậy? Ta rất nghiêm túc ta Vân Giao hiện tại chính là Nguyên Anh lão tổ, không thể so với người khác phải kém. Mộ Liễu Khê nhịn không được mở miệng trêu chọc, "Tiểu Giao, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói bảo hộ sư đệ, chẳng phải Diệp Tiên tại tông môn thời điểm giúp hắn trò chuyện sao?" Liễu Khê sư tỷ, lời này của ngươi liền không đủ tất cả mặt. Lúc trước sư đệ vẫn là cái tu tiên không nhập môn tiểu bạch lúc, bị sư tôn đưa đến Diệt Quốc bí cảnh lịch luyện, nếu không phải người nào đó đem ta che ở trước người, đoán chừng mộ phần thảo đều cao vài thước rồi." Nói, nàng còn cố ý híp lại mắt nhỏ lườm Lâm Hằng liếc mắt. Lời này vừa nói ra, Lâm Hằng cùng Mộng Vũ Đồng hai người biểu lộ lập tức cổ quái. Thẩm Diệp Đình cũng không khỏi nhìn về phía Mộng Vũ Đồng, trong mắt tràn đầy chất vấn chi ý tu tiên không nhập môn, liền mang đến bí cảnh. "Làm sao dám a? Tơ tơ su, quả ớt nhỏ làm sao còn nhớ kia việc này? Ta nếu là đem ngươi bảo hộ ở sau lưng, mộ phần thảo mới thật cao vài thước rồi. Nói cho cùng vẫn là sư tôn không đáng tin cậy, ta một cái luyện khí kỳ thái kê đi bí cảnh, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" Lâm Hằng dùng ánh mắt đem bụi mẹ dạng ném cho Mộng Vũ Đồng. Khụ khụ. Mộng Vũ Đồng đội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, "Đi giao nhi, đều là mấy năm trước chuyện. Ngươi nếu là nghĩ tiếp khiêu chiến liền đi tiếp, vi sư ủng hộ ngươi. Nhưng là thắng thua rất mấu chốt, ngươi phải có nắm chắc tất thắng." "Ôi u, không có chuyện gì, quả hồng chọn mềm mốc nha, mắt thấy đánh không lại người, ta mới không đi khoe khoang." Vân Dao cười hì hì nói, vậy nếu là nói như vậy, ta cũng có thể. Mộ Liễu Khê cũng đi theo mở miệng nói, nhị sư tỷ, ngươi không phải không nguyện ý tham dự chém chém giết giết sự tình sao? Vân Dao sững sờ, chợt kịp phản ứng, nhị sư tỷ lại đang cùng mình chứng, tốt tốt, quả hồng mềm cho các ngươi bóp, quặng rơm cứng giao cho Tôn Hạo là được rồi. Lâm Hằng giải quyết dứt khoát, lại không đi đàm luận chuyện này. Hát gì? Trên đường về nhà, Tôn Hạo hát hơi một cái, xoa xoa cái mũi nói, làm sao cảm giác có người tại con dưới ta? Tiên Lan là người sao? Không giống ta, không giống ta. Ngụy Ngạn Tiên Lan đầu lắc ngoài ngoại, kém cho mình một chút lát tròn váng. Thẩm Diệp Đình ngủ lại một đêm về sau, sáng sớm hôm sau liền lên đường trở về Thập Phương Điện. Lâm Hằng quyết sách phải nhanh một chút truyền lại cho Độc Cô Tử Huyên bọn người. Mộc Vũ Đồng gần nhất nhàn không xuống, nhất định muốn đốc thúc Vũ Hiên các bên kia đẩy nhanh tốc độ. Các sư tỷ khi lấy được bóp quả hồng mềm hứa hẹn về sau, nhao nhao tiến hành bất đồng trình độ bế quan. Lớn như vậy Khải Vương phủ chỉ còn lại Thánh gia, Triệu Uyển Tình, còn có Tiểu Kỳ Lân thú. Bất quá Triệu Uyển Tình ngược lại là một mực đang cùng ý đạo người liên lạc, thần thần bí bí cũng không biết làm như thế nào. Lâm Hằng nhiệm vụ hôm nay là lại vào hoàng cung tìm Khương Tĩnh Di hỗ trợ, hy vọng nàng có thể làm đến cổ thị tộc bên kia tin tức. Tối thiểu nhất cũng phải làm đến biết người biết ta. Thật vừa đúng lúc, hôm nay là vào chiều thời gian, Lâm Hằng không có thể đi vào thâm cung, chỉ có thể ở Cản Thiên Điện chờ lấy. Lâm công tử, còn xin an tâm chớ đợi. Bây giờ Chu đại tổng quản cũng trong chiều, chỉ sợ không có một cái nào canh giờ là không có cách nào nhường ngài đi bảo, còn xin lý giải nhỏ bé khó xử. Một cái công công bộ dáng nam tử mở miệng nói. Dễ nói dễ nói. Chờ nữ đế dưới chiều, ta sẽ đi qua đi. Lâm Hằng trong điện du tẩu, luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này thật giống tìm Khương Tĩnh Di có chút quá tại thường xuyên. Cũng không biết lúc nào có thể nhìn xem chân. Cạch cạch cạch. Có chân người bước âm thanh tiếng vọng trong điện, Lâm Hằng nghiêng đầu sang chỗ khác liền gặp một cái khí chất bất phàm nam tử, tại trái phải chen chúc dưới đi đến trong điện. Hắn ánh mắt dừng lại ở Lâm Hằng trên thân, mang theo một tia xem kỹ, nhường Lâm Hằng cảm thấy có chút cảm giác các bách. Người này cảnh giới trên mình. Các ngươi đều lui ra đi. Nam tử khoát khoát tay, người bên cạnh chắp tay thối lui. Chắc hẳn ngươi chính là nữ đế chí cao mới phong đại tổng quản a. Lâm Hằng nhìn xem hắn, ngữ khí bình thản nói, không sai. Ngươi lại là người nào, cũng là tới gặp nữ đế. Khương Chấn Thanh lông mày nhíu lại, hắn vậy mà không biết mình thân phận, thế là liền không có vạch trần, nói thẳng, ta chính là cái người làm ăn, nữ đế chí cao trăm công nghìn việc, khó được có gặp một lần cơ hội, chỉ là không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Lâm minh chủ. A không, ta cần phải xưng hô Lâm tổng quản. Tiền bối khách khí. Lâm Hằng ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại câu, không cùng chi tiếp tục đáp lời. Hắn luôn cảm giác đối phương là lạ, nhìn mình ánh mắt có điểm gì là lạ. Đồng thời Lâm Hằng cũng cảm giác hắn có chút quen thuộc, tựa như ở đâu gặp qua. Khương Chấn Thanh gặp hắn không muốn nói lời nói, liền không có tiếp tục mở miệng, một mực chờ đến dưới chiều. Khương Tĩnh Di trước tiên liền bắt được Khương Chấn Thanh động tĩnh, dưới hướng sau đó lập tức xuất hiện tại Cản Thiên Điện bên trong. Đại ca, ngươi không phải đi rồi sao? Đại ca. Lâm Hằng đứng người lên một mặt một bước, dùng ngón tay chỉ chính mình, còn tưởng rằng Khương Tĩnh Di là xưng hô chính mình. Khương Chấn Thanh giống nhìn đồ đần một dạng trừng mắt liếc hắn một cái, chính mình cũng không có gấp, tiểu tử ngươi đứng người lên làm cái gì? Đại cứu ca. Lâm Hằng vô ý thức thoát ra, lại vội vàng che miệng. Khương Chấn Thanh. Khương Tĩnh Di. Đầu tháng hừng hực lễ vật bảng, ngày mai tăng thêm. Chương 1370, pháo binh đại cứu ca. Chương 1370, pháo binh đại cứu ca. Một câu đại cứu ca lệnh Khương Chấn Thanh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Vô hình uy áp cùng uy thế nhường Lâm Hằng cảm thấy tim đập nhanh, nhịn không được hướng Khương Tĩnh Di bên cạnh đụng đụng. Hiện tại biết sợ. Dễ thấy không phân trường hợp, Khương Tĩnh Di trong lòng oán trách, nhưng vẫn là ngăn trở đại ca uy áp. Nếu nàng tại hiện trường, liền từ không được hắn làm ẩu. Lâm tổng quản, ngươi đi trước trong cung đi. Được rồi. Lâm Hằng xoay người rời đi, lại bị Khương Chấn Thanh trực tiếp á ở dừng lại. Bản vương để cho ngươi đi rồi sao? Khương Chấn Thanh ngữ khí mang theo một tia uy hiếp, phản phất hắn càng đi về phía trước một bước, liền sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Đương nhiên, Lâm Hằng không cảm thấy hắn dám động thủ. Nữ đế ngay tại bên cạnh, trừ phi đem nàng coi là không có gì. Tĩnh vương, ngươi nếu có sự tình liền cùng bản đế nói thẳng, khó xử một cái tiểu tu sĩ làm cái gì? Ha 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 ha. Chí cao, ngươi là sợ bản vương tìm hắn để gây sự, vẫn là sợ ta sau đó âm thủ giết hắn? Bản vương vẫn muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, chỉ có một bộ cái sắc liền đem ngươi mê được thần hồn điên đảo. Ngươi là vương triều nữ đế, đại biểu cho toàn bộ Khương thị hoàng tộc mặt mũi, không phải một kẻ phổ thông nữ lưu hàng người, cần phải minh bạch bản vương là có ý gì. Khương Chấn lúc đầu không nghĩ lấy tìm Lâm Hằng phiền phức, tối thiểu không phải hôm nay. Nhưng là Lâm Hằng đưa tới cửa, từ Khải Vương phủ đi ra đụng phải hắn, Khương Tĩnh Di lại chạy tới bao che cho con liền để hắn rất là bất mãn. Hắn thấy, Khương Tĩnh Di chính là tiểu nữ nhân tâm trí, có thể coi trọng một cái mấy chục tuổi đứa nhỏ. Không sai, Lâm Hằng ở độ tuổi này, hắn thấy cùng đứa nhỏ không hề khác gì nhau, giống như một người trưởng thành sẽ không thích một cái mấy tuổi lớn đứa bé. Khương Chấn Thanh cảm thấy rất hoang đường, cũng rất mất mặt. Hai huynh muội ở giữa mâu thuẫn, trực tiếp bày ở trước mặt, xem như người trong cuộc Lâm Hằng không có tỏ thái độ. Tại không rõ ràng Khương Tĩnh Di chỗ đứng trước, hắn sẽ không nói nhiều một câu. Hừ, chuyện thiên hạ tại ta, bản đế như thế nào không người có thể chỉ giáo, Tĩnh Vương vẫn là sớm trở về chính mình đất phong, miễn cho giữa ngươi và ta không thoải mái. Ồ, nói như vậy ngươi vì hắn muốn cùng bản vương quyết liệt. Lâm Hằng lông mày cau lại, nhìn không được mở miệng nói, cái kia, cho ta một lời. Tĩnh Vương điện hạ, ta thật sự là không biết ngài nhằm vào ta điểm xuất phát là cái gì, ngươi cùng nữ đế đại nhân là thân huynh muội, đến cùng là bởi vì duyên cớ của ta quyết liệt, vẫn là muốn mượn vấn đề của ta ngấm ngầm hại người. Hắn đi đến Khương Tĩnh Di bên cạnh, ngay trước mặt Khương Chấn Thanh vậy mà trực tiếp dắt Khương Tĩnh Di tay. Một bên Khương Tĩnh Di đều ngộp, đến mức đều không có ý thức được hành vi của hắn có trôi đi quá giới hạn. Nơi này là Càn Thiên Điện, không phải tư nhân nơi trốn. Tĩnh Vương đứng tại trước mặt, Chu đại tổng quản còn tại nơi xa vụng trộm xem náo nhiệt. Ngươi vậy mà trực tiếp dám ràng buộc nữ đế tay, biết sẽ có bao lớn chính trị ảnh hưởng sao? Lâm Hằng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn luận chứng quan điểm của mình. Nam Khương Tĩnh Di mềm non lạnh buốt ngọc thủ nói, nữ đế đại nhân ở bên ngoài là quyền lực vô thượng trí cao, đối bên trong hẳn là một cái có kiện toàn không gian tục nhân. Nàng là nữ đế không giả, nhưng nàng cũng là một người tỷ tỷ, cũng là một người muội muội, đồng dạng cũng là một cái cần quan tâm che chở nữ tử. Mà không phải Tĩnh Vương điện hạ ngươi trong miệng thời thời khắc khắc nội dung chính lấy nữ đế uy nghiêm, hoàng tộc giá đỡ con chủ. Cái này mấy trăm năm qua, Thiên Huyền đại lục tại nàng quản lý xuống, bên trên nhận văn đạo thịnh thế, dưới mở trăm nhà đùa tiếng. Trấn Yêu Cốc, Súc Gian Ác, Miếu Đường chi tắc tứ hải sơn bình, ca lấy tái đạo. Gọi thế ra, lập quan chức, công khanh chi cốt gỗ mục gặp xuân, sinh cơ giản dạo. Xin hỏi Tĩnh Vương điện hạ những năm này, thân là hoàng thất thân vương, lại có gì xem như? Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hằng cũng không sao chính là nhịn không được đưa tay, chỉ đối diện Khương Chấn Thanh. Đơn giản tường thuật tóm lược hắn, nói đúng là nữ đế nàng là nữ đế, nhưng cũng là cái cần che chở nữ tử. Người Tĩnh Vương xem như thân vương cùng ca ca, một điểm xây thuật không có, không giúp đỡ được cái gì, còn chỉ toàn quấy rối, hơi một tí huynh muội quyết liệt, lấy ở đâu lớn như vậy mặt. Mặc dù lời nói không có khó nghe như vậy, nhưng là mặc cho gì xinh đẹp lời nói, chuyển hóa đến bị công kích người trong thai, giống như là cầm đao tại dị xét sắt lá bên trên phá cỏ. Mặc dù tổn thương không lớn, nhưng lại dị thường chói tai. Xa xa Chu đại tổng quản người đều choáng váng. Tiểu tử này ràng buộc nữ đế tay coi như xong, còn dám như vậy oán giận Tĩnh Vương, không cần đổ sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Khương Chấn Thanh giận tím mặt, mày rậm mắt to trừng được căng tròn, đưa tay chính là một đạo bàn tay hư ảnh hướng Lâm Hằng vỗ tới. Tử vong cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Đối phương là một vị trí tôn, lớn Lâm Hằng hai cái đại cảnh giới, hắn vô luận như thế nào đều chống cự không được. Khương Tĩnh Di tầm mắt ngưng tụ, tay trái nhẹ giơ lên hướng lên vỗ, đối bên phía dưới toàn bộ Càn Thiên Điện đều bị đạo này bàn tay hư ảnh rung động không chỉ ba lần. Mặc dù công kích bị hời hợt hóa giải, nhưng là Khương Chấn Thanh lại phá hư quy củ. Tĩnh Vương, ngươi có phải hay không quên quy củ của nơi này, dám trong hoàng cung động thủ? Bản đế liền xem như chém ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Khương Tĩnh Di nổi giận nói. Khương Chấn Thanh ý thức được chính mình thất thố, tổ tiên quy củ cũng không thể phế. Lúc trước cạnh tranh hoàng vị kịch liệt nhất lúc, bọn hắn đều chưa từng dám ở trong hoàng thành ra tay đánh nhau. Vừa mới nếu không phải Khương Tĩnh Di ngăn lại công kích của hắn, Lâm Hằng có chết hay không không biết, nhưng toàn bộ hoàng cung đều phải đi theo động đất. Đến lúc đó tổ hoàng chân linh hiện hiện, hắn tuyệt đối không chết cũng phải bị lột một lớp da. Hừ. Khương Chấn Thanh vẫn là hừ lạnh một tiếng, nhất miệng cười nói, hảo tiểu tử, Lâm Hằng, bản vương nhớ kỹ ngươi rồi. Muội muội, ngươi cần phải chăm sóc tốt tiểu tình nhân của mình, cũng đừng nhường hắn rơi vào trong tay ta, không phải vậy hắn liền phải bị lao tội. Lưu lại một câu uy hiếp về sau, Khương Chấn Thanh cũng không lo được tới mục đích, trực tiếp biến mất tại Càn Thiên Điện. Lúc này Chu đại tổng quản đã sớm chạy ra, sợ đánh vỡ bí mật quá nhiều bị diệt khẩu. Nhưng vấn đề là, hắn đã tận mắt thấy Lâm Hằng cùng Khương Tĩnh Di giắt tay rồi. Hơn nữa còn mắt thấy nữ đế cùng Tĩnh Vương huynh muội ở giữa tranh chấp, cứ việc không thấy được hai người ra tay đánh nhau, nhưng vừa mới toàn bộ hoàng cung đều trần dưới. Không cần suy nghĩ nhiều liền biết hai người giao thủ đánh lên. Chuyện này Ngự Sách Ti cùng giám sát ti khẳng định sẽ tham gia điều tra, đến lúc đó hắn làm sao bây giờ? Chu đại tổng quản vẫn là hiểu do nữ đế bản tính, làm không cẩn thận liền sẽ bắt hắn cho ban cho cái chết. Mẹ nó, sớm biết liền không lưu lại xem náo nhiệt rồi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tìm Lâm tổng quản cho ta văn bài. Khương Tĩnh Di tại Khương Chấn Thanh biến mất về sau, cũng đi theo biến mất, không biết đi nơi nào. Lâm Hằng chỉ có thể đi trước dưỡng di điện. Không nghĩ tới Chu đại tổng quản vậy mà chạy tới cầu tình. Nghe xong hắn về sau, Lâm Hằng kinh ngạc nói, cần phải không đến mức diệt khẩu a. Lâm tổng quản, chúng ta những người này cùng ngươi có thể so sánh không được, ngươi khả năng cảm thấy không có gì lớn, đối với chúng ta mà nói, gần vua như gần gọn, suy tính một chút ảnh hưởng chuẩn bị được rơi đầu. Tĩnh Vương cùng chí cao nàng động thủ thuộc về chuyện xấu, là không cho phép phát sinh. Chu tổng quản một mặt khổ sở nói, tốt ta sẽ thay ngươi văn mải. Lâm Hằng đáp ứng xuống, dù sao đối phương trận này tại hoàng cung tiếp kiến hắn, còn hướng hắn tiết lộ không ít trong cung tin tức, giúp đỡ nói một câu cũng không ngại sự tình. Chương 1371, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Chương 1371, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Sau đó không lâu, Khương Tĩnh Di mặt lạnh lấy trở về dưỡng di điện. Trái sau nữ hầu lui ra, Lâm Hằng cũng liền bận bịu đi theo thân. Chí cao, ngươi đây là? Khương Tĩnh Di vông nôn, lưu ly màu đỏ váy dài lôi kéo ra một đạo không gian vết cắt, một cái nháy mắt tiểu tọa lạc đến trên long ỷ băng lãnh ngạo nhân con ngươi nhìn thẳng hắn, giống như là đạp xuống cựu thiên tiên tử, ra nước bùn mà không nhiễm, toàn thân trên dưới tràn ngập một luồng người sống chớ gần khí tức. Lâm Hằng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tình huống như thế nào? Là bởi vì Tĩnh Vương nguyên nhân, hay là bởi vì ta trước mặt mọi người oán giận Tĩnh Vương, nói cái kia lời nói chọc giận tới nàng? Ba, xử lý loại sự tình này, ta thành thạo nhất rồi. Khương Tĩnh Di bất động thanh sắc nhìn xem hắn chậm rãi đến gần, ngón tay nhịn không được nắm chặt, nàng ngược lại muốn xem hiển nhãn bao muốn làm gì. Di cô nương, lại bị người khí đến đi, ta nghĩ ngươi cần phải cởi long bào nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Hằng nửa người dựa vào long ỷ biên giới, ngữ khí có chút không đứng đắn. Như thế nào nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi mục đích là vì buông lòng tâm tình, muốn buông lòng tâm tình khẳng định là muốn làm chút vui vẻ sự tình. Vui vẻ sự tình? Thì như nội dung tiêu gợi. Phát run. Lâm Hằng quan sát đến nét mặt của nàng, còn ý đồ giống trước đó đối đãi các sư tỷ như thế chơi văn chữ trò chơi. Điểm ấy tiểu thủ đoạn lắc lư tên ngốc nhỏ là được rồi, ngàn năm lão bạn cũng dám làm đồ đần lừa gạt. Lâm công tử, ngươi hôm nay ngược lại là rất dũng nha, lại là công nhiên giắt tay, lại là trước mặt mọi người đoán giận Tĩnh Vương, ta đều không có nghĩ đến ngươi lá gan sẽ lớn như vậy. Khương Tĩnh Di ra vẻ một bộ sắc mặt giận dữ nói. Lâm Hằng bĩu môi, xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là muốn giúp ngươi giải bày, hòa hoãn một chút huynh muội quan hệ trong đó, cái này dù sao đi, ta sau này vạn nhất phải gọi Tĩnh Vương một tiếng đại cứu ca đâu. Đương nhiên, ngươi nếu là không ưa thích loại phương thức này, sau này ta ít nói chuyện, tuyệt đối không lắm miệng. Không cần. Nha. Lâm Hằng gật gật đầu, chợt nổi lên nghi ngờ, không, không cần. Là không cần ta giải bày, vẫn là không cần ta gọi đại cứu ca. Khương Tĩnh Di đầu xoay qua một bên, thư nhẹ nói, bản đế có ý tứ là, ta rất thích ngươi loại phương thức này, không cần đuổi. Nóa. Làm cái gì a? Lộng nửa ngày ta đoán giận Tĩnh Vương ngươi cao hứng a? Ngươi cao hứng còn cố ý bày biện một bộ tức giận mặt. Hy vọng chơi loại này luận điệu. Lâm Hằng trong lòng tràn đầy im lặng, không dám bên ngoài chửi bậy. Xin nhờ, nếu không có quan hệ gì với ta liền không nên bộ dáng này. Ngươi có phải hay không cùng Tĩnh Vương lại ở Mỹ một trận? Ngươi muốn biết? Nghĩ a. Lâm Hằng không chút nghỉ ngợi nói. Lâm tổng quản, ngươi có biết trong hoàng tộc nước rất sâu, biết đến bí mật càng nhiều liền càng dễ dàng bị diệt khẩu. Lâm Hằng thân thể lắc một cái, ra vẻ bình tĩnh nói, khụ khụ. Đó là đối với người khác mà nói đi, chúng ta hiện tại cái này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu quan hệ, còn có thể diệt khẩu sao? Ta ngược lại thật ra rất buồn bực, Tĩnh Vương đang yên đang lành nhằm vào ta làm cái gì, ta lại không thấy qua hắn, cũng không đắc tội qua hắn đi. Cũng bởi vì coi ta là thành ngươi nuôi tiểu bạch kiểm, hắn một cái vương gia quản rộng như vậy làm cái gì? Khương Tĩnh Di từ trên long ỷ đứng người lên, hai cánh tay giao nhau cùng ôm đi đến bên trái giá sách trước quầy, đốt lên một chiếc thanh đăng. Toàn bộ đại điện thay đổi càng thêm sáng tỏ. Lâm Hằng không biết vì sao nhìn xem nàng, liền gặp thanh đăng bên trong lượn lờ mà ra khói trắng tạo thành một đạo tu di mở mịt dị tượng. Dị tượng bên trong hữu sơn có sông, có người có yêu, có điểm giống là cái phiên bản thanh minh bên trên hà đồ. Đây là Tiên Hải Nhân Yêu Đồ, ghi chép tại Thiên Hành Đại Lục Nam Châu bờ đông, địa danh liền gọi là Tiên Hải Chi Đỉnh, chính là Tĩnh Vương sớm mấy năm phái người vẽ. Ghi chép cặn kẽ Thiên Hành Đại Lục Tiên Hải Chi Đỉnh dân phong đặc biệt mạo, người ở đó cùng yêu tộc ở chung ngược lại là rất hòa hợp, nhưng bất đồng thế lực lại có được không đồng tông dạy tín ngưỡng. Khương Tĩnh Di tay phải vung lên, dị tượng bắt đầu ngưng tụ, xương trắng bắt đầu tán loạn, một sợi thanh quang hiện lên, Tiên Hải Nhân Yêu Đồ liền biến thành một mai có thể dùng thần thức dò xét quyển trục. Sau đó, nàng đem quyển trục giao cho Lâm Hằng. Lâm Hằng cái hiểu cái không, còn chưa mở miệng hỏi thăm, liền gặp Khương Tĩnh Di lại nói, kỳ thật Tĩnh Vương hắn nhằm vào ngươi cũng không phải là bởi vì ngươi ta quan hệ trong đó, mà là bất mãn tại ta giúp ngươi phía sau độc cô thì thôi. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, Tĩnh Vương người này có chút thích việc lớn hám công to, thường xuyên đem võ đế ý chí treo ở bên miệng. Nếu để cho hắn trở thành tân đế, thế tất sẽ khởi động lại võ đạo nhất mạch, sớm đối Thiên Hành Đại Lục triển khai công phạt. Ánh mắt của hắn quá thiện cận rồi, văn đế tất nhiên không cho phép. Khí vận dần dần suy yếu, không cho phép hoàng tộc làm nguy hiểm như thế quyết sách, nếu như là võ đế ra hắn có lẽ có thể thành công. Nói tới chỗ này, Lâm Hằng rốt cuộc hiểu rõ. Áo, Tĩnh Vương điện hạ hắn muốn cho rằng công phạt Thiên Hành Đại Lục sẽ là lấy hoàng tộc làm chủ đạo, hắn liền có ra mặt khác lập cơ hội. Nhưng là không có nghĩ đến cái này cơ hội ngươi sẽ chắp tay tặng cho độc cô thị. Thông minh, rốt cục nói đến mấu chốt. Khương Tĩnh Di khen ngợi đồng dạng nhìn hắn một cái, nàng liền ưa thích Lâm Hằng cố này thông minh sức lực, một điểm liền rõ ràng, lời nói đều không cần nói đầy. Đổi lại là đệ đệ Khương Viên, ngươi nếu là không nói ngay thẳng một chút, đầu đều không hướng chính địa phương nghĩ. Cùng người thông minh nói chuyện là chuyện rất vui thích. Khương thị hoàng tộc sứ mệnh là duy ổn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, mà không phải nhất thống toàn bộ tiên giới. Độc cô thị mấy ngàn năm lắng đọng chỗ tích lũy khí vận, đã nắm giữ mảng lớn không gian, nếu như không để các ngươi giết ra ngoài, tương lai thế tất sẽ xảy ra loạn. Chỉ là bản đế từ bố cục ngay từ đầu, liền không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ngươi nhân vật như vậy. Khương Tĩnh Di nhìn xem hắn có ý riêng. Cho tới nay, nàng đều coi là Độc Cô thị đặt cửa chi nhân là Độc Cô Tử Huyên. Không nghĩ tới trăm năm trước, Độc Cô Tử Huyên khí vận liền bắt đầu chợt hạ xuống rồi. Thẳng đến hơn 20 năm trước, cũng chính là Lâm Hằng giáng sinh sau đó không lâu, Độc Cô Nguyệt Ly thay thế tới. Cho nên trong mấy chục năm qua, nàng cũng coi là mới đặt cửa người là Độc Cô Nguyệt Ly. Ai có thể nghĩ tới 2 năm rưỡi thời gian, lại giết ra một cái Lâm Hằng. Độc Cô Nguyệt Ly là dấu ở Đại Nhạc Sơn nhân vật, nàng không cách nào nhúng chạm, dứt khoát liền cùng Lâm Hằng tiến hành tiếp xúc. Tiếp xúc sau khi xuống tới phát hiện trên người hắn át chủ bài, có thể không có chút nào so cái kia Đại Nhạc Sơn kỳ lần con muốn thiếu. Lâm Hằng lỗ tai nghe nàng đang nói chuyện, tầm mắt lại đặt ở tại trên long ỷ, vậy mà thần không biết quỷ không hay ngồi lên. Ngoa tạo, đây chính là long ỷ sao? Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. A, cảm giác này, chấm trên đầu không chống lấy cái đế quan liền toàn thân khó chịu. Lâm Hằng biểu lộ đều thư thản bắt đầu. Khương Tĩnh Di, mạnh, bản đế tại cái này cùng hắn nói chuyện đừng đắn, hắn tại cái kia viễn tưởng lên ngồi đúng không? Khu khu, khó được nữ đế đại nhân chịu nói thật à? Nhìn như vậy mà nói, Độc Cô thị nội bộ sinh khe hở ngược lại là lỗi của ta rồi. Ta nếu là bình thường như vậy một chút, phế vật như vậy một chút, có phải hay không liền không có nhiều như vậy rối bởi chuyện? Vậy ta tại nữ đế đại nhân trong mắt là cái nhân vật dạng gì? Lâm Hằng thẳng tắp sống lưng đã làm tốt bị tán dương chuẩn bị. Chương 1372, hắn cũng không nhỏ a. Bị nữ đế chí cao chính miệng khen rất lớn. Chương 1372, hắn cũng không nhỏ a. Bị nữ đế chí cao chính miệng khen rất lớn. Ngươi nếu là cái hiển nhãn bao, Khương Tĩnh Di không có như ước nguyện của hắn, đối với hắn tiến hành thổi phồng. dễ thấy là tính cách, không phải nhân vật nổi bật đặc biệt. Nha, đó chính là người tham tiền đồ hào sắc. Khương Tĩnh Di cười tủm tỉm nói, ta một điểm không tham tài hào sắc. Lâm Hằng muốn đứng người lên, nhưng lại phát hiện cái mông giống như là dính tại trên long ỷ, vậy mà không có đứng người lên, ta chỉ là cái gì? Khương Tĩnh Di thiểm lược đến bên cạnh hắn, bước lên cái cằm của hắn nói, long ỷ ngồi có thể dễ chịu. Ngươi có biết hay không, Khương Duyên ở trước mặt ta cũng không dám giống như ngươi không có quy củ. Ta không biết người khác nhìn ngươi thế nào, dù sao cùng ngươi ở chung hạ xuống, ngươi cho người cảm giác vẫn luôn tại muốn đánh cùng lấy vui biên giới bồi hồi. Muốn nói một bàn tay chụp chết đi, còn cảm thấy đáng tiếc, nếu là không cho chút giáo huấn, liền được đả lần tới. Lâm Hằng nuốt một ngụm nước bọt, chính là một thanh long ỷ mà thôi, ta không biết có quy củ nhiều như vậy. Lại nói vị trí này ngươi còn có thể ngồi cả một đời sao, về sau còn không phải được lưu cho dòng dõi. Đứng lên. Khương Tĩnh Di quát lớn một tiếng, Lâm Hằng liền vội vàng đứng lên cho nàng nhường chỗ, đồng thời tự mình đem nàng nên đến chủ vị. Càng nói càng không biên giới, lại để cho hắn nói tiếp, có phải hay không liền phải cho hải tử đặt tên rồi. Quyền trục là Tĩnh Vương vất vả lấy được thành quả, hắn không có cam lòng muốn là đối ngươi rất có phê bình kín đáo, lại thêm hôm nay ngươi nói năng lô mãng đắc tội hắn, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Không có việc gì, có ngươi bảo bọc ta, ta sợ cái gì? Khương Tĩnh Di khẽ lắc đầu, ngươi có phải hay không quên ta muốn bế quan một hồi? Lâm Hằng sững sờ, ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, vội vàng nói như vậy Tĩnh Vương hắn thật muốn giết chết ta. Ừm, nể tình ta, giết chết không đến mức, nhưng khó tránh khỏi sẽ hướng chết cha tấn ngươi. Ta nghe nói ban đầu ở đất phong có người làm thơ nội hàm hắn chẳng làm nên trò chống gì, kết quả không lâu cái kia làm thơ người trẻ tuổi liền bị bắt. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền bị chém tới hai tay cùng hai chân, nhục thân phong tồn tại một cái tinh xảo trong bình hoa, đồ lưu lại một cái có thể phát sáng đầu ở bên ngoài, trở thành một cái vật phẩm trang sức. Ồ, ác như vậy, nghe vào có điểm giống là nhân trệ a. Bất quá đầu này làm sao phát sáng? Ngươi không phải có hỏa hành thể nha, lửa bốc cháy lên chẳng phải có hết. Lâm Hằng nghe xong đống nhiên khẽ run rẩy, cái này có thể quá dọa người rồi. Dọa sợ đi, dọa sợ là được rồi. Miễn cho gia hỏa này ỷ có ta chỗ dựa, làm việc không có suy nghĩ số lượng, vô pháp vô thiên. Lâm Hằng chịu đứng ra vì nàng nói chuyện, nàng rất cảm động. Nhất là câu kia nàng cũng là cần che chở người, không nên một mực bưng hoàng tộc mặt mũi ra đỡ. Ai khi còn bé không phải cái không buồn không lo hài từ đâu, chính là cường đại tới đâu trụ cột, cũng có ra rời cùng nhịn không được thời điểm. Tại Tĩnh Vương trên thân, nàng cơ hồ không có thể nghiệm đến bao nhiêu xem như mọi mọi cần phải có thân nghi ngờ. Có chỉ là vĩnh viễn cái lộn, cùng gia tộc lợi ích vì bên trên đối kháng. Vị trí của nàng quá cao, đến mức không ai có thể, cũng không có dám đi lý giải nàng. Giống Lâm Hằng loại này hi hi ha ha hiện nhãn bao khi biết nàng thân phận chân thật về sau, đều thay đổi sợ hãi rụt rè, chớ đừng nói chi là những người còn lại. Ta bế quan thời gian, có lẽ ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng đi hướng thiên hành đại lục rồi. Trong thời gian này ngươi có thể vô điều kiện tin tưởng Khải Vương, ta cái này đệ đệ nhất định sẽ giúp lấy ngươi, đến mức Tĩnh Vương bên kia có thể tránh thì tránh, nếu như hắn cứng rắn muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi liền chịu thua chút đi. Hắn người này hòa nhã mặt, ngươi hôm nay như vậy công kích hắn, hắn khẳng định vài ngày muốn không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Khương Tĩnh Di phảng phất là lại cho hắn cuối cùng bàn giao, nói một tràng, có chuyện gì tìm Khương Duyên thương lượng với Mộ Dung Tử Yên. Lâm Hằng thì là thừa cơ đem Cổ thị tộc muốn tìm lỗi sự tình thương lượng với nàng xuống, yêu cầu một chút liên quan tới Cổ thị tộc tin tức. Tỷ như các nhà kỳ lân con là dạng gì nhân vật, có bản lĩnh gì, ra sao cảnh giới vân vân. Tin tưởng hoàng tộc bên này vẫn có thể tra được. Khương Tĩnh Di không có cự tuyệt, nhường hắn trực tiếp đi tìm Mộ Dung Tử Yên nói. Sắp đến cuối cùng, Lâm Hằng lại cho Chu đại tổng quản cầu cái tỉnh. Đủ rồi Lâm tổng quản, ngươi làm sao nhiều như vậy yêu cầu, nội vụ phủ đại tổng quản đều chạy tới hướng ngươi cầu tỉnh, không biết còn tưởng rằng là cho ngươi làm kém đâu. Ôi u, người ta không phải e ngại ngươi uy nghiêm sao? Hừ. Vậy liền đánh 20 đánh gậy đi. Khương Tĩnh Di khoát tay áo, Lâm Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Rời đi hoàng cung trên đường, vừa vận động phải chờ đợi đã lâu Chu đại tổng quản. Lâm tổng quản, chuyện của ta thế nào, Chí Cao đại nhân nàng có phải hay không nhả ra rồi? Lâm Hằng một mặt bất đắc dĩ nói, ta cảm giác đều không có tất yếu xin tha cho ngươi, không cầu tình nàng cũng không nghĩ đến trường phạt ngươi, lần này tốt, thường ngươi 20 đánh vậy. Ha 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 ha. Ta dựa vào, ngươi cười cái gì? Lâm Hằng một mặt một bức. Làm sao bị đánh còn có thể cười ra tiếng? Lâm tổng quản ngươi đây chính là kinh nghiệm không đủ, đánh mà không giết, giết mà không đánh đạo lý biết hay không, ta còn liền sợ Chí Cao nàng trừng phạt ta đây. Ai nha, ngươi cái này lao đăng, cáo giả a. Không có cách, kiếm miếng cơm ăn liền phải dạng này, không lên vội vàng lấy phạt chờ sự tình góp nhặt bắt đầu tính sổ sách, đầu liền phải dọn nhà rồi. Chu đại tổng quản cười ha hả chạy tới thận hình ti lãnh phạt đi rồi. Một bên khác, Khương Chấn Thanh trở lại mình tại đỉnh Dương Trạch viện về sau, lốp bốp ngã nát một đống đồ vật. Thật là càng nghĩ càng giận. Khương Thiến mắt trừng chóng đốc, cũng không biết hắn cùng nữ đế đến cùng làm sao vậy, nghe nói Càn Thiên Điện bên kia đều run rẩy dữ dội dưới. Không biết còn tưởng rằng hai người đánh lên. Tĩnh Vương, ngươi không sao chứ? Ai đem ngươi chọc thành dạng này? Khương Thiến ngươi là không biết ta, hôm nay ta gặp được cái kia gọi Lâm Hằng tiểu tử, hắn. Khương Chấn Thanh đem tiền căn hậu quả hời hợt, lại thêm mắm thêm muối nói một lần, đem Lâm Hằng tạo thành một cái đại bất kính cốn nạn. Ta Khương Chấn Thanh sống lâu như thế, liền không người nào dám như thế chỉ vào cái mũi của ta mắng. Thế nhưng là, ta cảm giác hắn không nói thô tục a. Khương Thiến nghiêm mặt, mạnh kìm nén không có cười ra tiếng. Ai ngờ, Khương Chấn Thanh lại càng thêm đỏ ấm rồi, trừng nàng liếc mắt. Chính là bởi vì Lâm Hằng oán giận người đều không nôn chữ thô tục, mới khiến cho hắn một luồng lửa vô danh phát tiết không ra. Do Tĩnh Vương phủ bên trong còn thiếu một cái đèn treo tường, ta nhìn tiểu tử này đầu con đủ mật mà, thích hợp làm cái cây đèn trang trí vật trang sức. Khu khu. Thôi đi ta Tĩnh Vương, ngươi còn đáng cùng hắn một cái tiểu tu sĩ phân cao thấp. Ngươi nếu là đem hắn làm thành cây đèn trang trí, cái kia không được một đống người liều mạng với ngươi. Chính là ta cũng không đồng ý. Ngươi không đồng ý? Khương Chấn Thanh tầm mắt nhắm lại, cảm giác có điểm gì là lạ. Hắn là cái dám nói người, chúng ta không thể nghe không được một điểm thanh âm phản đối, không phải vậy cùng độc tài bạo quân khác nhau ở chỗ nào? Tiểu hài tử nói chuyện không có nặng nhẹ, ngươi quá nhạy cảm. Ha ha, tiểu hài tử, hắn cũng không nhỏ a. Nữ đế chí cao càng là ở ngay trước mặt ta tán dương hắn rất lớn. Đều nói châu già gặm cỏ non, cái này châu non ăn cỏ già ngươi gặp qua sao? Khương Tiến. Chương 1373, Thượng Đường Vân Giật, Hóa Thần Hậu Kỳ chương 1373, Thượng Đường Vân Giật, Hóa Thần Hậu Kỳ Khương Tiến đầu đầy dấu chấm hỏi, cái gì gọi là châu non ăn cỏ già? Đối với chuyện này Khương Chấn Thanh không có nói rõ, hắn nhưng không có cái kia mặt nói thẳng ra miệng, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Khương Tiến cũng là người thông minh, kết hợp hắn câu nói trước, rất nhanh liền ý thức được không thích hợp. Chẳng lẽ nói nữ đế cùng Lâm Hằng hai cái? Uy, không đến mức đi. Khương Chấn Thanh ngươi chờ một chút, đem lời nói rõ ràng ra. Khương Tiến lòng hiếu kỳ cấp trên, lập tức đuổi theo, thế muốn để Khương Chấn Thanh nói rõ. Mộ Dung phủ. Vài ngày sau, Lâm Hằng tới đây gặp mặt Mộ Dung Tử Yên. Từ ngày hôm trước Khương Tĩnh Di bế quan về sau, nàng vị này chuyển sự vệ đại thống lĩnh trọng trách liền tăng thêm không ít. Trên triều đình vô sự, từ giả thân chủ trì. Trừ phi là gặp khẩn cấp chính lệnh, cần Khương Tĩnh Di mở miệng, bình thường chỉ cần đi qua ngự thư phòng cùng Khải Vương phê duyệt liền có thể phê chuẩn. Cho ngươi. Mộ Dung Tử Yên ngữ khí lãnh đạm đem một mai ghi chép dùng ngọc giản giao cho hắn. Trước mắt chỉ chỉnh lý ra thắng, thượng đường, thích ba cái cổ thị tộc nội bộ ghi chép, còn lại thị tộc cơ hồ đảo thông không được con đường, ngươi không nên ôm có quá lớn lòng tin. Còn có một việc, chí cao đại nhân bế quan trước bàn giao, ngươi tốt nhất đem Thiên Huyền Ngự Ti triệu tập đến tất cả thế lực đều tiến hành loại trình hợp. Thiên Công Viện nhóm đầu tiên độ tinh pháp khí, chỉ có thể một nhóm người trước lao tới Thiên Hành Đại Lục, không cách nào làm đến làm cho tất cả mọi người trong khoảng thời gian ngắn tiến hành rời đi. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Mộ Dung Tử Yên hai tay ôm ở trước ngực, một thân màu đen ngai lưng áo lộ ra vô cùng giả dặn, một luồng nữ cường nhân ra lệnh tư thái. Lâm Hằng chắp tay nói, Minh Bạch Tử Yên đại nhân, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm chuyện này. Lại nói nữ đế nàng bế quan ngộ đạo, một lần muốn duy trì liên tục bao lâu a? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có chí cao đại nhân ở sau lưng chỉ điểm, ngươi liền cái gì cũng không dám làm sao? A, ít dùng những này phép khích tướng, ta chỉ là hiếu kỳ. Đừng bế quan cái mấy chục năm, Thiên Hành Đại Lục cũng thống nhất rồi. Ngươi thật đúng là đừng nói, chí cao bế quan ngắn nhất cũng phải có thời gian nửa năm, lớn nhất một lần có chừng 25 năm. Lâu như vậy? Lâm Hằng có chút ngoài ý muốn nói. Hừ, bản vệ còn có việc, tha thứ không phục bồi. Mộ Dung Tử Yên hừ nhẹ một tiếng liền đóng cửa từ chối tiếp khách rồi. Lâm Hằng liền cầm lấy ngọc giản trực tiếp đi Ngụy Ngạn gia tìm Tôn Hạo. Hôm nay Ngụy Ngạn gia đại bộ phận đều không tại, tựa như đi tham gia cái gì hội nghị đi rồi. Chỉ còn lại Tôn Hạo cùng trong nhà lão tam giữ nhà. Tôn Hạo, vợ ngươi đi tham gia hội nghị, ngươi tại sao không đi? Lâm Hằng ngồi tại bên bàn trà, bưng chén lên dò hỏi. Theo lý thuyết chuyện này đối với mới bổ câu vẫn luôn ưa thích dính vào nhau mới đúng. Hạ, cái kia hội nghị chính là ý đạo nhất mạch hội giao lưu, ta đoạn thời gian trước đánh dụng nhiều như vậy ý đạo chi nhân, không ít người đối ta hận đến nghiến răng. Ta nếu là đi qua, bị người càn quét băng đảng quyền đều tìm không ra lý đến. Ý địa đạo phạm vi cứ như vậy lớn, mặc dù đứng bên cạnh có vấn đề, nhưng cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, lợi ích rắc rối khó gỡ. Hắn đắc tội một nửa người, chưa chắc một nửa kia người liền chào đón hắn. Bởi vì ngươi hôm nay có thể bắt người khác, hậu thiên liền có thể bắt bọn hắn. Cho nên hắn coi như muốn đi, cũng không có cách nào đi. Lâm Vinh, ngươi tìm ta thế nhưng là cổ thị tộc bên kia người đến. Tôn Hạo trực tiếp tiến vào chính đề. Không sai. Lâm Hằng gật gật đầu, biểu lộ một tí nghiêm túc không ít, tay phải ngọc giản hiện hiện, chống giống một điểm liền gặp một bức tu di ảnh hình người đồ xuất hiện tại ngay phía trước. Hình ảnh bên trên là một tên phong độ bất phàm nam tử, thượng đường nhất tộc chủ chi trẻ tuổi nhất nhất mạch con cháu, gia tộc xếp hạng thứ 7. Tính danh, Thượng Đường Vân Giật cảnh giới, Hóa Thần hậu kỳ bối cảnh, Thượng Đường thị tộc chủ chi con thứ 7. Sư thừa tại Kim Nam Tiên phủ không già chân quân, tinh thiện hai bánh huyết đao, người mang đại thần thông chi thuật, cấm kỵ thần thức chi pháp, đại thành thánh thể, không biết, nhìn xem bối cảnh giới thiệu, Tôn Hạo đồng cảm giác áp lực núi lớn. Đi lên chính là Hóa Thần hậu kỳ. So với hắn cảnh giới cao hơn hai cái đoạn ngắn bị. Hắn hiện tại chỉ có Hóa Thần sơ kỳ a. Thế nào, có lòng tin hay không? Lâm Hằng cười cười nói. Tôn Hạo tạm thời cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, Lâm Minh nói thật người này cảnh giới còn cao hơn ta rất nhiều, lòng tin là nhất định muốn có, nhưng là ta không dám nắm chắc nhất định có thể thắng được đối phương. Người này tu đạo bao lâu? Không rõ ràng, không có minh xác ghi chép, bởi vì những ngày kỳ lần con bị giấu kín sau khi đứng lên, cơ hồ gây mất liên lạc với bên ngoài, có thể tìm tới những tin tức này liền đã rất tốt. Đừng nhìn người này cảnh giới cao, nhưng sức chiến đấu chưa chắc có mạnh cỡ nào, bởi vì cái này Kim Nam Tiên phủ trong mắt ta căn bản chính là cái bất nhập lưu tồn tại. A, chỉ giáo cho. Tôn Hạo nghi ngờ nói, trước đó ta từng tiến vào hoàng tộc mở ra cổ hoàng bí cảnh, tiên phủ chi địa hết thảy có được 36 đại tiên phủ, chính là đương thời mạnh nhất tiên phủ gấp lại. Ta căn bản cũng không có nghe nói qua có Kim Nam Tiên phủ cái đồ chơi này, hỏi Mộ Dung Tử Yên nàng cũng nói không ra cái nguyên cớ. Như vậy thì có hai loại tình huống, một loại là Kim Nam Sơn phủ không nổi danh, một loại là nó đã bị diệt. Ngươi suy nghĩ một chút, đường đường cổ tộc kỳ lân con, bái nhập loại này thế lực, có thể thấy được trình độ cũng chưa chắc cao đi đâu. nhiều như vậy nổi danh tiên phụ không chọn, chọn một tên không gặp trải qua bất truyền. Mà lại theo ta biết, những này cổ tộc bồi dưỡng kỳ lân con thủ đoạn, bình thường đều là cầm tài nguyên nệ, cùng chúng ta loại này nhặt đồ bỏ đi một chút xíu tích lũy nội tình đi ra tu sĩ căn bản không có cách nào so. Trải qua Lâm Hằng như thế vừa phân tích, Tôn Hạo lập tức lòng tin tăng nhiều. Nhặt đồ bỏ đi cái từ này dùng có chút quá mức, nhưng là rất hình tượng. Bọn hắn loài cỏ này căn lục bình người tu tiên, so sánh những cái kia bẩm sinh đại tộc con cháu, không tựa như là tên ăn mày so với phu ông. Tôn Hạo từ đặt chân kim đan kỳ về sau, tu vi liền theo Nhật Nguyệt Trô luân chuyển, Sơn Hà Trô rời thay. Có thể nói là Nhật Nguyệt Sơn Hà điên đảo một ngày, tương đương với người khác khổ tu mấy tháng. Mà lại chính hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là chân nguyên vô hạn. Trừ phi đến Nhật Nguyệt mẫn diệt, Sơn Hà sụp đổ ngày đó, giữa thiên địa không có linh lực cung cấp, nếu không trong cơ thể hắn chân nguyên liền sẽ không khô kiệt. Đây mới là tối bột địa phương, chỉ cần gánh vác bất tử, liền có thể sống sống mài chết đối thủ. Đem đối phương quần lót tiết lộ cho Tôn Hạo về sau, Lâm Hằng mục đích liền đạt đến. Còn lại chính là nhìn Tôn Hạo chính mình đi phát huy. Trở lại Khải Vân phủ, Vân Giao cùng Triệu Uyển Tình hai người liền vô cùng lo lắng chạy tới. Thế nào, cổ thị tộc bên kia có phải hay không tới quả hờm mềm, ta có thể lên đi? Vân Giao chổng mông lên, hai tay chống tại trên đầu gối dò hỏi. Lâm Hằng thở hổn hển, gật gù đắc ý nói, hóa thần hậu kỳ tu sĩ, người muốn lên. Ách, con mẹ nó, cái này cảnh giới làm sao đều cao như vậy? Ngươi nhường Tôn Hạo bên trên, hắn cũng đánh không lại a. Hắn có thể đánh thắng. Triệu Uyển Tình nghi hoặc gãi gãi đầu nói, thế nhưng là Tôn Hạo cảnh giới không phải tại hóa thần sơ kỳ sao? Sơ kỳ có thể đánh được hậu kỳ. Các ngươi có thể chớ coi thường hắn, khí vận chi tử không có dễ dàng như vậy thất bại. Chương 1374, ba cái linh thải thần. Chương 1374, ba cái linh thải thần. Liên tiếp bán nguyệt thời gian trôi qua. Đỉnh Dương thành tụ tập bí ẩn thế lực càng ngày càng nhiều, lại chậm chạp không có động tĩnh lớn. Hoa Kỳ trong miệng cổ Phật nhất mạch chi nhân, vẫn tại Đỉnh Dương thành bên trong, nhưng lại chậm chạp không có động tác, khiến cho Lâm Hằng cũng không biết làm sao làm chết đối phương. Làm một cái địa cầu đi ra người, hắn làm việc vẫn là ưa thích coi trọng xuất sư nổi danh bộ kia. Tôn Hạo toàn lực chuẩn bị chiến đấu nửa tháng, chậm chạp không có chờ đến cổ thị tộc kỳ lần con tới cửa, một mặt buồn bực. Chẳng lẽ đều là động tác võ thuật đẹp, không dám lên môn? Không nên a. Nhưng a, tình huống thực tế là, Thượng Đường thị đến nơi không có hành động thiếu suy nghĩ, là đang đợi còn lại cổ thị tộc đến nơi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, doanh thị cùng cảnh thị người cũng đã toàn bộ trình diện. Đỉnh Dương thành nam, một tên thân xuyên áo trắng, đỉnh đầu mũ rơm, bên hông treo lệnh bài thanh niên xuất hiện ở nội thành. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi ý đùng. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi nghỉ chân một chút. Thử. Trần Trường cầm cóng nặng nghề cổ cầm bất đắc dĩ nhún nhún vai, trực tiếp hướng đi cách đó không xa tử lâu. Tầm mắt oán độc chi nhân, ngoại trừ Bạch Dịch cũng không có những người còn lại rồi. Nghe nói Lâm Hằng hiện tại trở thành cái gì ngự ti tổng quản, lại muốn tổ kiến liên minh sao? Chúng ta trở về còn thật là đúng lúc. Trần Trường cầm đem cổ cầm phóng tới bên tường, cử chỉ ôn tồn lễ độ, nhưng Bạch Dịch lại một mực mặt đen lên. Thử. Có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải là vận khí tốt một điểm? Ngươi không cần tổng bày biện một bộ mặt thối, lại không có người lừa ngươi tiền. Trần Trường cầm ngươi cũng cho ta giả bộ hồ đồ đúng không? Ngươi cùng Tô Liên Nhi hai người tại bí cảnh rồi rồi cậu cậu, ngược lại là không chê đau thắt lưng, có bản lĩnh ngươi đi âm gian ở hai tháng thử một chút. Âm gian cũng không có cái gì không tốt ta. Trần Trường cầm lông mày nhíu lại, cuối cùng ngươi không phải cũng có nhân duyên. Hiện tại âm la thế nhưng là ngươi đại cứu ca, tại âm gian địa giới còn không phải nên ngang mà đi, mà lại ta nhìn La Khinh cô nương kia tư sắc cũng rất không tệ. Đánh rắm. Nàng là cái hại người, không phải người sống. Ngươi có biết hay không tại quê hương của chúng ta bên kia kêu cái gì? Kêu cái gì? Sứ ngâm cưới, lấy quỷ vợ, linh thải thần. Linh thải thần là có ý gì? Áo trắng tức giận đem cái chén bóp nát, cắn răng nói, cũng không biết đối phương là cái quỷ, nhưng là đem quỷ cho làm người lên ý tứ. Ê! Ba chữ có thể biểu đạt ra như thế ăn khớp hàng nghĩa, gia hương của ngươi điển tích còn rất nhiều. Nhưng nếu là nói như vậy, Liên Nhi nàng cũng là hại người a. Hại người cùng Dương Nhân thân ở hai thế giới, bất đồng thế giới người, hà tất mang theo dị dạng tầm mắt đi đối đãi đối phương đâu? Trần Trường cầm xem như tiên giới thổ dân, chỗ nào biết được táng tiên tinh nhiều như vậy đạo lý điện tích. Địa phủ hại người tại bọn hắn bên kia chính là giam giữ tiểu quỷ địa phương, nói khó nghe chút hại người chính là người chết. Quan niệm bên trên như vậy, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận đạo lữ của mình là cái cùng loại với tiểu quỷ một dạng nhân vật. Hắn cũng không thích làm linh thải thần. Nhưng không thể phủ nhận, người vẫn là ăn mặt rồi. Sướng hay không? Đi. Trần Trường cầm buông xuống nhã nhặn, nghe được Bạch Dịch mặt mo bạo đỏ, đứng người lên chỉ vào hắn nói, Trần Trường cầm, con mẹ nhà ngươi không giả vờ đứng đắn đúng không? Ha ha ha, ngươi nhìn ngươi vừa đội. Ta cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình là cái chính nhân quân tử, chỉ là người khác ưa thích đem ta coi là phong nhã quân tử mà thôi. Xem như ở chung thật lâu bằng hữu, ta thực tình vì ngươi cảm thấy cao hứng. Tối thiểu nhân duyên sổ ghi chép bên trên, ngươi không có nhân duyên chuyện này là giả. La Khinh trưởng quản nhân duyên sổ ghi chép, cuối cùng lại lừa gạt Bạch Dịch không có nhân duyên, không ở ngoài nàng cũng không có phát hiện nhân duyên dây liên lụy một mặt là chính nàng. Hừ, Lâm Hằng hắn chính là âm hiểm tiểu nhân, còn có cái kia âm tiên nhân, bà lão này bọn họ cũng không phải tốt đồ chơi. Ta và ngươi nói, hắn loại người này, hậu viện coi như không nổi lửa. Về sau cũng sớm muộn được bị người cho trâu rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Đây là ai a, ai bị trâu rồi? Lâm Hằng nện bước nhanh chân, thần không biết quỷ không hay liền xuất hiện ở bọn hắn chỗ tồn tại yên nhà. Bạch Dịch bị giật nảy mình, đứng lên nói, ta dựa vào. Cái này không có cửa đâu mở, ngươi là vào bằng cách nào? Đương nhiên là xuyên tường tiến đến, dùng ta cho ngươi biểu diễn một chút sao? Lâm Hằng trên thân cái kia như ẩn như hiện nửa bước phản hư khí tức, con dế một cái cửa phòng nếu có thể ngăn lại hắn, chẳng phải là náo tê. Trần Trường Cầm cũng đi theo thần, cười nói, không nghĩ tới ta hai người mới vừa đến Đỉnh Dương Thành không lâu, ngươi tìm đến đây. Cái đó là, hiện tại Đỉnh Dương Thành các nơi đều là ta nằm vùng nhãn tuyến, có người từng thấy bộ dáng của các ngươi, nhìn thấy các ngươi sau liền trực tiếp thông chi cho ta. Lâm Hằng không khách khí tòa hạ, mắt nhìn khí thế hung hăng Bạch Dịch, trêu chọc nói, làm sao? Ta hảo tâm giúp ngươi thành toàn nhân duyên, không nói cảm ơn coi như xong, còn cần loại này ăn người ánh mắt nhìn ta, có chút không thể nào nói nổi đi. Mạnh, Lâm Hằng ngươi lại ra, ai cần ngươi tốt bụng rồi. Ngươi nếu là thật hảo tâm, nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, làm sao không tiễn ta một cái kia tình cảm tốt bao nhiêu à? Trần Trường Cầm nghe vậy, vội vàng vội ho một tiếng, Bạch Dịch, làm sao nói đâu? Trần Trường Cầm ngươi đừng giả bộ cái gì người khuyên can, ta và ngươi nói, chuyện này không xong. Hắn cùng Âm Tiên Nhân câu kết làm bậy không biết thương lượng cái gì, quay đầu liền đem ta bán được âm gian. Ta Bạch Dịch đời này đều không có nghĩ tới, lần thứ nhất có thể giao cho một cái hại người, thật sự coi ta Ninh Thải thần rồi. Đủ. Tiểu tử ngươi nếu là không cảm kích, cũng đừng trách ta nhường Tiêu Mộ Vũ đem ngươi đưa trở về. Ngươi là chân dương tiên tôn dòng dõi, cho ngươi đi âm gian vốn chính là cố định một sự kiện. Ngươi dám nói chính mình không có đạt được chỗ tốt? Lâm Hằng hỏi ngược lại. Thử. Còn có a. Ngươi chớ xem thường hại người làm việc phải hòa đồng, Trần Trường Cầm có thể cùng Tô Liên Nhi tiến hành vượt qua hai giới chi luyến. Ta Lâm Hằng còn đem thứ ba kỷ nguyên hoa thần cho cúi lưng rồi, ngươi Bạch Dịch đụng lên cái La Khinh cũng không mất mát gì đi. Hoa cô nương cũng coi là hại người sao? Ê! Khẳng định tính a. Bạch Dịch nghe xong ngay tại chỗ không có kéo căng ở, hợp lấy ở đây ba người đều là ác linh kỵ sĩ đúng không? Ồ, ồ ha ha. Vậy ta còn quái hòa đồng đấy chứ? Tốt, không cùng các ngươi hai cái nói nhảm. Các ngươi hai cái đi vào Đỉnh Dương Thành đối ta mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta cái kia Thiên Huyền Ngự Ti tới chút không có mắt người khiêu chiến. Lâm Hằng đem cổ thị tộc đến nơi khiêu chiến sự tình cáo chi bọn hắn, hy vọng bọn họ hai cái có thể giống Tôn Hạo một dạng giúp đỡ chút. Dù sao cũng không thể mong đợi Tôn Hạo một cái người đem tất cả mọi người đơn đấu xong. Bạch Dịch nghe xong lập tức liền không vui, nổi giận nói, Lâm Hằng ngươi chủ ý này đánh thật là tốt ta, đem ta cùng Trần Trường Cầm khi ngươi tiểu đệ đúng không? Ngươi hố ta nhiều lần như vậy, ta còn giúp ngươi kiếm mặt mũi, coi ta là anh hoa người sửa sang đâu. Ta hôm nay nói cho ngươi, chính là ngươi xin ta cũng sẽ không cho ngươi giúp một chút. Hắn nói xong đứng người lên liền muốn rời khỏi, một bộ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay dáng vẻ. Lâm Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, Trường Cầm vậy cũng chỉ có thể nhờ ngươi rồi, sự thành sau Thiên Huyền Ngự Ti cho ngươi chỉ 20 vạn linh thạch. Ồ, hả? Nghe nói như thế, vừa đi hai bước Bạch Dịch cái mông lại đính vào trên ghế, cho bao nhiêu linh thạch? Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Đương nhiên là nữ đế cho, đi Bạch Dịch. Ngươi có thể đi rồi, tiếp xuống thương nghị sự tình là cơ mật, ngươi không tiện nghe. Chấm đã. Ta cảm thấy có thể cố mà làm giúp ngươi một chút. Trần Trường Cầm. Bạch Dịch, ngươi không cảm giác e lệ sao? Ồ, sợ nghèo. Ai cùng tiền chưa đi qua? Chương 1375, ba nhà thương nghị, nâng chém giết sách. Chương 1375, ba nhà thương nghị, nâng chém giết sách. Đối mặt nhìn người thật chuẩn danh giới cuối cùng linh hoạt Bạch Dịch, Lâm Hằng chỉ là nghiền ngẫm cười một tiếng. Trước mắt đến Đỉnh Dương ba cái cổ thị tộc, vừa vặn đối ứng Tôn Hạo, Bạch Dịch, Trần Trường Cầm ba người. Chỉ cần bọn hắn ba cái toàn thắng, còn lại cổ thị tộc quả quyết không còn dám chạy tới mất mặt xấu hổ. Đỉnh Dương thành bắc đường lớn, một tòa khách thuê trong đại viện. Mấy tên quần áo bất đồng, vẻ mặt giản mua nam tử tụ tại cùng một dưới mái hiên. Cầm đầu chính là trước tiên đến Đỉnh Dương thượng đường thị chi nhân, là thượng đường Vân Giật Cầu. Lúc này, cái cuối cùng đến nơi nam tử mở miệng nói, "Thượng đường đạo hữu, người như là đã toàn bộ đến đông đủ, ta ba nhà có phải hay không được thương lượng xong muốn thế nào áp chế Thiên Huyền Ngự Ti tiểu tử kia nhuệ khí?" "Đúng vậy à, thượng đường đạo hữu các ngươi so với chúng ta sớm đến nửa tháng, chắc hẳn thám tính đến không ít tin tức, có phải hay không nên cùng chúng ta chia sẻ một chút?" Nghe vậy, thượng đường Huy khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Thắng đạo hữu, cảnh đạo hữu. Bản tôn mặc dù mang theo tiểu bối đến sớm, nhưng tiểu tử kia từ đầu đến cuối ngủ lại tại Khải Vương phủ, toàn bộ Đỉnh Dương thành bên trong đều là bọn hắn an bài nhãn tuyến. Làm không cẩn thận chúng ta sớm liền tại bọn hắn giám sát phía dưới, bởi vậy đồng thời không có cái gì đặc biệt tin tức hữu dụng. Chúng ta chỉ cần biết hắn là cái không người dễ đối phó." Dứt lời, hai người khác nhíu mày, hiển nhiên là đối cái này lý do thoái thác có chút bất mãn. "Ngươi thượng đường thị đến cái này lâu, ánh sáng đợi không làm việc, liền đợi đến bọn hắn mấy nhà đến." "Đương nhiên, phiêu chiến tiếp bản tôn đã chuẩn bị kỹ càng, lý do an toàn vẫn là cùng một chỗ đệ trình đi lên tương đối tốt." "Chờ một chút, thượng đường đạo hữu, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua một vấn đề? Nếu là tiểu tử kia không tiếp làm sao bây giờ?" "Ha ha." Thượng đường Huy cười khẩy, ngữ khí cường ngạnh nói, "Bản tôn tất nhiên liệu đến loại tình huống này, tự nhiên có an bài khác. Phiêu chiến tiếp đưa lên đồng thời, chỉ cần kích động trong thành dư luận, đem việc này tuyên dương ra ngoài, tiểu tử kia liền sẽ bị gác ở trên lửa nướng, nếu như không tiếp đã nói lên sợ hãi, rất chính là toàn bộ Thiên Huyền Ngự Ti mặt mũi, đón lấy mà nói. Mục đích của chúng ta cũng liền đã đạt thành. Không cầu tiểu bối nhất định thắng, chỉ cần đem hy vọng của hắn đánh xuống như vậy đủ rồi, đến lúc đó chúng ta lại trợ giúp tuyên dương một chút, cố ý cho hắn tạo thế, đem hắn nâng đến vô cùng cao vị trí. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Thiên Tiêu chi tử, chỉ sợ đều phải mài đao xoèn xoẹt hướng hắn khiêu chiến đi." Thượng đường Huy trên mặt lóe ra vẻ đắc ý, phản phất hết thảy đều tại trong khống chế. Nghe vậy, hai người khác cũng coi như hài lòng gật gật đầu. "Ha ha ha, không sai. Một chiêu này nâng chém giết pháp, mặc dù rất có thể sẽ nhường hắn phong quang vô lượng, thế nhưng là người trẻ tuổi nha. Nào có không phạm sai lầm thời điểm, đến lúc đó ngã xuống liền sẽ phấn thân vai cốt. Như loại này Kỳ Lân con tối chịu đựng không được loại đả kích này rồi. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, một mặt là vì hủy diệt Lâm Hằng tại Thiên Huyền Ngự Tì bên trong hy vọng. Bởi vì lôi kéo Đông Châu đội ngũ đi thiên hành đại lục sáng lập chiến trường, không phù hợp ích lợi của bọn hắn muốn không phải ăn bánh ngọt, mà là muốn cắt bánh ngọt quyền lực. Đúng lúc gặp Độc Cô Thị nội bộ xuất hiện hai phái tranh đấu, thời cơ không liền đến sao? Mà đối phó Lâm Hằng loại này Kỳ Lân con, bọn hắn không dám hứa chắc nhà mình Kỳ Lân con có thể thắng được hắn, bởi vậy đằng sau còn có thổi phồng tạo thế. Thử nghĩ một chút, nếu là đem Lâm Hằng tuyên dương vì mới bối phận võ lâm đệ nhất nhân có thể hay không dẫn phát giang hồ chi tranh bên trong vây công quang minh đỉnh tiểu đoạn. Lâm Hằng tiếp nhận một người khiêu chiến, liền không có lý do gì cự tuyệt người thứ hai. Ai đều muốn trở thành võ lâm thứ nhất, như vậy thì là mệt mỏi đều có thể đem người cho mệt chết. Một khi Lâm Hằng tại tương lai ngày nào đó thua, không nói bị thổi phồng đi ra vô địch chi tâm có thể hay không vỡ nát, nhưng khẳng định sẽ khó mà tiếp nhận. Không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận từ chỗ cao rơi xuống đám mây trên lệnh. Loại này nâng giết phương thức, trong lịch sử đã không biết hủy đi bao nhiêu người. Hôm sau, Đỉnh Dương thành bên trong liền bắt đầu xuất hiện cổ thị tộc thiên kiêu phải hướng Lâm Hằng khiêu chiến thanh âm. Trong lúc nhất thời nội thành bên ngoài xôn xao, thậm chí kinh động đến Khải Vương Khương Duyên. Khương Duyên vô cùng lo lắng từ hoàng cung trở về, đem tình huống bên ngoài nói cho hắn, còn làm ra một cái chiến tiếp sổ. Sổ phía trên viết nội dung đơn giản là một chút liên quan tới Lâm Hằng tán dương nội dung, rõ ràng là khiêu chiến, lại đánh lấy so tài ngụy trang. Khiêu chiến cùng luận bàn thế nhưng là hai cái tính chất bất đồng tử, Lâm Hằng sau khi thấy lông mày gảy nhẹ, không nghĩ tới cái này chiến thiếp viết cũng tương đương có trình độ. Lâm Hằng ngươi cẩn thận nhìn một cái, có cần hay không bản vương giúp ngươi lắng lại việc này? Lắng lại? Lâm Hằng khẽ lắc đầu, cảm khái nói, Khải Vương điện hạ, cái này đều đã truyền ra, có cái gì tốt lắng lại, ngươi nếu là ra mặt lắng lại, chẳng phải là nói ta cái kia Thiên Huyền Ngự Ti một điểm cốt khí không có. Liên cái luận bàn không chịu thử một lần, tiếng người đáng sợ a. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể thật cùng bọn hắn luận bàn đi. Khương Duyên vẫn có thể nhìn ra sâu cạn, cái này mấu chốt cổ thị tộc tiên tiêu hướng Lâm Hằng khởi xướng khiêu chiến, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Không ngại, ta tự có đối sách. Còn xin Khải Vương điện hạ phối hợp một chút, đem chuyện này lên náo càng lớn, tốt nhất nhường phụ cận bốn cái chủ thành đều mọi người đều biết. A, ngươi, tiểu tử ngươi lại tại nện cái gì xấu? Khương Duyên hồ nghi nhìn xem hắn, rõ ràng đều tránh không kịp, còn muốn mở rộng ảnh hưởng. Trong hồ lô tuyệt đối có thuốc. Bọn hắn muốn dẫm cao nâng thấp, đem ta Lâm Hằng xem như quả hồng mềm bóp, ta tự nhiên muốn như bọn hắn ý. Chỉ cho phép bọn hắn đem ta gác ở trên lửa nướng, ta hết lần này tới lần khác muốn để bọn hắn bị phản vệ. Nghe ta đi. Khương Duyên gặp hắn không nói rõ cũng liền không có hỏi nhiều nữa, dù sao lão tỷ bế quan trước bàn giao hắn, Lâm Hằng có gì cần liền hết sức phối hợp. Nếu là xảy ra vấn đề, hắn dù sao không cho chủ ý. Trừ phi cầu hắn. Sau đó không lâu, Khải Vương an bài người liền bắt đầu có thành tựu hiệu. Bất quá nửa ngày thời gian, cổ thị tộc Thiên Chi Tiêu tử muốn khiêu chiến Thiên Huyền Ngự Ti đại tổng quản sự tích liền truyền khắp Đông Châu 6 thành. 6 tòa chủ thành, có thể phóng xạ đến to to nhỏ nhỏ hơn 20 tòa thành nhỏ bang, thành nhỏ bang lại có thể ảnh hưởng đến tôn điện. Liên liên mấy ngàn dặm bên ngoài thôn xóm nhỏ đều nghe nói chuyện này. Đương nhiên, người ở đó khả năng căn bản không hiểu điều này có ý vị gì, tóm lại truyền bá rất rộng. Nhưng vấn đề là cả ngày đi qua, Lâm Hằng bên này lại chậm chạp không có trả lời. Thượng Đường Huy bọn người trực tiếp ngậm, cái này không thích hợp a. Thượng Đường Đạo Hữu, cái này không thích hợp a. Đều nhanh một ngày rưỡi thời gian, Thiên Huyền Ngự Ti bên kia chậm chạp không có động tĩnh, không biết còn tưởng rằng người đều chết. Là ngươi đem tin tức truyền bá rộng như vậy sao? Không phải bản tôn nhiều lắm là dùng tiền tìm xem Đỉnh Dương thành người địa phương, liền không có nghĩ đến mấy ngàn dặm bên trong mấy đại chủ thành đều nghe được tin tức. Nếu không phải chúng ta trợ giúp, còn ai vào đây? Chẳng lẽ còn có một thế lực muốn nhằm vào Thiên Huyền Ngự Ti? Cảnh Diệp Chu sờ lên cầm suy tư nói. Hừ. Thượng Đường Huy hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, mặc kệ là người phương nào trợ giúp, tóm lại là có lợi cho chúng ta, liền sợ chuyện này bị hoàng tộc người xuất thủ áp xuống tới đâu. Nhưng bây giờ vấn đề là tiểu tử kia co lên đến, tùy tiện làm một cái bế quan lấy cớ, nếu là chậm chạp không hồi phục làm sao bây giờ? Cảnh Diệp Chu nghĩ đến khả năng này. Cái này, Thượng Đường Huy sững sờ, vẫn thật không nghĩ tới loại khả năng này. Nếu là người ta bế quan, giả giả vờ không biết chuyện này, vậy liền không có cách nào tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi cũng không thể nói nhường một cái bế quan người, vì tiếp khiêu chiến của các ngươi xáo trộn chính mình tu luyện kế hoạch đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập truyền đến, doanh thị người từ bên ngoài gấp trở về. Không tốt, Thiên Huyền Ngự Ti có đáp lại, tiểu tử kia mẹ nó muốn bế quan. Cái gì? Chương 1376, mỗi câu căn câu, quá cản rỡ. Chương 1376, mỗi câu căn câu, quá cản rỡ. Nghe vậy, sắc mặt hai người nhất biến. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tiểu tử này là quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu á, bọn hắn không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Thật đúng là nhường cảnh đạo hữu ngươi cho nói, nếu hắn muốn làm con rùa đen rút đầu tranh chiến, cũng đừng trách chúng ta dùng dư luận tạo thế cho hắn dội nước bẩn rồi. Ta biết mấy cái văn đạo cán bút đuổi nghịch tốt lao ra hỏa. Không. Doanh Văn Hạo mở miệng đánh gãy hai người, đem một phần tàn phá thông cáo ném cho bọn hắn. Các ngươi xem trước một chút cái này đi. Đây là Thiên Huyền Ngự Ti phát xuống một cái thông cáo, gián tiếp tại Đỉnh Dương thành các nơi. Doanh Văn Hạo lén lút kéo xuống tới. Nội dung phía trên là: Thiên Huyền Ngự Ti đại tổng quản, nay vào tinh quan, không phải đạo trích có thể nhẹ phạm, cũng không phải rảnh ngày có thể sống ném. Nhưng nhiệm chư quân buôn 3000 dặm, không thể không trở lại, đặc khiển dưới trướng kiện người, cùng chư vị tranh tài luận bàn. Nếu có khắc phục, liền mời lên trước thử một lần, thắng bại hiển nhiên. Phiên dịch qua đây chính là, Thiên Huyền Ngự Ti đại tổng quản muốn bế quan, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu chiến, ở đâu ra nhiều thời gian như vậy ứng phó các ngươi. Nhưng xem ở không ít người đường xa mà đến, bên này cũng có thể điều động ngự trong ti người đi luật bàn, không phục ngươi liền đến. Ngoa tạo. Tiểu tử này đem chúng ta coi là hạng giá áo túi cơm. Quá cản rỡ. Cảnh Diệp Chu cùng Thượng Đường Huy sắc mặt hai người đen giống như là ăn như cước. Cái này một tấm hồi tiếp đi ra, ngược lại là đem bọn hắn trực tiếp cho dẫm lên trong đất. Bọn hắn gióng chống thua chiêng tuyên dương lâu như vậy, đổi lấy chính là một câu đạo trích mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt. Liền xem như biết Lâm Hằng đang cố ý chọc giận bọn hắn, thực sự không làm nên chuyện gì. Cái này muốn như thế nào cho phải, bị tiểu tử này ngược lại đem một quân. Hiện tại toàn bộ đỉnh Dương thành phụ cận đều biết chúng ta gióng chống thua chiêng tới tìm hắn khiêu chiến, hắn bế quan không nhượng lại thủ hạ chi nhân cùng nhà chúng ta tiểu bối đánh. Nếu như chúng ta không đồng ý, phía trước tạo thế toàn bộ trở thành trò cười, liền vô diện còn có thể nói. Nhưng nếu là đồng ý, thắng thua hay không nhằm vào Thiên Huyền Ngự Ti kế hoạch đều không thể thực hiện được, thắng còn tốt một điểm, thua vậy liền một điểm mặt từ bỏ. Cảnh Diệp Chu một phen hạ xuống, những người còn lại đều là khó coi chi sắc. Thượng Đường đạo hữu, ngươi cho cái chủ ý đi. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, rút lui là không thể nào rút lui, hắn muốn dùng một chiêu này ngược lại đem chúng ta một quân, không bằng thuận thế mà vì, nhường thế nhân biết Thiên Huyền Ngự Ti bên trong đều là chút giá áo túi cơm cũng không sai. Ta cũng không tin dưới tay hắn cho săn, còn có thể làm ra hoa dạng gì đi ra. Có đạo lý, hắn không phải muốn cho chúng ta trước qua chó săn một cửa ải kia nha, liền nhìn hắn bế quan có thể giả bộ chết bao lâu, chỉ cần hắn không xuất thủ, liền sẽ có vô cùng tận người theo dõi hắn. Sớm muộn đều có hắn tự mình xuất thủ thời điểm. Ba người ăn nhịp với nhau, cuối cùng vẫn dựa theo kế hoạch tiến hành. Một bên khác, Lâm Hằng chắp hai tay sau lưng đứng tại đỉnh Trích Tinh lâu, nhìn xuống ngắm nhìn đỉnh Dương thành hết thảy, khóe miệng có chút dương lên. Con cá can câu. Hắn dùng tay nắm cả đoàn thư vân eo, thân mật nói, đại sư tỷ hành văn chính là dấu giếm phong mang, ta đoán chừng đêm nay đám người kia được ngủ không an ổn rồi. Cái kia sư đệ ngươi đêm nay có thể ngủ an ổn sao? Đoàn thư vân đầu có chút dựa vào tại trên bả vai hắn, thân thể tắm rửa lấy nhu sắc nguyệt quang đồng thời, cũng đang tắm gió thu. Có đại sư tỷ ngươi bồi tiếp ngủ, đương nhiên an ổn. Ta nhìn nơi này hoàn cảnh liền thật không tệ, nếu không. Lâm Hằng bắt lấy tay của nàng dùng sức kéo một cái, liền đem nàng trực tiếp ôm ở chính diện. Ô, lại muốn nội dung khiêu gợi đúng không? Đừng bảo là được khó nghe như vậy nha, ta chỉ là muốn nhường nho nhỏ Hằng lại cảm thụ một chút thuộc về văn đạo tinh hoa. Lại tại dễ thấy. Đoàn thư vân tự mình nâng bút sáng tác hồi thiếp, một đêm thời gian lên men liền để đỉnh Dương thành lại lần nữa sôi trào náo nhiệt một phen. Cơ hồ các nơi đều có thể nghe được nghị luận. Lúc đầu đều rời đi đỉnh Dương thành Tĩnh Vương, lúc nghe sau chuyện này, lập tức lại vụng trộm gãy trở lại. Thật không nghĩ tới Thiên Huyền Ngự Ti đáp lại sẽ khí phách như vậy, không có chút nào cho cổ thị tộc mặt mũi a. Nào chỉ là không nể mặt mũi, đều trực tiếp xưng hô đạo trích chi đồ rồi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Thiên Huyền Ngự Ti thế nhưng là nữ đế chí cao tự mình thiết lập cơ cấu, đại tổng quản tại bây giờ quan hàm bên trong đứng hàng chính nhị phẩm, đại biểu là công khanh nhất mạch mặt mũi. Ngươi lại có tên cổ tộc kỳ lân con, có tư cách gì đi khiêu chiến một cái nhị phẩm quan? Huynh đài nói có lý, lúc đầu khiêu chiến này liền không phù hợp quy củ, nếu là ta cũng không đáp ứng. Có thể nghe nói cổ thị tộc người bên kia thật đúng là muốn khiêu chiến Thiên Huyền Ngự Ti những người còn lại, bọn hắn đến cùng đổ cái gì đâu? An Dương còn chúng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn không hiểu Thiên Huyền Ngự Ti thiết lập mục đích thực sự, chỉ coi làm là một cái phong thưởng mới lập cơ cấu. Thấy không rõ đại cục, tự nhiên không cách nào đoán được thâm ý trong đó. Tại rất nhiều người xem ra, cái này hoàn toàn là cái tốn công mà không có kết quả sự tình, khiêu chiến Thiên Huyền Ngự Ti, không phải liền là cùng công khanh nhất mạch đối nghịch sao? Thắng thua cũng không chiếm được cái gì thiết thực chỗ tốt đi. Thật là có ý tứ, tiểu tử kia là thật bế quan hay là giả bế quan? Khương Chấn Thanh thân ở tầng cao nhất, lại đem dưới lầu tất cả mọi người lời nói nghe vào trong tai. Khương Duyên sắc mặt siết chặt, mở miệng nói, đại ca, ngươi cũng rời đi đỉnh Dương thành rồi, chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải trở lại đi. Làm sao? Khương Duyên ngươi cũng giống như Khương Tính gì, ước gì ta nắm chặt cút về đúng không? Khương Chấn Thanh tầm mắt lạnh không ít, cảm giác gáp bách trong nháy mắt liền lên tới. Ôi đù không phải, chủ yếu là đại ca ngươi cái kia đất phong không thể không có người à, đỉnh Dương bên này để ta tới chủ trì không có vấn đề gì. Hừ, ta cũng không phải đến cùng ngươi đoạt chủ trì quyền, nàng tín nhiệm ngươi. Không tín nhiệm ta người đại ca này, ta có thể hiểu được. Nhưng là ta lại lưu mấy ngày nhìn cái náo nhiệt đều không được. Xem náo nhiệt. Khương Duyên một mặt im lặng, cái này đại ca làm sao còn không có mình thành tục đâu. Cái này náo nhiệt có gì có thể nhìn, không phải liền là cổ thị tộc đến gây sự nha, Lâm Hằng hắn tự có cách đối phó. Cho nên nói ta chính là nhìn tiểu tử kia cho cười, hắn có chút bản sự không giả. Nhưng nhường bên người đi cùng cổ thị tộc tiên tiêu cứng đối cứng quả thực là chuyện tiếu lâm. Chờ dưới tay hắn người bị ngược tệ ra quần, bản vương nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, để hắn làm không thành cái này ngự ti đại tổng quản. A. Khương Duyên nghe chút hắn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, có chút gấp, đại ca, ngươi tốt bưng bưng nhằm vào Lâm Hằng làm cái gì nha? Hừ, chính là nhìn hắn không thuận mắt, bản vương còn muốn tìm cơ hội dùng đầu hắn làm đèn lồng. Khương Chấn Thanh gặp Khương Duyên cố ý tại trước mặt mình giả ngu, cũng là nói thẳng ngoan thoại. Nhưng vấn đề là Khương Duyên hắn thật không rõ. Khương Duyên trầm ngâm một lát, cắn răng nói, hiện tại đỉnh Dương thành bên trong do ta chủ trì sự vụ, còn xin đại ca đừng để ta khó làm, ngươi có thể xem náo nhiệt, đi xem Lâm Hằng trò cười. Nhưng là ngươi không thể ở sau lưng đâm đao, nếu không, ngươi đang uy hiếp ta. Uy hiếp lớn ca ta cũng không dám, nhưng ta sẽ đi tông miếu tế bái tiên hoàng thời điểm, nói một chút ngươi. Khương Duyên ngươi. Khương Chấn Thanh sắc mặt đống nhiên tái nhợt, hiển nhiên tông miếu bên trong có cái gì hắn kiêng kỵ đồ vật. Ha ha. Khương Duyên bật cười, tiếp tục nói, đại ca, ta nhất định muốn nói một điểm, Lâm Hằng hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, chê cười ngươi nhất định trước mắt. Ngươi không phải là muốn nói, người thủ hạ của hắn có thể địch nổi cổ thị tộc Kỳ Lân con a? Nhất định có thể. A, thật không biết ở đâu ra tự tin, nếu là như ngươi lời nói, bản vương vị trí này tặng cho hắn đến ngồi đều được. Đem mình làm một bàn đồ ăn coi như xong, còn đem lòng bàn tay hạ nhân xem như lãng vượng. Dựa mắt mà đợi thôi. Chương 1377, Nhật Nguyệt Sơn Hà chỗ tồn tại, mệnh răng sinh sôi không ngừng tức. Chương 1377, Nhật Nguyệt Sơn Hà chỗ tồn tại, mệnh răng sinh sôi không ngừng tức. Sau 3 ngày, Thiên Huyền Ngự Ti tuyên bố thông cáo, đem luận bàn tuyên chỉ ổn định ở đỉnh Dương Thành bên ngoài 30 dặm chỗ một tòa trong đạo trường. Đối ngoại miễn phí tiến hành mở ra, toàn bộ đạo tràng có thể không chứa được 3 vạn người. Làm cho người không nghĩ tới chính là, thông cáo ban bố cùng ngày trong đạo trường liền đã kín người hết chỗ. Một chút dự lưu vị trí đều là cho đỉnh Dương một chút người quen. Thượng Đường Thị, Thượng Đường Vân Dật, Hóa Thần hậu kỳ. Doanh Thị, Doanh Nam Tùng, Hóa Thần sơ kỳ. Cảnh Thị, Cảnh Trần, Hóa Thần đỉnh phong. 3 người tuần tự đến đạo tràng sau đó bình đài, lẫn nhau quan sát lấy đối phương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Không sai, chính là đối lẫn nhau khinh thường. Bọn hắn là tới khiêu chiến Lâm Hằng công giả, nhưng cùng với vị thiên tiêu, lẫn nhau ở giữa cũng không có nhiều như vậy hài hòa có thể nói. Lâm Hằng, Ngộ Vũ Đồng, Mục Lê ba người trốn ở phía sau màn nhìn lén lấy hết thảy. Vì nhìn cái này ra náo nhiệt, Mộc Vũ Đồng thế nhưng là từ Vũ Hiên các bên kia bước ra qua đây. Mục Lê chính là đơn thuần vậy quấy phân heo, nơi nào có náo nhiệt liền hướng chỗ nào đụng. Hằng Nhi, dạng này thật không có vấn đề sao? Không phải vi sư không tin bằng hữu của ngươi, thật sự là đối phương cảnh giới có như vậy một tiếc cao, ngoại trừ Trần Trường Cầm để cho người ta đoán không ra bên ngoài, mặt khác hai cái thực lực nhìn qua cũng không có mạnh cỡ nào nha. Đúng vậy a tiểu gia hỏa, ngươi nhường hóa thần sơ kỳ đi đối chiến hóa thần hậu kỳ, chẳng lẽ muốn chơi loại kia hạ đẳng ngựa đối chiến thượng đẳng ngựa xáo lộ? Mục Lê cũng đi theo mở miệng nói. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng không nhìn kỹ Tôn Hạo, bên người cũng không coi trọng, ngoại giới những cái kia người không liên hệ càng thêm sẽ cảm thấy mê hoặc. Lâm Hằng cười cười không nói chuyện. Lão đệ a, có thể tranh một hơi thở. Thời đại này là thuộc về khí vận người, không phải tùy tiện một cái kỳ lần con liền có thể người già bị đụng. Đạo tràng vòng thứ nhất sắp xếp bên trong, Khương Chấn Thanh cùng Khương Duyên hai người đồng thời ngồi ở một bên. Nhìn xem ra sân hai bên người hơi kinh ngạc, cảnh giới vậy mà kém nhiều như vậy. Cái này còn có cái gì có thể thưởng thức tính chất sao? Ngoa tạo. Người vây xem bên trong phát ra một đạo kinh hô. Dường như nhìn thấy cái gì khó lường hình ảnh, đây không phải là Ngụy Ngạn gia cô gia nha, hắn làm sao sẽ xuất hiện trên đài? Ngụy Ngạn gia tựa như không có tới người a, chẳng lẽ nói bọn hắn không biết rõ tình hình? Theo lý thuyết nhà mình cô gia đến cùng người luật bản, Ngụy Ngạn gia bên kia nói ít cũng phải phái một người qua đây cổ động con đi. Không có người đến đã nói lên vấn đề rất lớn rồi. Làm không cẩn thận chính là Tôn Hạo giấu giếm chính mình vụng trộm chạy tới. Tôn Hạo cầm trong tay xong nhận trường kích đao, tầm mắt nghiêm nghị nhìn xem một bên khác khí chất bất phàm thanh niên, hắn liền cô lập tại nguyên chỗ, chắp hai tay sau lưng, không có bất kỳ cái gì binh khí. Một bộ ở trên cao nhìn xuống, dùng lấy lô mũi nhìn người tư thái. Thượng Đường Vân giật liếc mắt một cái thấy ngay Tôn Hạo cảnh giới, cười khúc khích, các ngươi Thiên Huyền Ngự Ti là không có người rồi sao, vậy mà phái ngươi cho đủ số. Ta vẫn thật sự cho rằng các ngươi có cái gì lực lượng, vẫn là mau chóng để cho các ngươi đại tổng quản ra đi, đừng làm con rùa đen rút đầu. Ta càng muốn cùng hơn hắn đọ sức, nhìn xem hắn đến cùng có không có tư cách đạt được hoàng tộc đến nữa. Hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp tứ phương. Đi lên chính là một trầu dẫm đạp chuyển vận, không đem Tôn Hạo để vào mắt. Tôn Hạo cũng là không buồn, ngữ khí bình ổn nói: các hạ khẩu khí thật lớn, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám nói cùng ta Lâm Minh so sánh, vẫn là trước qua ta một cửa này đi. Hừ, chỉ toàn sẽ tranh đua miệng lưỡi. Ken ken ken, kim loại chi khí tiếng va chạm tại trong đạo trường tiếng vọng. Thượng Đường Vân giật đưa tay vung ra ba đạo thần thông, trước tiên đối Tôn Hạo triển khai công phạt. Tôn Hạo cầm trong tay kích đao vung vẩy mấy lần, liền hơi hợt phá vỡ công kích, thậm chí còn để lại một câu, liền cái này. Hai chữ này vũ nhục tính chất rất lớn, chọc giận đối phương. Thượng Đường Vân giật không còn bảo lưu, hai con ngươi sinh biến, thần thức diễn hóa giống như thủy triều bao trùm toàn bộ đạo tràng. Đạo tràng kết giới đều ở tại uy áp dưới xuất hiện băng liệt vết tích. Trong ngay mắt, Tôn Hạo một ngụm máu phun tới. Kinh khủng thần thức giống như vô số gông xiềng trùng kích tại hắn mặt ngoài thân thể, cùng với sâu trong thức hải. Đây là Thượng Đường Vân giật sở trường át chủ bài một trong, khẩn cấp thần thức pháp, cũng là hắn tất cả đại thần thông chi thuật bên trong tu luyện nhất là tinh tiến một hạng. Dưới đại Thượng Đường Huy thấy thế khẽ gật đầu, đáp ý nói, một chiêu này thần thức cấm kỵ, có thể thẳng phá thức hải mệnh luân, cùng cảnh bên trong cơ hồ không ai có thể ngăn cản, không nghĩ tới một cái đối mặt liền muốn kết thúc. Chúc mừng Thượng Đường đạo hữu. Thượng Đường thị tộc thần thuật bí pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Bên người hai người lập tức đi theo lấy lòng bắt đầu. Nhiên Nga, bọn hắn nụ cười còn không có duy trì liên tục bao lâu liền trực tiếp đọc lại. Tôn Hạ ổn định thân hình về sau, vậy mà lại lần nữa vung lưỡi đao giết ra, trong khoảnh khắc liền chém bị thương Thượng Đường Vân Dật. Đám người kinh hãi. Liên liên Thượng Đường Vân Dật cũng vì đó biến sắc, công kích là từ chính diện tới, nhưng hắn thụ thương lại là phía sau lưng, đến mức đều không có tiến hành đó nữa. Lại là vô tướng chi thuật. Vô tướng bốn không hướng, chính là tứ phương chi pháp. Công kích không lấy lẽ thường ra bài. Đối mặt loại này đối thủ một khi phất lờ lộ ra sơ hở, liền sẽ bị vô tướng bản hướng công kích. Vừa mới Thượng Đường Vân Dật chính là chẳng thèm ngó tới chống cự chính diện, nhường hắn tìm được sơ hở chém thân phía sau. Phúc. Thượng Đường Vân Dật khỏe miệng chảy máu, bị một đao kia bổ không nhẹ, nhưng càng thêm ngoài dự liệu chính là, sau lưng của hắn đạo kia vết thương kinh khủng vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tôn Hạo lại lần nữa giết ra, lưới đao đao bám vào một tầng u lam hồ quang điện, dung nhập lôi đỉnh chi ấn, tả thực mà mô phỏng, ngưng tụ sơn hà bên trong thuần túy nhất lực lượng bản nguyên. Trên bầu trời dị tượng nổi lên. Đây là thiên địa cộng minh khắc họa. Trong khoảnh khắc, lưới đao đao hóa thành lôi minh du quang đem thượng đường vân giật thánh thể nói màn hình đông rách, phá toái bộ phát ra năng lượng càng thêm kinh thế hai tụ, giống như từng mai đá bay đánh tới hướng tứ phương. Thượng đường vân giật trực tiếp bị xuyên qua đâm thủng thân thể, Tôn Hạo lồng ngực cũng nhiều mấy cái thiếu hụt. Cái này không muốn sống đồng dạng mâu cùng thuẫn công phạt đường ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi. Thượng đường huy sau khi thấy người trực tiếp động, một cái này lại đem mây giật thánh thể nói màn hình đều cho phá. Nói màn hình là một loại bình chướng, cùng loại với tu sĩ phòng ngự lúc chân nguyên hình thành hộ thể cương khí, lại thành thánh thể tiên tiên mà đến phòng ngự chính là nói diễn sinh, càng giống là đại đạo bản thân một loại bảo hộ. Một khi nói màn hình phá toái liền sẽ phát động hủy diệt cơ chế, thượng đường vân giật bị phản vệ, đồng dạng người công kích cũng sẽ đi theo bị trọng thương. Tiểu tử này công kích làm sao sẽ mạnh như thế? Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đã máu me khắp người Tôn Hạo vung tay lên, trường kích đao bị ném đến trên không, một giọt tinh huyết trống rông xuất hiện, điểm vào trên đó pha tạp khí cụ ngấn bên trong. Trời xuyên vân hải, năm ngàn năm. Sơn hà chỗ tồn tại, nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là bụi đất. Ta, Tôn Hạo. Nhật nguyệt sơn hà chỗ tồn tại, mệnh răng sinh sôi không ngừng thức. Dứt lời, toàn bộ đạo tràng cũng bắt đầu sơn hà điên đảo, trên bầu trời vũ càng là chiếu rọi ra một vòng đối xứng sơn hà chi cảnh. Phản phất hai cái đại thế sắp va chạm. Ngụy Ngạn Dương Lương cùng Ngụy Ngạn Tiên Lan hai cha con đuổi tới đạo tràng, nhìn xem cái kia áp đảo giữa không trung thân ảnh, trong lòng đông cảm giác không ổn. Không tốt, tiểu tử này vậy mà tại cưỡng ép điều động sơn hà lực lượng, hắn không chịu nổi như vậy lớn nghiệp lực. Sơn hà là cái gì? Là thiên địa vận dưỡng khởi nguồn bản vật lưu lại một bút khắc họa. Là nhân tộc định nghĩa tới rực rỡ quát chi cảnh. Nhưng là tại Thiên Huyền Đại Lục trên vùng đất này, nó còn có một cái tên khác, Giang Sơn. Tôn Hạo chỗ điều động sơn hà lực lượng, làm sao không phải hoàng tộc nhất mạch bên trong Giang Sơn khí vận khắc họa? Nhưng là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Giờ phút này, thượng đường vân giật thân thể thánh quang chiếu sáng rạng rỡ, một thanh huyết sắc đại đao vung lên, chém về phía đỉnh đầu mảnh kia dần dần phá vỡ áp đảo tới sơn hà đại thế. Lại giống như là đồng ruộng bên trong vung vẩy liêm đao, trong khoảnh khắc liền bị áp vỡ nát. Ta không tin, ta không tin, ta chính là đại thành thánh thể, huyết vực mở cho ta. Một cây đao, một giọt máu, một mảnh sơn hà chi cảnh, một sợi nhật nguyệt chi quang. Vậy mà trực tiếp nhường hóa thần hậu kỳ thượng đường vân giật cảm nhận được nguy cơ sinh tử, thậm chí không tiếc thiêu đốt thánh thể bản nguyên cùng thọ nguyên, thi triển thượng đường nhất tộc bên trong huyết vực khẩn cấp chi thuật. Chương 1378, may mắn Diệp Sư Minh vẫn lạc sớm. Chương 1378, may mắn Diệp Sư Minh vẫn lạc sớm ngoại tảo. Không phải đã nói so tài nha, làm sao liều lên mệnh rồi? Ngụy Ngạn gia vị này cô ra đến cùng lai lịch ra sao? Ta thật giống từ trên người hắn thấy được đạp sơn hạ, chém nhật nguyệt cái bóng. Kẻ này đoạn không thể lưu. Trong đám người cũng vang lên một đạo âm trầm thanh âm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hạo. Huyết vực từ đôi đến đầu, nhường toàn bộ đại địa hoàn cảnh đều phát sinh cải biến. Trong đạo trường bị hoàn toàn áp xúc trở thành một cái tiểu thế giới, thậm chí làm cho Khương Chấn Thanh đều không thể không ra tay duy trì kết giới trật tự. Nếu như không tiến hành áp xúc mà nói, sợ là ngoài 30 dặm đỉnh Dương Thành đều phải chịu ảnh hưởng. Hai cái hóa thần kỳ tu sĩ đánh nhau, có thể dẫn tới hắn vị này chí tôn xuất thủ, có thể thấy được chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đối trình diện bên trong hai người sinh ra không hiểu kính sợ. Sóng sau đè sóng trước, ai nói thế hệ trẻ tuổi không so được thế hệ trước? Thượng Đường Huy giờ phút này hàm răng cắn chặt, lúc đầu hắn tưởng rằng không có chút nào gợn sóng nghiền ép, không nghĩ tới sẽ làm cho chính mình cháu trai đánh bạc mệnh thi triển cấm kỵ pháp. Sơn Hà cảnh cùng huyết vực hai đạo thần tượng cấm pháp đụng vào nhau, liền như là hai ngôi sao đụng nhau, lẫn nhau hòa vào nhau. Hoặc là một phương đem một phương thôn vệ, hoặc là chính là một phương đem một phương khác đụng cái vỡ nát. Huyết vực bên trong diễn sinh ra vô số không thể diễn tả tịch diễn xúc tu, đem Sơn Hà cảnh bên trong sinh cơ tiêu diệt. Nhưng nga, Sơn Hà lực lượng vô cùng vô tận, thương hải tam điển. Bất quá tuế nguyệt biến thiên, sớm muộn đều có luân thế càng dễ thời điểm. Lúc này Tôn Hạo vô hạn chân nguyên cường đại liền bày ra rồi. Thần tượng cấm kỵ va chạm chính là so với ai khác kiên trì thời gian dài, thượng đường vân giật cảnh giới cao, chân nguyên lại nhiều, cũng không có khả năng hơn được một cái chân nguyên vô cùng tận khí vật con. Cho nên, chiến đấu đến rằng co giai đoạn, hắn liền tất thua không thể nghi ngờ. Chớ đừng nói chi là, hiện tại thượng đường vân giật thiêu đốt chính là thánh thể bản nguyên cùng thọ nguyên, hắn coi như đem chính mình đốt hết rồi, cũng hao tổn bất quá hy sinh hồn lực cùng chân nguyên Tôn Hạo. Không, điều đó không có khả năng, ngươi sao có thể kiên trì lâu như vậy? Ta không cam tâm. Thượng đường vân giật không kiên trì nổi, khí tức hệ bại tới cực điểm, thể cốt đều tại hướng vào trong sập co lại, lại thiêu đốt xuống dưới, hắn coi như trưởng thành quân rồi. Tôn Hạo mặt không biểu tình, từng bước một đạp dai mà xuống, chân đạp huyết vực ngạnh sinh sinh đem hắn áp trở về mặt đất. Tính cả lấy thượng đường vân giật cùng một chỗ bị che kín, huyết vực dư ba huyết sắc che giấu hết thể khí cơ, liền liền Khương Chấn Thanh đều nhìn không thấu bên trong kết quả. Lúc trong bóng tối quan sát Lâm Hằng khỏe miệng lại có chút dương lên, Tôn lão đệ thắng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thổn thức không thôi. Nếu như nói dựa theo trong trí nhớ quỹ tích phát triển, Tôn Hạo cuối cùng cũng sẽ chết tại Diệp Thiên trong tay, sau đó thê tử bị chiếm lấy. Nhưng vấn đề là Tôn Hạo hiện tại mạnh như vậy không hợp thói thường, hóa thần sơ kỳ liền có thể địch nổi hóa thần hậu kỳ, Diệp Thiên nếu là đột phá đến hóa thần kỳ được là dạng gì tồn tại. May mắn, Diệp Sư Minh không có phát dục bắt đầu liền vẫn lạc. Không phải vậy càng về sau càng không có cách nào giết chết hắn. Mộc Vũ Đồng nhịn không được nhìn hắn một cái. Tại sao lại tại nâng Diệp Thiên? Người đều không có, còn nhớ mãi không quên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại tiểu bối cả đám đều mạnh như vậy sao? Nàng cảm giác không bao lâu, liền phải bị Lâm Hằng trái lại áp chế. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ mất đi quyền chủ động, bị Nịch Đồ tùy ý đùa bỡn, liền có chút khó chịu. Hết thảy đều kết thúc, huyết sát tán đi. Tôn Hạo một tay cầm lưỡi đao đứng vững vàng tại chính giữa đạo trường, đóng chặt hai con ngươi sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ có không ít tiên huyết rầm rầm dọc theo góc áo nhỏ xuống. Mà Thượng Đường Vân Dật thì là còn giống như chó chết, huyết đao đều tản mát tại xa mấy mét bên ngoài, ngã sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Ai thắng ai thua, lập tức phân cao thấp. Tôn Hạo, Ngụy Ngạn Tiên Lan bất chấp nguy hiểm cường thế xông vào trong đạo trường, nhẹ nhàng chạm đến hắn một chút, Tôn Hạo lại trực tiếp ngã xuống trong ngực nàng. Ta thắng sao? Hắn dường như nghe được thanh âm của nàng, ngữ khí yếu ớt nói, ngươi thắng. Ngụy Ngạn Tiên Lan đưa tay bóp hắn cánh tay một chút, khỏe mắt hiện ra nước mắt, không cách nào tưởng tượng cái này thời gian qua một lát nàng tâm tình như thế nào. Một câu không nói, liền giấu giếm chúng ta qua đây liều mạng, đến cùng Lâm Hằng là huynh đệ ngươi, vẫn là chúng ta là người nhà ngươi. Hắn không có bức ta là tự nguyện. Ngụy Ngạn Xương Lương cùng Thượng Đường Huy mấy người cũng vào, nhất là Thượng Đường Huy nhìn xem cháu ngoại của mình muốn rách cả mí mắt, lại có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vậy mà thua, bại bởi một cái căn bản không có danh tiếng gì, vẫn là cái người ở rể ra hỏa. Ngụy Ngạn Xương Lương giờ phút này tâm tình thật tốt, để ép thanh âm nói, trước tiên đem cô ra nhấc trở về đi. Sau đó hắn xoay người hướng lên trên Đường Huy chắp tay, cảm giác sâu sắc xin lỗi nói, vị đạo hữu này, trong nhà tiểu tử ra tay không có nặng nhẹ, xin hãy tha lỗi. Ngươi, Thượng Đường Huy mặt mo tối đen, tuyệt đối không nghĩ tới vị này vốn không quen biết Ngụy Ngạn gia chủ vậy mà mở miệng chào phúng. Một ngày này, Tôn Hạo lấy vô địch chi tư thái chiến thắng Thượng Đường Vân Dật, cho toàn bộ Đồng Châu đều tới rất lớn trùng kích. Tôn Hạo danh tiếng chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt. Lần này thế nhân đều biết Ngụy Ngạn gia cô gia, đồng dạng là cái kỳ lân con. Một chút chất vấn ăn bám thanh âm, cũng theo Tôn Hạo chính danh mà tan thành mây khói. Lâm Hằng người bên này là trong bụng nở hoa, nhưng có người vui vẻ tự nhiên là có người phát sầu. Thượng Đường Vân Dật bởi vì vận dụng cấm kỵ pháp thương đến căn bản, chậm chạp không có thức tỉnh. Y sư cho ra đề nghị là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nếu như không khôi phục lại được, khả năng liền phế đi. Một trận luận bàn, thua không đáng sợ, nhưng là dựng vào nhà mình kỳ lân con là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Thượng Đường đạo hữu, ngươi vẫn tốt chứ? Cảnh Diệp Chu thăm dò tính chất do hỏi. Mặc dù hắn trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác cùng xem thường, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn hắn hiện tại đứng tại trên một sợi thừng. Thượng Đường thị mất mặt, bọn hắn cổ thị tộc không phải cũng đi theo mất mặt? Không ngại, chính là có chút ngoài ý muốn. Ta cái kia bất tranh khí cháu trai vậy mà liền như thế bị thua. Ôi, ta nghe nói Thiên Huyền Ngự Ti bên trong còn có năng nhân dị sĩ, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi cảnh thị cùng doanh thị rồi. Ha 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 ha, yên tâm. Cái kia gọi Tôn Hạo đã bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến, Thiên Huyền Ngự Ti át chủ bài cũng đã hiển thị rõ rồi, còn lại đám ố hợp quả quyết không nói chơi. Hắn ngữ khí mang theo vẻ đắc ý, vẫn là phải cảm tạ Thượng Đường thị thứ vừa ra mặt, đem Thiên Huyền Ngự Ti xương cứng cho gầm hạ xuống. Nhưng a, thật tình không biết chân chính xương cứng còn tại đằng sau. Ban đêm hôm ấy Thiên Huyền Ngự Ti liền tuyên bố thông cáo, trong ti vẫn có năng nhân dị sĩ, có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Một điểm cơ hội thở dốc đều không có cho cổ thị tộc bên kia. Lúc đầu bọn hắn đều coi là sẽ riêng phần mình lại chuẩn bị mấy ngày, kết quả trực tiếp tới cái không có khe hở dính liền. Áp lực một chút cho đến cổ thị tộc bên này, cuối cùng doanh thị quyết định ứng chiến. Bạch Dịch, ngươi tu vi hiện tại chỉ có nguyên anh đỉnh phong, mà bên thắng kỳ lần con doanh nam tùng lại có hóa thần sơ kỳ. Ngươi như bại, bị người đánh cái gần chết, ta có thể một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Ngoa tạo, Lâm Hằng con mẹ nhà ngươi xem thường ai đây, liền các ngươi có thể vượt cấp mà chiến, ta liền không thể. Đừng nói hóa thần sơ kỳ, chính là hóa thần đỉnh phong ta cũng có thể đánh. Nghe vậy, Lâm Hằng lập tức hai mắt tỏa sáng, vậy được a. Vừa vặn cảnh thị kỳ lân con là hóa thần đỉnh phong, ngươi muốn như thế có tự tin, ngày mai nhường trưởng cầm lên. A. Ách. Bạch Dịch biến sắc, liền vội vàng khoát tay nói, vậy thì thôi vậy rồi, Trần Trường Cầm cùng giao đấu doanh thị người không phải khi dễ đứa nhỏ, người lùn bên trong lớn cái vẫn là giao cho hắn đi. U. Nguyên lai là nói quát ca. Cái gì nói quát, ta là lo lắng cho ngươi, nếu là ngoại nhân nói ta khi dễ người làm sao bây giờ? Bạch Dịch mạnh miệng nói. Nguyên Anh đỉnh phong đối chiến hóa thần đỉnh phong, liền xem như Lâm Hằng đến cũng không dám trang bức như vậy. Ngươi Bạch Dịch ngược lại là thổi lên trời. Chương 1379, Cờ Thánh, Cầm Thánh Dương Thần Uy. Chương 1379, Cờ Thánh, Cầm Thánh Dương Thần Uy. Hôm sau, trận thứ hai luật bản, đổi một cái càng thêm lớn đạo tràng. Sáu đại chủ thành, nhất là những cái kia do dự ngắm nhìn thế ra, cũng nao nao phái người đến đây. Lâm Hằng chính trị mục đích cũng sắp hoàn thành. Thiên Huyền Ngự Ti theo lý thuyết tại hoàng tộc dẫn dắt xuống, cần phải có thật nhiều người chạy theo như vịt, nhưng trên thực tế chịu làm việc xuất lực thế ra cũng là quá ít. Cũng tỉ như văn đạo bên này, Đoàn Thư Vân chỉ lôi kéo đến thế lực ba bên, trong đó còn có cái là chủ động tới cửa Lâm Kim Nhân. Ý Lìa đạo bên này mặc dù có Ngụy Ngạn ra dẫn đầu, nhưng là chịu hợp tác người. Tối thiểu là Lâm Hằng cảm thấy tương đối chất lượng tốt đối tượng hợp tác, thái độ của bọn hắn đều rất mơ hồ. Ngoài miệng nói nghiêm túc cân nhắc, có thể nhanh gần một tháng xuống dưới, vậy mà chậm chạp không có khẳng định trả lời chắc chắn. Phía sau có chừng hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, Độc Cô thị nội bộ xuất hiện phân liệt, ủy tổ bọn hắn phát lực, dẫn đến một chút người không dám đặt cược. Thứ hai, Lâm Hằng bản thân lực ảnh hưởng không đủ lớn, Thiên Huyền Ngự Ti cho người cảm giác giống như là khắp nơi chiêu binh mãi mã cái thùng giống. Người khác không phải người ngu, sao lại ánh sáng gặm bánh nướng? Người dù sao cũng phải xuất ra một chút mềm thực lực hoặc nạnh thực lực đến chứng minh chính mình có vẽ bánh nướng năng lực. Đối mặt cổ thị tộc cái này đưa tới cửa đá thử lao, Lâm Hằng tự nhiên cầu còn không được. Bạch Dịch ra sân. trong tay kéo lên một mai có thể phóng đại thu nhỏ bàn cờ. Bất quá hắn lại mang theo mặt nạ che giấu hai mắt người, không dám lấy chân dung lộ diện, bởi vì hắn mặt khác một tầng thân phận là Tây Châu Bắc Bộ Hắc Thị người lãnh đạo, kiêm nhiệm thay mặt các chủ. Nếu để cho ý các người biết được hắn cùng Lâm Hằng trà trộn cùng một chỗ, còn làm hắn chó săn, tất nhiên sẽ dẫn tới vô cùng tận trả thù. Hắn còn muốn lấy hai mặt tan sạch. Nguyên Anh đỉnh phong đối chiến hóa thần sơ kỳ, Thiên Huyền Ngự Ti người đều như thế ưa thích vượt cấp mà chiến sao? Nếu là lại thua, cổ thị tộc mặt còn hướng chỗ nào đặt? Cần phải không đến nỗi thua đi, có thần thức cùng không có thần thức thế nhưng là hai khái niệm. Trong chàng quan sát người đối với cái này đánh giá không đồng nhất, nhưng là tiếp xuống hình ảnh lại ngoài tất cả mọi người đoán trước. Thậm chí so sánh với một trận Tôn Hạo vận chuyển sơn hà lực lượng nghiền ép thượng đường vân giật còn không hợp thói thường. Bạch Dịch chỉ là nện xuống một đạo tiên điệu tốc luôn bàn cờ, liền đem người cho nện choáng váng rồi. Mà lại là tay kéo lấy bàn cờ, ngạnh sinh sinh cho đem Doanh Nam Tùng Kim thân đều cho nện rách ra. Sắp đến cuối cùng, Bạch Dịch thậm chí còn dùng quân cờ đem người cho treo ngược đính tại hư không. 20 vạn linh thạch, xong. Bạch Dịch tâm hài lòng từ hướng bốn phương tám hướng người xem với tay, hài lòng rời đi, phản phất chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, căn bản là không có cho coi là chuyện to tát. Lâm Hằng cùng Trần Trường Cầm trực tiếp trầm mặc. Lâm Hằng, hắn dạng này có thể hay không quá giả? Đi lên liền dùng hắn cái kêu bàn cờ nện người, thực sự quá dễ dàng rồi. Ha ha, cái này tiên tôn chế tạo pháp khí, đầu không cứng rắn cũng chịu không được a. Doanh thị Kỳ Lân con cũng là ngu xuẩn, vậy mà hợp kim có vàng thân đó nữa, thật đem kim thân xem như vô địch ngự khí cụ rồi. Lâm Hằng cũng đi theo chửi bậy một câu. Cũng không phải Bạch Dịch có bao nhiêu khi dễ người, mà là đối phương vị này Kỳ Lân con giống như là không có kinh nghiệm chiến đấu giống như. Lâm Hằng tu kim hành thể cùng kim thân, có thể chưa từng có nói dùng kim thân trực tiếp cứng rắn chống đỡ tổn thương. Bởi vì cường đại tới đâu phòng ngự nó cũng là bị động. Giữa các tu sĩ giao thủ đối chiến, chỉ có thể là đao thật thương thật liều mạng, chính diện không có lực lượng liều qua mới có thể chuyển thành bị động phòng ngự. Đoán chừng cũng là cổ thị tộc đám này Kỳ Lân con, ẩn thế không ra, chưa từng chiến tích có thể nói, tại trong tộc cũng là cùng tộc nhân luật bản, không có thật kỹ năng. Nếu là Độc Câu Nguyệt Ly cũng là như thế, Lâm Hằng thế nhưng là quá yên tâm. Doanh thị Kỳ Lân con không đến ba hồi hợp bị thua để lại lần nữa truyền khắp đỉnh dương các nơi, Bạch Đạo Trần, Bạch Dịch dùng tên giả, danh tiếng cũng theo đó truyền bá ra. Lâm Hằng dựa theo lời hứa cho Bạch Dịch 20 vạn linh thạch, cùng ngày hắn liền cho mình thu xếp một cái tiệc ăn mừng. Lại là đêm đó cùng thời khắc đó, Thiên Huyền Ngự Ti tại đỉnh Dương Thành bên trong gián tiếp mới báo cáo, khiêu chiến có thể tiếp tục. Lần này đến phiên Cảnh Thị bị gác ở trên lửa nướng. Cảnh Diệp Chu gọi tới Cảnh Trần, nghiêm túc dị thường nói, "Trần Nhi, hiện tại chỉ còn lại chúng ta Cảnh Thị không có xuất thủ, Thiên Huyền Ngự Ti người bên kia khó đối phó a." "Đại trưởng lão, hai nhà bọn họ phế vật không có nghĩa là chúng ta cũng là phế vật, cái kia gọi Tôn Hạo cùng Bạch Đạo Trần ra hỏa, nói thật trong mắt ta cũng như sâu kiến một dạng. Chỉ tiếc không có đối đầu ta, không phải vậy tuyệt không phải ta hợp lại chi địch." "Ừm, ngươi có lượng lượng này rất tốt, lão phu liền sợ." "Đại trưởng lão ngươi sợ ta thua?" "Ha ha, ta Cảnh Trần lại không phải hoa trồng trong nhà ấm, to to nhỏ nhỏ bí cảnh sống qua không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm thực chiến có thể so sánh Doanh Nam Tùng cùng Thượng Đường Vân Giật hai tên phế vật kia nhiều hơn nhiều." "Tốt, vậy liền ngày mai cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Cảnh Diệp Chu ngữ khí cường ngạnh nói. Hôm sau, bởi vì Bạch Dịch giao thủ chỗ kia đạo tràng không có bị hủy diệt đặc biệt nghiêm trọng, tuyên chỉ không thay đổi. Trần Trường Cầm nện bước chân trầm ổn, đem cảnh giới duy trì đến Nguyên Anh sơ kỳ, xem như tự hạ cảnh giới, cho đối phương một cái tương đối công bằng cơ hội. Người vây xem tại phát giác Trần Trường Cầm cảnh giới về sau, đều là một bộ mộng bức chi sắc. Nguyên Anh sơ kỳ, không phải anh em, các ngươi Thiên Huyền Ngự Ti đều là tên điên sao? Vốn cho rằng Nguyên Anh đỉnh phong giao đấu hóa thần sơ kỳ đã coi như là vượt qua đại cảnh giới cực hạn, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn. Cảnh Trần nhìn xem trước mặt thân xuyên huỳnh màu lam rộng rãi tay áo, tóc dài phiêu giật Trần Trường Cầm người đầy là không thể tin. Ngươi một cái Nguyên Anh tu sĩ sao dám cùng ta giao thủ? Cho Trần Trường Cầm xứng cái đồ. Trần Trường Cầm đem Thính Phong cổ cầm bày ở trước mặt, cách không treo tòa, nụ cười ôn tồn lễ độ, mở miệng nói, ta không thích khi dễ tiểu hải tử, có thể đoạn ta một sợi gió dây cùng coi như ngươi thắng. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Tại phía sau màn xem trò vui Bạch Dịch càng là mặt lộ dữ tợn đứng người lên, nhìn xem Lâm Hằng nói, Lâm Hằng ngươi nhìn một cái, hôm qua các ngươi nói ta rất có thể trăm bước, hắn Trần Trường Cầm mẹ nó mới là bước đúng đi. Đúng vậy a Hằng Nhi, Trần Trường Cầm hắn cảnh giới không phải chỉ Nguyên Anh kỳ đi, áp chế cảnh giới mà chiến không có vấn đề, thế nhưng là hắn áp cũng quá hung ác đi. Mộc Vũ Đồng tự nhiên biết rõ Trần Trường Cầm là người nào, nhưng lại không rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Nếu để cho nàng đến, coi như nàng đem tu vi áp chế đến hóa thần sơ kỳ đều chưa hẳn dám nói có thể lực chiến một vị hóa thần đỉnh phong đại tu sĩ. Đây chính là nửa bước phản hư tồn tại, chứ đừng nói là Nguyên Anh sơ kỳ, cái này không thuần khoa chương sao? Lâm Hằng cười hì hì ôm nàng, quệt mồm mẹ một ngụm, cũng không biết có phải hay không là cố ý tại Bạch Dịch trước mặt khoe khoang. Nhưng Bạch Dịch mặt mo lại giống con lừa một dạng kéo đáy quần hạ xuống. Sư tôn, ngươi chỉ sợ không rõ lắm. Trần Trường Cầm hắn chính là quái thai, gặp mạnh thì mạnh, cùng ai đều có thể qua mấy chiêu. Ta cảm giác thực lực của hắn phải cùng đối phương cảnh giới móc nối, đối phương càng mạnh hắn càng mạnh. A, ngươi không phải là đang nói cười đi? Ngọc Vũ Đồng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây đều là quái vật gì? Có phải hay không nói giỡn, nhìn xem liền biết rồi. Sư đồ hai người dính nhau cùng một chỗ, bên cạnh Bạch Dịch lại ghen tị nghiến răng nghiến lợi. Thật không xấu hổ, làm trái sư đồ chi luôn biết hay không, quả thực là cho Táng Tiên Tinh người mất mặt. Một khắc đồng hồ về sau, trong đạo trường cơ hồ là thiên về một bên áp chế. mặc cho cảnh Trần thủ đoạn thông thiên, đều bị Trần Trường Cầm tứ lạng bạc thiên cân tiếng đàn hóa giải, giống như là lao sư giáo dục học sinh một trận thí luyện hóa. Hắn không có xuất thủ, nhưng thần bí khó lường thủ đoạn lại làm cho cảnh Trần nhận thua. Trần Trường Cầm đem cổ cầm thu hồi khoảng cách, không ngờ đã nhận thua cảnh Trần lại đột nhiên nổi lên, một vòng cự trường bay thẳng đến hắn vút tới. Nhưng a, Trần Trường Cầm lại chỉ là đồng thời chỉ hướng bên trên đẩy một cái, kinh khủng tuyệt luân vòng quanh hỏa liên cùng cấm đạo ấn ký cự trường liền ngạnh sinh sinh bị điểm nát. Đồng thời một chỉ cực quang trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn, khoảng cách trái tim chỉ có một tấc khoảng cách. Hắn vẫn là lưu thủ rồi. Hừ. Trần Trường Cầm đi đến trước mặt hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, muốn đi cực đạo chi lộ, nhưng dù sao nghĩ đến đi đường tắt leo lên, chỉ có một thân cảnh giới, bất quá không chung lâu các thôi. Phúc. Cảnh Trần nghe xong liền nói ngay tâm bất ổn, một ngụm máu phun hôn mê bất tỉnh. Tương đối chọc cười chính là, Trần Trường Cầm không có dự liệu được hắn sẽ thổ huyết, bị phun ra vừa vặn, sắc mặt lúc này đen lại, giơ lên cổ cầm liền hướng đầu hắn bên trên đập dưới. Đáng chết. Vậy mà làm bẩn Liên Nhi cho ta may quần áo. Trong tràng bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới vẫn là một bộ quý công tử hình tượng, sau một khắc liền học hôm qua cầm bản cờ vung mạnh người cờ thánh. Có chút không kèm được a. Nhưng không ai dám cười. Trần Trường Cầm, hắn chính là Trường Cầm công tử. Sớm liền có người nhận ra Trần Trường Cầm thân phận, bởi vì hắn soạn nhạc quá nổi danh, mà lại thanh kia cổ cầm cũng rất dễ thấy. Không có người nghĩ đến liền không vào thế tục, ngàn vàng khó cầu một khúc Trường Cầm công tử, đều thành Tiên Huyền Ngự Ti một thành viên. Ba ngày hạ xuống, ba trận tỉ thí, nhường bảy người danh tự xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Bên thắng đáng ra tán thưởng, kẻ bại thì là trở thành người khác say rượu để tải câu chuyện. Cổ thị tộc mặt mũi, xem như triệt để trở thành Lâm Hằng dưới chân đá lót đường. Đồng dạng, Lâm Hằng xem như đại tổng quản cũng bị đẩy hướng nghị luận trong vòng xoáy tâm. Lấy Đỉnh Dương làm trung tâm các đại gia tộc thế lực bắt đầu phun trào, không ít người cầm lái tập hợp một chỗ thương thảo đối sách. Thật là khó có thể tin, vị kia Tây Châu mà đến Lâm Minh chủ, tay người phía dưới vậy mà từng cái đều là thiên chi tiêu tử. Xem ra truyền ngôn có sai à, là ai nói người ta dựa vào gia tộc đến đỡ cùng hoàng tộc thổi phồng thượng vị. Đoạn thời gian trước Thiên Huyền Ngự Ti người còn tìm bản tôn nói chuyện hợp tác, lão phu hiện tại đồng ý còn có kịp hay không? Ha ha ha, hiện tại tối gấp hẳn là tự khoe là cổ tộc đám người kia, chạy tới Diêu Võ Dương Oai lại bị đánh một điểm mặt mũi đều không thừa. Nghĩ dẫm lên người khác thượng vị cho nhà mình tiểu bối chính mệnh, lại ngay cả tay người ta ở dưới tiểu đệ đều đánh không lại, thật không biết ở đâu ra dũng khí. Tôn Hạo, Bạch Đạo Trần, Trần Trường Cầm. Phía trước hai người bản tôn chưa từng nghe qua, nhưng là Trường Cầm công tử danh tiếng ai không biết, liền hắn đều ca nguyện vì Thiên Huyền Ngự Ti hiệu lực, chúng ta phải nắm chặt hành động. Không sai. Trải qua chuyện này Thiên Huyền Ngự Ti liền không còn là cái thùng rỗng, chúng ta lại không tỏ thái độ cơ hội coi như là của người khác rồi. Đám người sau khi thương nghị, quyết định từ trong đó một phương dẫn đầu, đệ trình gia tộc đại ấn, phải tất yếu tại Thiên Huyền Vạn Thế trên sách lưu lại một cái danh tự. Một bên khác, Thượng Đường Huy, Cảnh Diệp Chu, Doanh Văn Hạo ba người sắc mặt giống như nhai sắp đến bình thường khó coi, bọn hắn đều riêng phần mình thu đến gia tộc truyền tin. Đều không ngoại lệ, đối bọn hắn tiến hành quát lớn cùng vấn trách, cũng tương tự yêu cầu bọn hắn. Hai vị đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta trở thành trò cười, nên túi đầu. Còn lại thị tộc đâu? Ha ha, bọn hắn sẽ không tới. Thượng Đường Huy sắc mặt tâm trầm, nhắm lại con ngươi. Chương 1380, dài rừng nhất tộc chương 1380, dài rừng nhất tộc bọn hắn đã trở thành vết xe đổ, còn sót lại cổ thị tộc cái nào không phải nhân tình. Cái này mấu chốt lại đến, là ngại nhà mình kỳ lần con có thể chọc thủng trời sao? Có thể chịu trách nhiệm nói, hiện tại bọn hắn Thượng Đường, Cảnh, tháng 3 nhà tại cổ thị trong tộc đã trở thành trò cười. Không cần trông cậy vào người khác có bao nhiêu đồng tình ngươi, không bỏ đá xuống giếng chế giễu ngươi cũng không tệ rồi. Bọn hắn đến Đỉnh Dương là mang theo mục đích tính chất, mục đích không có đạt thành. Không có nghĩa là muốn từ bỏ cùng Độc Cô thị hợp tác. Đỉnh Dương thành bên trong, một tòa phi thường nổi tiếng từ lâu. Lâm Hằng tự thân vì Tôn Hạo bọn người cử hành tiệc ăn mừng, Tôn Hạo thụ thương không nhẹ đều dựa vào Ngụy Ngạn Tiên Lan đỡ lấy qua đây. Tôn lão đệ, lần này giành công lớn hơn a. Khôi phục thế nào? Lâm Hình gãy sát ta rồi, cùng hai vị khác huynh đệ so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Chính là chịu điểm thần thương, dưỡng dưỡng liền khôi phục rồi. Tôn Hạo, ngươi không thể uống liệt hữu. Ngụy Ngạn Tiên Lan gặp hắn giơ ly rượu lên, lập tức quát lớn một tiếng, nghiêm nhiên một bộ thê quản nghiêm bộ dáng. Lâm Hằng cười cười, mở miệng nói, "Tiên Lan cô đường, đây không phải liệt hữu, là thấm hoa cất tạo trà nhà rượu, có thể yên tâm uống. Các ngươi trước trò chuyện." Đoàn Thư Vân mấy người đang cùng Trần Trường Cầm nói chuyện, hắn muốn định đi qua, không nghĩ tới Mộng Vũ Đồng thanh âm vậy mà thình lình vang lên. "Hằng Nhi, Khải Vương điện hạ ở trên lầu chờ ngươi, cùng vi sư đến một cái đi." "Ồ." Lâm Hằng sửng sốt một chút, vẫn là đi theo Mộng Vũ Đồng trên lầu, liền gặp Khương Duyên đứng chắp tay đưa lưng về phía bọn hắn tới phương hướng. "Khải Vương điện hạ, ngươi tìm ta?" Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hằng A, ngược lại là không có cái gì đại sự. Trước đây không lâu hầu ra người sai người tìm được bản vương, muốn cùng ngươi thương nghị hợp tác sự tình, hy vọng bản vương có thể ở giữa cho nói một câu. Nói trắng ra là, ngay tại lúc này có chút hối hận, nếu như bản vương nhớ không lầm. Ngươi cần phải cho hầu ra phát qua mời thiếp A. Lâm Hằng nhớ một chút, do hỏi, thế nhưng là tạo bút các hầu ra. Không sai. Khương Duyên gật gật đầu, tiếp tục nói. Tạo bút các là Đông Châu văn sĩ vòng tương đối nổi danh thế lực một trong, có rất nhiều luận sách loại văn chương, đều là cái này người bên trong viết ra. Liên bao quát rất nổi danh quyển kia Thiên Huyền Vạn Lịch Tổng Thuật chính là Minh Tuyển Tiên Sinh chỗ sáng tác. Thiên Huyền Vạn Lịch Tổng Thuật là một phần luận chứng ba đế cầm quyền quá độ, văn võ đạo lịch sử còn xuất lại, cùng với trăm nhà cùng vang lên cần thiết tổng sách, rất được nữ đế chi tâm. Có thể nói là đem ba đế thời kỳ lịch sử vấn đề, cùng tương lai tất nhiên hướng đi phân tích tương đương thấu triệt. mà Minh Tuyển tiên sinh cũng chỉ là tạo bút cắt trong đó một vị trưởng người biết. Đoàn Thư Vân đang tìm kiếm văn đạo nhất mạch hợp tác đồng bạn lúc, liền thi lại lo lắng tạo bút cắt, nhưng bọn hắn các chủ hầu bá trọng, lại giả bộ ngớ ngẩn, không có minh xác tỏ thái độ. Hiện tại xác suất lớn là bởi vì cổ thị tộc tranh chấp, Thiên Huyền Ngự Ti bên này nội tình mạnh mẽ mới động tâm tư. Lâm Hằng cười cười, mở miệng nói, nếu là đến hợp tác liền muốn xuất ra thành ý hợp tác, lúc trước nhà ta đại sư tỷ tự mình đến nhà bái phỏng, liền một ly trà đều chưa từng uống đến, với môn canh ngược lại là ăn no. Cho nên Khải Vương điện hạ, ngươi không cần mong đợi ta sẽ cho bọn hắn sắc mặt tốt. Tôn trọng là lẫn nhau. Vẫn là câu nói kia, Đông Châu chính là không thiếu dám đánh dám liều lại nghe lời thị tộc. Thương Duyên tự mình chạy tới biện hộ cho, Lâm Hằng tự nhiên muốn bán hắn một bộ mặt, nhưng là người trong nhà mặt mũi cũng phải giữ gìn. Cũng không thể Đoàn Thư Vân mặt nóng tới cửa, thu hoạch một cái mông lạnh trở về, bọn hắn lại chạy qua đây nói chuyện hợp tác, bọn hắn liền phải khuôn mặt tươi cười đón lấy đi. Hiện tại bên A cùng bên B thân phận thay đổi. Có điểm giống là hôm qua ta ngươi hở hững, hôm nay ta ngươi khổng với cao nổi. Xem như ngự ti người đứng đầu uy nghiêm là muốn có. Tiểu tử ngươi A. Làm thế nào là ngươi sự tình, bản vương sẽ không can dự. Khương Duyên khoát tay áo, không có vấn đề nói. Ngay tại Lâm Hằng coi là không có còn lại sự tình chuẩn bị lúc rời đi, Khương Duyên lại đột nhiên lại nói, Lâm Hằng, còn có một việc liên quan tới Tĩnh Vương. Tĩnh Vương. Lâm Hằng trong lòng căng thẳng, run run dưới. Ngọc Vũ đồng nghi hoặc nhìn xem hắn, khó hiểu nói, Hằng Nhi, ngươi khẩn trương cái gì đâu? Không có khẩn trương. Tĩnh Vương hắn thế nào? Trên hắn miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng thì, cái kia có thể không khẩn trương sao được? Người ta lần trước ngay trước nữ đế mặt uy hiếp ta, làm không cẩn thận còn muốn nhường ta đầu phát sáng phát nhiệt đâu. Cha cha. Tĩnh Vương lúc đầu đều đã rời đi đỉnh Dương Thành rồi, nghe nói cổ thị tộc khiêu chiến Thiên Huyền Ngự Ti chuyện này, lại lập tức gãy trở lại, vốn là muốn nhìn ngươi chê cười. Khương Duyên đem trước sau trải qua nói cho hắn, nhưng là chưa hề nói chuyện đánh cược. Dù sao cái này rất mất mặt, cũng không thể thật làm cho Khương Chấn Thanh thực hiện đổ ước đem vương vị xê dịch cho Lâm Hằng đi. Lâm Hằng cái hiểu cái không gật gật đầu, cho nên nói, Tĩnh Vương sau này sẽ không làm khó ta rồi. Chưa chắc, ta cảm giác hắn bị đánh mặt, ngược lại sẽ càng thêm muốn cho người chơi ngáng chân. Xin nhờ, ta lại không đắc tội hắn. Làm sao còn có thể cho ta chơi ngáng chân, một cái vương gia cũng quá hẹp hòi rồi, khó trách không đảm đương nổi hoàng đế. T. Hằng Nhi, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mộc Vũ Đồng nghe xong đội vàng đưa tay méo lỗ tai của hắn, đoạn thời gian trước còn nhường nàng trên miệng giữ cửa ải, làm sao đến ngươi nơi này liền đem không nổi cửa đâu. Lâm Hằng ý thức được mình nói sai, đội vàng nói, ta không phải ý tứ kia. Khương Duyên giống nhìn đồ đần một dạng liếc mắt nhìn hắn, đôi thầy trò này có thể thật có ý tứ, con dế bọn hắn hoàng tộc người là không có chút nào hiểu kiêng kỵ. May mắn đại ca nghe không được, nếu để cho hắn nghe được, không phải phải nghĩ biện pháp thu thập rừng chết hằng. Được rồi, lời này ngươi tốt nhất nói ít, đỉnh Dương Thành bên trong có lẽ có Tĩnh Vương nhạn tuyến, nếu là lại chuyển đến lỗ thai hắn bên trong, chính là ta tỷ cũng không giữ được ngươi. Ta chỉ là đến cho ngươi thêm đề tỉnh một câu, đại ca của ta người này hòa nhã mặt, nhưng là ngươi đừng để hắn lấy ra lý đến là được, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Được chưa, cái này đại cứu ca thật là khó hầu hạ. Lâm Hằng thốt ra tới câu. Khương Duyên gật gật đầu hài lòng rời đi, nhưng là đi ở nửa đường đột nhiên dừng lại, sờ sờ cái hót nói, chờ một chút. Hắn vừa mới nói là câu đại cứu ca sao? Ôi, mới nói gọi ca là được, đại cứu ca đó là có thể tùy tiện gọi. Khương Duyên còn tưởng rằng Lâm Hằng nói chính là chính mình. Đông Châu thập phương điện, đỉnh Dương Thành bên trong tin tức truyền đến, Độc Cô Thanh Dương đứng tại trong chủ điện trung tâm, tràn đầy khen ngợi gật đầu, thậm chí ha ha cười không ngừng. Gặp lão tổ cao hứng như thế, Độc Cô Tử Huyên, Độc Cô Phong huynh muội hai người cũng đi theo cười ngây ngô. Lão tổ, ta nói không sai đi, còn ta Lâm Hằng tuyệt đối là đáng giá đến đỡ cùng đầu tư, hắn chính là trời sinh xoáy tài. Ừm. Lão phu liền nói vì sao giải rừng tiên tộc bên kia sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng hợp tác, nguyên lai là tiểu tử này tại đỉnh Dương phát được rồi. A. Độc Cô Phong sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, lão tổ, ngài nói thế nhưng là Thiên Hành Đại Lục bên kia cổ tiên nhất tộc. Ừm, chính là Lâm Thị. Bọn hắn tại Thiên Huyền Đại Lục người phát ngôn, lão phu nhận ra, liền muốn lấy có thể hay không để bọn hắn bản thổ tiên tộc thông thông khí, dù sao bên kia tiên tộc chi tranh dị thường nghiêm trọng. Chúng ta tham gia Thiên Hành Đại Lục, ngược lại sẽ cho bọn hắn giảm bớt áp lực, đến mức là ai thống trị đại lục, những người này có thể sẽ không để ý, chỉ để ý chính mình một mẫu ba phần. Chỉ cần hứa hẹn cho bọn hắn đầy đủ lợi ích, chính là bán toàn bộ đại lục bọn hắn đều nguyện ý làm. Độc Cô Thanh Dương tự tin nói. Kể từ đó, chúng ta thì tương đương với tại Thiên Hành Đại Lục bên kia có một cái tiếp đón ngoại viện, đến tiếp sau nhập chủ trong đó cũng coi là có bảo hộ. Độc Cô Tử Huyên kinh hỉ nói. Không ngờ, Độc Cô Thanh Dương lại lắc đầu, ngựa khí nghiêm túc nói, không có đơn giản như vậy. Dài rừng tiên tộc vị trí tại trung vực, tay không pháp mở rộng đến nam vực. Trung vực định đoạt là cuối cùng giai đoạn kết thúc, cũng chính là đến cuối cùng mới có thể cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, trước lúc này cần giữ lại thân phận. Tương phản, Độc Cô Quỷ người bên kia cần phải tìm được nam vực người tiếp dẫn. Chương 1381, biết làm người mới có thể biết làm việc. Chương 1381, biết làm người mới có thể biết làm việc. Người tiếp dẫn cũng chính là bản thổ thế lực phụ trách dẫn đường người. Bản thổ chưa chắc đều là ngóng trông chính mình mảnh đất này người tốt, cũng chính là quần chúng bên trong người xấu. Đương nhiên, Thiên Hành Đại Lục không phải một cái thống nhất chính thể, không có nhà quốc khái niệm, tự nhiên cũng không có rộng khắp trên ý nghĩa phổ la đại chúng. Có là các phương không đồng đại bày tỏ lợi ích đoàn thể. Hôm sau, không quá ngọ lúc công phu, Khải Vương phủ liền nên đón đầy bụi đất người bái phỏng. Chính là Cảnh Diệp Chu bọn người. Ba người đứng ở bên ngoài phủ chờ đợi, không có một chút thời gian Lý quản gia liền cười ha hả chạy đến nói, không có ý tứ a ba vị, Lâm công tử ngay tại bồi phu nhân luyện kiếm, luận bàn kiếm nghệ, tạm thời không có công phu tiếp đãi các ngươi. Còn xin một lúc lâu sau lại đến.
Cái gì? Chúng ta thế nhưng là tự mình đến nhà, hắn không có công phu tiếp đãi.
Thượng Đường Huy sắc mặt đống nhiên tái nhợt, giận dữ hét. Cảnh Diệp Chu vội vàng mở miệng ngắt lời nói, nếu Lâm công tử có việc, vậy chúng ta một lúc lâu sau lại đến quấy rầy đi. Vương phủ từ ngoài đến qua người đi đường nghe được động tĩnh về sau, ngừng chân quan sát, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của bọn hắn.
Ha ha, cổ thị tộc người vậy mà tự mình đến nhà, tay không coi như xong, còn tại bên ngoài phủ ồn ào, cầu người làm việc đều không hiểu quy củ như vậy.
Được rồi, không có gì có thể nhịn. Thượng Đường Huy mấy người nghe đến mấy câu này, cả đám đều bị tức không nhẹ. Hiện tại liền mấy người đi đường cũng dám mở miệng chào phúng bọn hắn rồi. Đỉnh Dương Thành người đều không hiểu quy củ như vậy. Trở ngại tại Vương phủ môn đình trước, ba người cũng không dám nổi giận. Nhoáng một canh giờ trôi qua, bọn hắn lại lần nữa đi vào Khải Vương phủ, nhưng là lần này lại vẫn không có để bọn hắn đi vào, mà là nói Lâm Hằng Lâm thời có việc đi ra một chuyến, cần bọn hắn tiếp tục chờ nửa canh giờ. Lâm Hằng xác thực có việc, Vân Giao cùng Triệu Uyển Tình hai cái nhường hắn cùng đi hội nghị nói chuyện làm ăn, ngồi lao bà khẳng định là đại sự. Cảnh Diệp Chu mấy người minh bạch đây là Lâm Hằng cố ý làm khó dễ, lại cũng không thể không im hơi lặng tiếng tắt thở. Một mực đến sau hai canh giờ, hoàng hôn tây sơn thời gian, Lâm Hằng mới tại Khải Vương phủ tiếp đãi bọn hắn. Đến a, cho ba vị khách nhân dâng trà. Lâm Hằng ngồi ngay ngắn ở chính đường chủ vị, ngoài cười nhưng trong không cười hướng chung quanh nữ hầu phân phó nói.
Không cần.
Cảnh Diệp Chu trước tiên mở miệng, nói thẳng, Lâm công tử trong lúc cấp bách chịu tiếp đại chúng ta liền trực tiếp nói chuyện chính sự đi.
Ồ,
nói chuyện gì chính sự, chẳng lẽ lại muốn tìm người cùng ta luận bàn?
Ha ha.
Cảnh Diệp Chu sầm mặt lại, tạm thời treo ý cười nói, Lâm công tử nói đùa, Thiên Huyền Ngự Ti phía dưới đều là ngọa hổ tàng long hạng người, chúng ta mang tiểu bối đến đây cũng là vì mở mang hiểu biết, tuyệt không mạo phạm ý của công tử.
Tốt một cái vì mở mang hiểu biết.
Trở mặt vẫn rất nhanh. Chỉ là Lâm Hằng có chút nghĩ mãi mà không rõ, đều đã đem ra mặt của bọn hắn kéo xuống tới, bọn hắn còn chạy qua tới làm cái gì? Còn muốn nói chuyện hợp tác? Theo lý thuyết bọn hắn không nên quay đầu đi tìm Cửu Trần Điện người sao? Nguyên lai là vì lịch luyện tiểu bối, nói sớm đi. Bản công tử thủ hạ người hạ thủ không nhẹ không nặng, nếu không ta liền để bọn hắn thu liễm một chút rồi.
Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Các ngươi cổ thị tộc bồi dưỡng tiểu bối, nhìn như ẩn thế không tranh, kỳ thực bồi dưỡng ra được người, càng giống là nhà ấm đóa hoa, hiện tại là tại Thiên Huyền Đại Lục, sẽ không có người tùy tiện muốn tính mạng của bọn hắn. Có thể nếu như đến ngoại giới, không có người sẽ để ý tới bọn hắn đến cùng là thân phận gì, mạng chỉ có một, mất liền mất.
Lâm Hằng một bộ qua đây tiếng người khí, nghe được ba người mặt đỏ tới mang tai. Tốt một cái nhà ấm đóa hoa, một chút cũng xem thường bọn hắn a. Lời này ý tứ không phải liền là lại nói bọn hắn cổ thị tộc không hiểu làm sao bồi dưỡng con cháu. Trong nhà có người nuông chiều ngươi, ra đến bên ngoài nhưng không có người nuông chiều ngươi. Đại đạo lý không giả, nhưng là từ Lâm Hằng trong miệng biểu đạt ra đến, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó xử. Lâm công tử nói cực phải, chúng ta còn muốn cảm tạ Thiên Huyền Ngự Ti tiểu hữu, nhường nhà mình tiểu bối biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, muốn bình tĩnh lại nền vững chắc căn cơ, mà không phải chống giống một thân cảnh giới. Cảnh Diệp Chu vẫn như cũ cười ha hả nói lời hữu ích. Tục ngữ có câu, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lâm Hằng gõ không sai biệt lắm, đối phương lại một mực duy trì lấy khuôn mặt tươi cười, cũng không tốt tiếp tục đục nhã xuống dưới. Nhưng a, trốn ở chính đường về sau, xuyên thấu qua màn trời hình chiếu nhìn xem đây hết thảy Vân Giao bọn người lại trực tiếp cười không sống được. Vân Giao, ồ, chết cười ta rồi, da mặt bị xé nát, tiểu bối bị đánh gần chết, bọn hắn vẫn phải nói tạ ơn ta đâu.
Đoan Thư Vân, sát thực à, cái kia sụ mặt gạt ra nụ cười, đơn giản so với khóc còn khó nhìn hơn.
Mộ Liễu Khê ngược lại là không có bỏ đá xuống giếng chế giễu, ngược lại suy tư nói, bọn hắn tới đây mục đích sẽ không vẫn là nói chuyện hợp tác sự tình à? Bọn hắn chẳng lẽ không nên tìm Cửu Trần Điện sao?
Đoan Thư Vân, có hay không một loại khả năng, bọn hắn không phải Cửu Trần Điện sai xử tới, mà là một người khác hoàn toàn.
A, không phải bọn hắn dở cho quỷ, cổ thị tộc vì sao không hiểu thấu nhằm vào chúng ta?
Chúng nữ nghi hoặc, chính đường bên trong Lâm Hằng liền bắt đầu hỏi thăm vấn đề này.
Thượng Đường Huy cấp ra đáp án, chỉ bất quá đáp án này khiến cho mọi người ngoài ý muốn.
Ngươi nói là, cổ thị tộc liên hợp lại tìm Thiên Huyền Ngự Ti phiền phức, không phải Cửu Trần Điện người hứa hẹn các ngươi chỗ tốt.
Nói cách khác, các ngươi đều muốn dẫm lên tá thượng vị rồi.
Cũng không phải.
Doanh Văn Hạo tiếp lời gốc dạng, mở miệng nói, là một nhóm không biết thân phận người, hy vọng chúng ta có thể hủy đi đạo tâm của ngươi, để cho ngươi không cách nào thông qua Thiên Huyền Ngự Ti đặt chân Thiên Hành Đại Lục.
Vậy các ngươi có thể được cái gì?
Một phần có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng ngộ đạo cổ kinh.
Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy.
Lâm Hằng luôn luôn cười một tiếng, ta nghĩ các ngươi còn có một cái khác mục đích, muốn mượn này đoạt độc cô thị phân bánh ngọt đao.
Nhưng mời các ngươi nhớ kỹ, vô luận là Cửu Trần Điện hay là ta Thập Phương Điện, nội bộ vô luận như thế nào đều, đao đều sẽ giữ tại người trong nhà trong tay.
Các ngươi đều trở về đi, hợp tác sự tình cho ta cân nhắc.
Nghe vậy, Thượng Đường Huy cũng nhịn không được nữa, cả giận nói, cân nhắc.
Chúng ta đã như vậy có thành ý, không có chúng ta cổ thị tộc phần này lực lượng, các ngươi độc cô thị cũng chưa chắc có thể thành sự.
Nhưng vào lúc này, một đạo một tí thanh âm khàn khàn từ ngoài điện truyền đến, ha ha.
Cổ thị tộc không khỏi cũng quá đem mình làm một bàn thức ăn, Đông Châu Tiên Tông san sát, thế gia tung hành, thành sự hay không ở chỗ người, mà không phải là các ngươi cái nào đó cổ thị tộc.
Thân mang trường bào màu trắng lao giả tại quản gia dẫn đầu dưới tiến vào đại điện, đi ngang qua Thượng Đường Huy ba người lúc, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Nhìn về phía Lâm Hằng về sau, chợt lộ ra sán lạn nụ cười, khách khí hành lễ nói, tạ bút các chủ hầu bá trọng không mời mà tới, mong rằng Lâm tổng quản trách móc.
Lâm Hằng trên dưới đánh giá, cũng đi theo cười nói, nguyên lai là hầu các chủ, nghe đại danh đã lâu. Hôm qua Khải Vương điện hạ còn hướng ta nhắc lên ngươi, ta vốn định tự mình đến nhà tiếp, không nghĩ tới các chủ đại nhân vậy mà đích thân đến. Lâm tổng quản lời này liền gãy sát lão hủ, chúng ta không phải một ít không có quy củ chi nhân, sau này còn muốn dựa vào Thiên Huyền Ngự Ti chiếc thuyền lớn này, làm sao có thể nhường Lâm tổng quản vị này người cầm lái tự hạ tư thái. Nói, Hầu Ba Trọng còn cố ý dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Thượng Đường Huy ba người lên mắt. Phản phất cái kia không có quy củ chi nhân chính là ở bên trong hàng bọn hắn. Lâm Hằng cũng là tục nhân, ai không thích nghe người vớt mông ngựa. Nhìn xem người ta là làm người như thế nào. Nhìn nhìn lại Thượng Đường Huy cái này lão đăng, lại còn dám thẹn quá hóa giận, uổng công Cảnh Diệp Chu nói nhiều như vậy lời hữu ích. Đoán chừng hiện tại Cảnh Diệp Chu đều hận không thể cho hắn một bàn tay. Vậy thì mời Hầu các chủ đường sau một lần. Đa tạ Lâm tổng quản. Hầu Ba Trọng trong lòng mừng thầm, vốn cho rằng đến một chuyến gặp được rất lớn lực cản, dù sao cũng là bọn hắn do dự bồi hồi trước đây, muốn ăn đã xong ít nhiều có chút mất mặt. Không nghĩ tới vừa tới chỉ nghe thấy Thượng Đường Huy giận đoán giận Lâm Hằng, trực tiếp cho hắn lấy lòng cơ hội. Lâm Hằng tầm mắt bình tĩnh mắt nhìn Lý quản gia cùng Cảnh Diệp Chu ba người, thản nhiên nói, "Tiến khách đi." Chương 1382, Văn đạo dâng tặng lễ vật, chuẩn bị xuất phát. Chương 1382, Văn đạo dâng tặng lễ vật, chuẩn bị xuất phát. Cảnh Diệp Chu ba người cứ như vậy xám xịt rời đi Khải Vương phủ. Một mực đến không có người địa phương. Cảnh Diệp Chu rốt cục không kèm được rồi, một gương mặt mo xanh một trận đỏ một trận, nhìn về phía Thượng Đường Huy nói, "Thượng Đường đạo hữu, ngươi là đầu góc heo sao? Chúng ta hôm nay là đi cầu cùng, không phải đến tiêu khích." Lão phu nói nhiều như vậy lời hữu ích, tiểu tử kia đều nhanh nhả ra rồi, ngươi cuối cùng nói chính là cái gì cức chó lời nói? Còn nhường tạo bút các lão giả kia cho giẫm đạp một trận. Nghe vậy, Thượng Đường Huy cũng tới tính tỉnh, khí tức trên thân cất cao lệnh bầu không khí càng thêm lạnh lùng kiềm chế. Cảnh Diệp Chu, tiểu tử kia rõ ràng nhìn chúng ta trò cười, không cho hòa nhã con, ngươi coi như nói tận mềm lời nói cũng không làm nên chuyện gì. Độc Cô Thị lại không chỉ đám bọn hắn một cái thập phương điện, hắn Thiên Huyền Ngự Ti lại không cách nào đại biểu toàn cả gia tộc. Chúng ta còn có mặt khác lựa chọn. Thượng Đường Huy chỉ là Bắc Châu Cựu Trần Điện. Lựa chọn? Ha ha, ngươi cảm thấy Bắc Châu Cựu Trần Điện liền sẽ tiếp nhận. Độc Cô Thị chỉ là ý kiến bất hòa, không phải phân ra rồi, ai có thể cam đoan ngươi có phải hay không hai bên ăn sạch. Ôi, Doanh Văn Hạo thở dài, đứng ra đánh cái giảng hòa nói, chuyện này cho sau lại nghĩ đi, chúng ta dù sao cũng là cắm rễ tại Đông Châu thế lực, tại lý nên chỗ dựa Thiên Huyền Ngự Ti, chủ yếu vẫn là muốn cho hoàng tộc một bộ mặt. Nếu là cái này mấu chốt cùng Cựu Trần Điện liên lụy, ngược lại sẽ cho người cảm thấy chúng ta hai mặt, là cái gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Làm không cẩn thận hai bên cũng sẽ không đạt được kết quả tốt. Lần này Thượng Đường đạo hữu ngươi nói chuyện xác thực qua một chút. Tạ bút các lão giả kia đều tại ăn nói khép nép đuốt mông ngựa, ngươi lại nói năng lô mãng rèm pha bọn hắn Độc Cô Thị, chẳng phải là hạ thấp miệng lưỡi. Thượng Đường Huy bị lời nói này nghẹn nói không ra lời. Hắn tung hoành tiên giới mấy trăm năm, liền không có bị người như vậy đục nhã qua, tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ, sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Hiện tại cũng chỉ có thể ký thác tại gia tộc bên kia, có thể hay không cùng Thập Phương Điện tiến hành đàm phán. Dù sao Thiên Huyền Ngự Ti là Ngự Ti, Thập Phương Điện là Thập Phương Điện. Bọn hắn mấy nhà đều không ngoại lệ, đều là Độc Cô Tử Huyền tự thân tới cửa tiếp, mặt mũi này hẳn là sẽ cho a. Khải Vương phủ bên trong, Hầu Ba Trọng đầy mặt ý cười uống trà, đường đường hợp đạo cấp bậc đại năng, tại Lâm Hằng trước mặt lại như một cái làm sai sự tình học sinh. Bất quá vị trí hiện tại cách cục là, Đoàn Thư Vân ngồi ở chủ vị, Lâm Hằng thì là đứng ở sau lưng nàng, hai cánh tay vì nàng xốp vai mềm, thân phận địa vị không cần nói cũng biết. Hầu Ba Trọng cũng là người tình, tự nhiên biết đây là ý gì. Trước đó không lâu thế nhưng là Đoàn Thư Vân tự mình đến đến tạo bút các tiếp, hắn thậm chí đều không có ra mặt gặp liếc mắt, mà là nhường con trai mình qua loa ứng đối, liền chén trà đều không có cho đối phương khách khí dưới. Cho nên tiếp xuống đối thoại, chỉ cần nhường Đoàn Thư Vân hài lòng liền xem như xong rồi. Lâm công tử, Đoàn cô nương. Trước đó không lâu lão phu bởi vì sự tình đi xa, chưa tại trong các, khuyển tử không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đại khách bất trù, lại không hiểu sách lệnh cho nên không cách nào đối Đoàn cô nương chỗ nâng sự tình làm ra cụ thể đáp lại. Đoàn cô nương chính là ta văn đạo nhất mạch văn huyền thánh thể, có thể tu tập văn mạch tinh pháp, đây là tại hạ chuẩn bị lễ mọn, không thành kính ý. Hầu Ba Trọng lấy ra một mai thư quyển, cách không đưa tới Đoàn Thư Vân trước mặt. Đoàn Thư Vân tiếp nhận chỉ là biết nghiệm quét qua, liền lập tức sử xuất. Công bản tạ văn đồ. Đây là công bản tử tiền bối còn sót lại ở bên ngoài văn đạo bí mật. Nàng tràn đầy bất khả tư nghị nói. Trước sớm nàng tìm kiếm được công bản tử mộ mộ, đạt được mặc tê bảo hạng, lại không có đạt được viết văn đồ, không nghĩ tới đồ vật vậy mà tại tạo bút cắt trong tay. Cái này làm sao lại thế? Ha ha ha, Đoàn cô nương chớ trách. Thứ không dám dâu dếm, lão phu hiện tại chỗ chấp trưởng tạo bút cắt, chính là công bản tử tiền bối tự mình nâng bút là danh. Viết văn đồ là một loại bút mực pháp, cần dùng đến mặc tê bảo hạp cùng bạch huyền bút, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đáng tiếc văn đạo đồ vật bị phong tồn, đến nay còn chưa có mặc tê bảo hạp hạ lạc. Đoàn cô nương ngươi là văn huyền thánh thể, đều nói văn đạo nhất mạch thánh thể có thể lĩnh hội văn đạo tinh hoa, có lẽ không cần văn đạo đồ vật gia trì, cái này viết văn đồ ngươi cũng có thể lĩnh hội. Nhìn xem Đoàn Thư Vân tấm kia lấy miệng nhỏ, có chút bộ dáng kiếp sợ, Lâm Hằng liền biết đối phương tặng đồ vật rất hữu dụng, tối thiểu đối với nàng mà nói rất có giá trị. Đoàn Thư Vân ngước mắt nhìn hắn một cái, dường như trưng cầu đồng ý. Lâm Hằng mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhìn về phía Hầu Bá Trọng nói, Hầu các chủ bỏ những thư yêu thích đem văn đạo tiên hiển bí mật giao ra, ta liền thay chúng ta nhà nương tử cảm ơn. Nương tử? Ai nha cái này? Đoàn Thư Vân gương mặt từng đỏ, cũng đi theo gật đầu nói, đa tạ Hầu các chủ. Ha 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 ha, con dế lễ mà thôi, tiên hiển bí mật bản thân cũng không phải là tư tàng vật, năng giả cư chi sao? Đã như vậy, ngày mai ngươi liền tổ chức mặt khác mấy nhà cùng một chỗ đến Khải Vương phủ ký thiên huyền. Nghe vậy, Hầu Ba Trọng đại hỉ không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem sự tình xong xuôi, vội vàng gọi tốt.
Tốt tốt tốt.
Ngày mai lão hủ liền dẫn lấy mặt khác bốn nhà gia chủ tiếp.
Ừm.
Lâm Hằng gật gật đầu, vậy ta liền không tiễn, đi thong thả.
Ấy.
Lâm công tử dừng bước. Hầu Ba Trọng cười ha hả rời đi. Lâm Hằng lại đột nhiên giữ chặt Đoàn Thư Vân cánh tay, tại nàng bên tai nói nhỏ một phen.
A.
Sư đệ, ngươi xác định. Dựa theo ta nói làm đi, đại sư tỷ ngươi cần phải minh bạch ta có ý tứ gì.
Ồ, sư đệ a sư đệ, ta nói ngươi làm sao như vậy có lực lượng, nguyên lai là có Dương Nưu ở chỗ này, giao cho ta đi.
Đoàn Thư Vân sau khi rời đi, Lâm Hằng quay đầu vừa tìm được Bạch Dịch cùng Trần Trường Cầm hai người. Có tiền tại thân, Bạch Dịch tiểu tử này rõ ràng bên vang đắc ý rất nhiều. Ta liền buồn bực Bạch Dịch, ngươi tại ý các bên kia thân phận cũng không thấp, tổ chức hấp thị cũng thiếu linh thạch sao? Lâm Hằng nhìn xem hắn bắt chảy ra nước, ngay cả uống ngụm nước đều la hét nhường Trần Trường Cầm trả tiền bộ dáng, đông cảm giác im lặng. Nhìn ngươi lời nói này, tổ chức hấp thị linh thạch có thể toàn bộ vào miệng ta túi a. Lại nói ta đều biến mất bao lâu, hấp thị bên kia đoán chừng đều cho là ta chết rồi, đi đâu đi lộng tiền. Ngươi cái này 20 vạn linh thạch có thể đủ ta hoa một trận rồi, một ngày một cái không nổi tiếng đồ ăn. Trần Trường Cầm nhíu mày, cái gì là không nổi tiếng đồ ăn?
Ê,
chính là đóng gói rất tinh xảo hoa lâu cô nương. Bạch Dịch trong miệng tiểu từ một bộ một bộ. Lâm Hằng gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, ngươi câm miệng cho ta đi, nghe ta nói chính sự.
Nghe vậy, hai người nhao nhao ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía hắn.
Ngươi nói, tranh độ hành động nhất định phải muốn bắt đầu, ta chuẩn bị dẫn đầu một nhóm người đi đầu một bước đi hướng Thiên Hành Đại Lục tìm kiếm hướng gió. Các ngươi hai cái có ý kiến gì?
Bạch Dịch cười khúc khích, mở miệng nói, Lâm Hằng, ngươi thật sự coi ta người tiểu đệ. Đi Thiên Hành Đại Lục giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ, để cho ngươi khoác lên long bào làm hoàng đế.
Lâm Hằng luôn luôn cười một tiếng, con đế một phương đại lục hoàng đế tính là gì, muốn làm liền làm thiên hạ cộng chủ, nhất thống thiên giới, giống như cổ táng tiên tinh như vậy thành lập thiên đình, bát hoang vô cực đế tôn.
Dừng a.
Khoác lác gì bước đầu, liền phản hư đều không có đột phá, còn đế tôn. Ngươi có biết hay không đế tôn cái chữ này hảo là cái gì hàm nghĩa, thượng giới tiên nhân bên trong kiêm cẩm, người ta bực này tồn tại làm không cẩn thận không ngớt binh cũng làm không được.
Bạch Dịch tự khoe là táng tiên tinh đi ra người, tầm mắt tuy cao, nhưng chí khí nhưng không có cao như vậy. Hắn dù sao là quá sức có thể lăn lộn đến giả cha cấp bậc kia.
Liên tinh không cổ lộ đều bế tắc, thượng giới không chuẩn đều biến thành phế tích đổ nát rồi, tiên lộ gián đoạn.
Đại đạo không tròn vẹn.
Trần Trường Cầm bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem hai người nói, các ngươi hai cái nói chuyện rất thú vị, vẫn là cân nhắc trước mắt sự tình đi, đi Thiên Hành Đại Lục mà nói tính ta một người, ta muốn giúp Liên Nhi tìm tới Tục Dương Thảo.
Chương 1383, ca ca của ta.
Cần phải đến nhanh một chút đâu.
Chương 1383, ca ca của ta.
Cần phải đến nhanh một chút đâu.
Tục Dương Thảo.
Lâm Hằng cùng Bạch Dịch hai người sững sờ. Chính là một loại có thể duy trì nhân gian tức giận linh vật, nghe nói chỉ có Thiên Hành Đại Lục tồn tại, Liên Nhi nàng trở lại âm gian đi tìm Bị Ngạn Hoa rồi. Chỉ cần dùng Tục Dương Thảo cùng Bị Ngạn Hoa dung hợp, liền có thể nhường Liên Nhi nàng không cần phải lo lắng bị nhân gian đồng hóa, hai chúng ta liền có thể vượt qua hai giới cùng một chỗ.
Trần Trường Cầm nói rõ ngọn nguồn, đây mới là hắn nguyện ý vì Lâm Hằng làm việc lý do.
Đương nhiên, coi như không có lý do này, hắn cũng sẽ giúp Lâm Hằng bật điệu. Dù sao không có hắn cùng Bạch Dịch, hắn đời này chỉ sợ đều không thể gặp lại Liên Nhi, càng không khả năng cùng với nối lại tiền duyên.
Bạch Dịch lẩm bẩm miệng, giơ ly lên đem rượu uống một hơi cạn sạch, thật chịu không được các ngươi những này tú ân ái, chuyện gì đều vì nữ nhân cân nhắc.
Đã các ngươi hai cái đều đi, vậy ta cũng đi đi.
Ha ha ha, tốt.
Bạch ta ngươi nếu là đi mà nói, các loại đào được núi vàng mỏ bạc liền thưởng ngươi một tòa, đến lúc đó gả vào âm gian cũng tốt có lấy ra được đồ vật tặng người không phải.
Mạnh, ngươi lại ra, không để yên đúng không?
Khu khu.
Trần Trường Cầm đội ho một tiếng, không muốn tham dự hai người cãi cọ, tiếp tục dò hỏi, Lâm Hằng, ngoại trừ hai chúng ta bên ngoài, ngươi còn chuẩn bị mang người nào?
Lúc nào lên đường?
Mang người không nhiều, theo thứ tự là Tinh Thần Điện người cùng Văn Đạo Lâm Kim Nhân.
Ừm.
Bạch Dịch nghe xong khẽ giật mình, không thể tin nói, không đúng, ngươi không nên mang theo sư tôn sư tỷ. Ngươi háo sắc như này, không có thê tử hầu ở bên người sao có thể đi?
Lâm Kim Nhân,
là cái kia tự xưng Lâm Tử Thanh hậu nhân gia hỏa.
Trần Trường Cầm hiển nhiên nghe nói qua Lâm Kim Nhân tên tuổi, cảm giác giống như là cái lừa đời lấy tiếng lừa đạo a, không sai chính là cái này gia hỏa.
Hiện tại Thiên Hành Đại Lục bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây, ta không thể để cho người bên cạnh đều đi theo mạo hiểm, nhất định phải chờ khảo sát không sai biệt lắm về sau mới có thể để cho đại quân đội tham gia.
Theo ta biết, Cựu Chân Điện bên kia đã tại 10 ngày trước liền đã bí mật hành động, làm không cẩn thận đã nhanh tiến vào Thiên Hành Đại Lục.
Tinh Thần Điện bên kia cung cấp Trường Minh Hà không gian vị trí, thuận tiện ta còn muốn nhìn một chút Trích Tinh Hắc, để bọn hắn tạm thời đánh ngựa trước tốt không còn gì tốt hơn rồi.
Đến mức Lâm Kim Nhân, ta không tiện đánh giá.
Hắn cần phải đối Thiên Hành Đại Lục có hiểu rõ, dù sao cũng là xin giúp ta làm việc, cớ sao mà không làm?
Huống chi bên này còn cần sư tôn ta các nàng vi ổn, giao cho người khác ta càng thêm không yên lòng.
Thời gian liền định tại 2 ngày sau đi.
Lâm Hằng giao phó xong hai người về sau, liền trở về an bài các sư tỷ nhiệm vụ.
Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Tôn Hạo vậy mà cũng muốn cầu đi theo tiến về.
Lão đệ, ngươi nghĩ kỹ.
Thực không dám giấu giếm Lâm Hình, Tôn Đạo Nhai cũng không phải là ta cha ruột, ta đúng là từ Thiên Hành Đại Lục chạy nạn đến đây người, trên khải giáp tấm bản đồ kia, Sở Tiêu Nhớ Tiên Cung hẳn là lai lịch của ta xuất xứ. Ta muốn hiểu rõ chính mình thân thế, đến cùng chuyện gì xảy ra.
Tôn Hạo ngữ khí kiên định nói,
trước khi hắn tới đã nhận được Tôn Đạo Nhai cùng Ngụy Nạn Xương Lương đồng ý, nhưng dù sao cũng là đi mạo hiểm, Ngụy Ngạn Tiên Lan là không cho phép cùng hắn cùng nhau đi trước. "Tốt, vậy liền chuẩn bị một chút đi." Đa tạ Lâm Minh. Cùng lúc đó, một bên khác Vô Tận Tinh Hải phía trên, một tòa cự đại lại bí ẩn tinh thuyền lướt qua tàn phá toái tinh khu vực, lạnh đấu xương không gian phong bạo trùng kích tại tinh thuyền mặt ngoài phát ra lốt bốp thanh âm. Trong đó tu sĩ lại là một bộ bình yên tự đắc trạng thái. Độc Câu Nguyệt Ly nhìn xem người trước mặt giống ngây người thời khắc, chính mình sở tại cửa gỗ của căn phòng lại bị lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Một tên dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen giống như là bị bạo chiếu qua nam tử, nện bước nhanh chân đi tới. Người này chính là Độc Câu Nguyệt Ly nhị cứu, Cầm Hành Nghị. Độc Câu Nguyệt Ly thu hồi chân dung, biểu lộ đạm mạc chắp tay nói, "Cậu, sao ngươi lại tới đây?" Cầm Hành Nghị cười cười, muốn biểu hiện hòa ái, nhưng làm một cái tháo hán tử, thanh âm cũng rất cứng nhắc. "Nguyệt Ly à, ngươi bây giờ tính tình thật là càng ngày càng quái gở rồi, bây giờ bên người huynh đệ tỉ muội, thúc ba cậu cô đều đang vì ngươi thành tựu đại sự, đụng phải ngươi cần phải nhiều đi vòng một chút, tối thiểu cũng phải gửi lời thăm hỏi đi." Đối với cái này đã lâu không gặp cháu gái, Cầm Hành Nghị thật không biết nên nói như thế nào dạy. Nàng cái trạng thái này cũng không phải rất tốt, đối với người nhà mình có vẻ như quá lạnh nhạt chút, người khác nói chuyện cùng nàng mới đáp lại một tiếng, mấy ngày kế tiếp chưa hề cùng người chủ động nói chuyện. Ngược lại là tổng cầm lấy một bức họa xem đi xem lại. Độc Câu Nguyệt Ly chân mày cau lại, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt có chút co bảo, có chút không vui nói, "Nhiều năm như vậy ta sinh hoạt tại Đại Nhạc Sơn, mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là nghe lão tổ giảng đạo, liền cái người nói chuyện đều không có. Các người đối ta mà nói, ngoại trừ một ít chữ trên mặt thân duyên bên ngoài, ta lại có thể nói cái gì? Giả trang giả cười cùng người khác thân cận sao? Không phải ngươi đứa nhỏ này." Cầm Hành Nghị bỗng chốc bị nén lại, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, những năm này bọn hắn không phải là không muốn vấn ăn nàng, quan tâm nàng, thật sự là. Đại Nhạc Sơn không phải bọn hắn muốn đi liền có thể đi a? Mà lại chuyện của nàng lại là trọng yếu nhất cơ mật, thậm chí rất nhiều người cũng không biết nàng tồn tại. Vô luận là Độc Cô Thị vẫn là Cầm gia, rất nhiều con em trẻ tuổi đối sự xuất hiện của nàng cảm thấy bất mãn. Tình cảnh của nàng cùng lúc trước Lâm Hằng bị đột nhiên triệu hồi Thanh Hiên Tông, cơ hội là không có sai biệt. Người khác mỗi ngày cố gắng tu luyện, vì thắng được trưởng bối hào cảm phí hết tâm tư, kết quả lại nhảy dù một cái kỳ lân con, đồng thời nói cho bọn hắn đều không thể cùng chi tướng tranh. Tất cả gia tộc lợi ích đều lấy nàng làm đầu. Cái này ai có thể chịu được? Diệp Thiên lúc trước như vậy ghen ghét Lâm Hằng, cũng không phải là bởi vì một cái lời nói rông tuyết thánh tử vị trí, còn có sư tôn sư tỷ chú ý ơi. Cái kia không nói cái này, nhưng ngươi cũng không thể tổng lén lút nhìn tiểu tử kia chân dung đi. Mấy ngày nay ngươi đã nhìn rất nhiều lần, có gì có thể nhìn, hắn hiện tại là ngươi đối thủ cạnh tranh. Ta biết. Độc Câu Nguyệt Ly biểu lộ bình thản, ngước mắt nói, những ngày này ta từ các phương hiểu được hắn, phát hiện hắn tựa hồ cũng không phải là phụ thân cùng lão tổ nói tới như vậy bình thường. Nếu như chỉ bằng vào thập phương điện tạo thế, ta không tin hắn sẽ bị Thanh Dương lão tổ ưu ái. Hừ. Nguyệt Ly, ngươi không cần tăng khí thế của người khác nha, tiểu tử kia thủ đoạn bẩn thỉu vô cùng, còn muốn lấy nửa đường phái người bắt có ngươi. Nếu là không sợ, làm sao sẽ phái người tại ngươi trở về Cựu Trần Điện trên đường chặn đường? Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, cùng quá chú ý hắn, không bằng suy nghĩ tiếp xuống tiến vào Thiên Hành Đại Lục nên làm như thế nào. Kinh nghiệm của ngươi rất ít, cần một chút xíu cùng trưởng bối học, hiểu không? Ừm. Độc Câu Nguyệt Ly nu nu gật đầu, đợi cậu sau khi đi, nàng nhưng lại đem chân dung đem ra, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào, tự lẩm bẩm, ngươi là trong tộc duy nhất nhường ta cảm giác được áp lực tồn tại, ca ca của ta. Cần phải đến nhanh một chút. Nhịn không được muốn cùng ngươi giao thủ đâu. Chương 1384, nguyên lai là thánh nữ liếm chó chương 1384, nguyên lai là thánh nữ liếm chó A Thu. A Thu. Gần nhất Lâm Hằng một mực cảm giác trong lòng chích bông, tựa hồ là có người một mực tại lẩm bẩm chính mình. Chẳng lẽ là tiểu sư tỷ cùng lưu sư thư hai cái? Nam Châu đã rất lâu không có tin tức rồi. Chó Lâm Hằng, ngươi có ý tứ gì? Đi Thiên Hành Đại Lục không mang tới chúng ta. Có phải hay không cảm thấy chúng ta kéo ngươi chân sau? Vân Giao nháy mắt ra hiệu giữ chặt cánh tay của hắn, một bên chất vấn, một bên hướng đại sư tỷ mấy người nháy mắt. Đừng làm loạn, ta chính là dẫn người đi trước tìm kiếm đường, các ngươi vẫn phải tại đỉnh Dương làm cho ta sự tình. Thiên Huyền Vạn Thế Sách đã có không dưới 40 cái thế gia là ấn, một nhà ra 10 người, đó chính là 400 người đội ngũ. Thiên Công Viện cùng Vũ Hiên các đến bây giờ độ tinh pháp khí đều không có chế tạo tốt, cũng không thể tất cả mọi người đi thôi. Lâm Hằng lại kiên nhẫn giải thích một lần, này mới khiến Vân Giao không tình nguyện buông lòng tay ra. Ôi u lại không kém ta một cái người, lại nói, Tinh Thần Điện vì cái gì liền có thể đi theo ngươi đi? Ngươi có phải hay không đối cái kia Tô Thu Bạch có ý tưởng? Ai? Ngươi không cần nói như vậy nha, Tinh Thần Điện có hai cái, ngoại trừ Tô Thu Bạch, còn có cái Tô Hoàng Nguyệt đâu? Ngươi con mẹ nó, hai cái Tinh Thần Điện. Tốt Tiểu Giao, đừng ở nơi đó làm loạn thêm. Sư đệ bọn hắn đi đầu một bước đi Thiên Hành Đại Lục, vốn là cho chúng ta đại quân đội tìm kiếm điểm đổ bộ. Quá nhiều người, mục tiêu cũng quá lớn, bại lộ phong hiểm lại càng lớn. Lúc không có làm rõ ràng Thiên Hành Đại Lục thế cục trước, chúng ta không nên đại động. Đoàn Thư Vân trực tiếp xuất thủ đem Vân Giao cho tốn trở về, đồng thời đưa cho Lâm Hằng một cái hết thảy có ta ánh mắt đại sư tỷ làm việc từ trước đến nay làm cho người yên tâm. Cho ta 3 tháng thời gian. Sau 3 tháng, cùng nhau tại Thiên Hành Đại Lục tranh giành. Đại sư tỷ, nơi này giao cho ngươi, đại sự muốn cùng sư tôn thương lượng, nếu như xuất hiện khác nhau tìm Khải Vương điện hạ làm quyết đoán. Ừm, minh bạch. Lâm Hằng ôm lấy nàng, lại ôm không quá cao hứng quá ớt nhỏ. Các loại rời đi đỉnh Dương Thành, đi vào ước định sau. Đám người sớm đã đến đông đủ. Bạch Dịch nhịn không được mở miệng nói, Lâm Hằng ngươi cùng trong nhà nhân đạo đường thật đúng là lề mề chậm chạp, chúng ta cũng chờ ngươi bao lâu, nếu không đi liền đem người đều mang theo. Lâm Hằng lườm hắn một cái, thản nhiên nói, thử. Lão bà của ta quá nhiều, một người nói một câu đều tốt hơn nửa ngày, không có cách nào a.
A, ngươi.
Trần Trường Cầm cười khúc khích, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Bạch Dịch, ngươi cũng đừng tìm không thoải mái, một người cô đơn muốn cùng người trong nhà tạm biệt đều không có cơ hội đâu. Các ngươi hai cái chó thật, đừng mẹ nó nói chuyện với ta. Bạch Dịch hùng hùng hổ hổ quay người tiến vào thuyền trong khoang thuyền đi rồi. Người chung quanh một mảnh cười vang, lập tức tinh thuyền bắt đầu phù diêu mà lên, chính thức lên đường. Không ra ba canh giờ công phu, liền đột phá thiên huyền bầu trời bình chướng bước vào tinh hải. Lạnh thấu xương tinh gió đảo qua, thân thuyền cự chiến, nhưng rất nhanh liền bình ổn hạ xuống. Chủ trong khoang thuyền, Lâm Hằng triệu tập tất cả mọi người họp. Lớn như vậy không gian, giống như không trung lâu cát, đủ để không chứa được ngàn người, đủ để gặp thiên công viện vì chế tạo độ tinh pháp khí rơi xuống bao lớn công phu. Lâm Hằng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, quét mắt tả hữu san sát đám người. Trong đó có không ít khuôn mặt xa lạ. Chư vị nếu tới đây, liền lẫn nhau tự nhận một cái đi. Tô Hoàn Nguyệt bên người nam tử trung niên tiến lên một bước mở miệng nói, Lâm tổng quản, tại hạ Tô Dương, Đông Châu Tinh Thần Điện ngũ trưởng lão, cũng là Huyền Nguyệt Nha đầu ngũ thúc. Tại hạ Tô Sở Hề, Đông Châu Tinh Thần Điện thủ tịch đệ tử, Huyền Nguyệt Thánh Nữ đường đệ. Hai người giới thiệu xong chính mình về sau, Tô Thu Bạch bên cạnh thanh niên cũng đi theo cắn răng nói, Lâm tổng quản, ta. Lâm Hằng nhìn xem hắn, nhất thời cảm giác nhìn quen mắt, đột nhiên nói, ngươi gọi Bạch Tử Hòa đúng không?
Không sai, là ta.
Bạch Tử Hòa chắp tay, tiếp tục nói, ban đầu ở Bắc Châu cùng Lâm tổng quản ngài từng có ma sát, may mắn được ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Áo, suýt nữa quên mất. Tiểu tử này tựa như là Tô Thu Bạch liếm chó. Tình huống như thế nào? Tô Mạc Tà vậy mà lại đem tiểu tử này cho mang đến. Tô Thu Bạch. Chính là, tiểu thúc giống như người bị bệnh thần kinh, đem hắn lộng tới làm cái gì? Tô Mạc Tà đứng ra hòa giải nói, là như vậy Lâm tổng quản, con cùng hắn nhưng thật ra là thiên hành đại lục qua đây người, chúng ta muốn đổ bộ nam vực mà nói, hắn có thể cho chúng ta mang đến chút tiện lợi. Lời này vừa nói ra, đám người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn.
Ồ,
Lâm Hằng cũng tới hứng thú, khó hiểu nói, hắn vậy mà đến từ thiên hành đại lục, thật là khiến người bất ngờ à. Bạch Tử Hòa thấp con ngươi, ngữ khí trầm ổn nói, Lâm tổng quản có chỗ không biết, Bạch gia chúng ta là từ thiên hành đại lục chạy nạn mà đến, bởi vì trêu chọc cửu gia quá mức khó giải quyết, không thể không viễn độ tinh hải đi vào thiên huyền đại lục. Chỉ tiếp viễn độ mà đến người mười không còn một, toàn bộ Bạch gia chỉ còn lại một mình ta, nếu không phải Mạc Tà sư tôn thu ta làm đồ đệ, chỉ sợ ta cũng sớm đã chết ở Bắc Châu trong náo động. Nghe nói sư tôn cùng thánh nữ muốn đi hướng thiên hành đại lục, ta Bạch gia cũng là nam vực chi nhân, liền muốn lấy tới đây nhìn xem có thể hay không vì sư tôn bọn hắn làm chút gì. Bạch Tử Hòa một phen tình cảm dạt dào giải thích, nghe vào rất có đạo lý. Nhưng Lâm Hằng lại cảm giác có chút không đúng vị. Cụ thể là không đúng chỗ nào vị, trong lúc nhất thời còn nói không nên lời.
Tốt, nếu như ngươi có thể cung cấp nam vực tường tận tin tức, bạn tổng quản có thể nhớ ngươi một công.
Đúng. Bạch Tử Hòa đứng tại chỗ, suy tư một lát sau nói, nam vực tại thiên hành đại lục địa duyên, kỳ thật càng giống là thiên huyền đại lục Bắc Châu cùng Nam Châu kết hợp thể. Lâm Đông chi địa, được xưng là tiên hải chi đỉnh, các đảo mọc lan tràn bị mấy đại tiên tộc chiếm đoạt. Nơi này phi thường thích hợp làm đổ bộ địa. Thứ nhất là bởi vì địa duyên hoàn cảnh cùng nam vực trung bộ có hiểm núi ngăn cách, đồng thời có siêu cấp truyền tống trận chèo chống, liền xem như gặp tập kích, trung bộ thế lực muốn gấp rút tiếp viện cũng cần thời gian rất lâu. Thứ hai, Lâm Đông chi địa phía bắc chính là thập hoang yêu vực bên trong đại yêu cùng tiên hải chi đỉnh tiên tộc thủy hỏa bất dung, nếu như chúng ta đổ bộ mà nói, yêu vực đại yêu thế tất cũng sẽ xuất kích. Nếu có thể liên hợp yêu vực đại yêu, đánh hạ toàn bộ tiên hải chi đỉnh bất quá là thương hải trong tay, thời gian nhưng. Bạch Tử Hòa một mặt tự tin nói, hắn tin tưởng mình lần này kiến giải, nhất định có thể được đến đám người khâm phục. Quả không phải vậy, chung quanh không ít người đều âm thầm gật đầu, cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Hằng cười cười, đứng lên nói, tốt, nói rất hay. Đây cũng là cái không sai mạch suy nghĩ, bản tổng quản sẽ suy nghĩ thật kỹ, nếu như thải nạp liền nhớ ngươi đầu công. Đa tạ Lâm tổng quản. Bạch Tử Hòa cung kính hành lễ, tràn đầy kích động bộ dáng. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi. Lâm Hằng trở lại phòng của chính mình, không lâu thời gian liền nghe được tiếng đập cửa. Thân thức khẽ quét mà qua, người đến vậy mà ngoài ý muốn. Chỉ thấy thân xuyên đai lưng rộng rãi tay áo váy đen, dưới váy thon dài thẳng tắp chân có chút giao thoa, một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng hết nhìn đông tới nhìn tây.
Uy,
kẹt kẹt. Môn đột nhiên bị trực tiếp lôi ra, ngược lại là nhường nàng bị giật nảy mình, giá tại trước cửa đầu trực tiếp đâm vào Lâm Hằng trên lồng ngực. Chương 1385, nữ bị duyệt kỷ giả dung. Chương 1385, nữ bị duyệt kỷ giả dung. Lâm Hằng một tay lấy nàng túm tiến đến, qua đường xuất hiện mấy đạo tầm mắt cũng tự giác thu về. Ta Tô thánh nữ, ngươi cẩu cẩu túy túy chạy đến ta trước của phòng làm cái gì, chẳng lẽ muốn đối với ta mưu đồ làm loạn? Lâm Hằng khẽ môi nết lên cười tà, phản phất tại nhìn một con chủ động vào miệng của con cừu nhỏ. Tô Thu Bạch lùi lại một bước, gương mặt bên trái hàm răng cắn chặt, vặn trông nóng khuôn mặt nhỏ nói, "Lâm Hằng, ngươi đừng tự mình đa tình."
"Ha ha."
Lâm Hằng một bước đi lên trước, rất mau đem nàng bước đến nơi hẻo lánh, lạnh lùng khuôn mặt thấy Tô Thu Bạch đều cảm giác gương mặt nóng hổi, như ngươi loại này khẩu thị tâm phi nữ nhân, ta thấy đặc biệt nhiều, sẽ không như thế lâu đi qua. Dần dần bắt đầu đối ta nhớ mãi không quên đi. Quá đáng ghét. Tô Thu Bạch đem hắn đẩy ra, rút lui qua một bên nói, "Ta là tới tìm ngươi nói sự tình." Có mấy lời tiểu thúc ở bên người ta không tiện nói. Lâm Hằng lách mình trở lại sách của mình án về sau, đặt mông tọa hạ, nhàn nhã cầm lấy một bức quyển trục nói đi, chuyện gì? Ngươi không nên tin Bạch Tử Hòa mà nói, ta cảm thấy hắn có vấn đề. Lời này vừa nói ra, Lâm Hằng lập tức sững sờ, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nàng, chỉ trước mặt bồ đoàn, ra hiệu nàng tới ngồi nói. Tô Thu Bạch cũng không nhăn nhó, đi đến trước thư án ngồi xếp bằng, nghiêng về phía trước lấy thân thể nói, Bạch Tử Hòa trước đó cùng ta nói qua lai lịch của mình, đúng là Thiên Hành Đại Lục người, nhưng hắn không phải Nam Vực người địa phương.
Ồ,
lời này nói như thế nào? Lâm Hằng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Tô Thu Bạch chạy tới là muốn cùng chính mình nói Bạch Tử Hòa vấn đề. Nói thật, tại chủ khoang thuyền thời điểm hắn cũng cảm giác Bạch Tử Hòa trong câu chữ có chút phát quái. Trải qua Tô Thu Bạch như thế một nói, ngược lại là càng quái hơn.
Ồ, ồ ha ha,
ngươi không phải rất thông minh à? Chính mình suy nghĩ một chút thôi. Tô Thu Bạch bán được cái nút. Lâm Hằng một mặt im lặng, trong lòng thầm đủ nói, càng ngày càng nhỏ hài tâm tính rồi, ta thông minh, lại không hiểu thuật độc tâm, ai biết ngươi nghĩ biểu đạt cái gì?
Ôi,
loại cô nương này lấy về nhà, cũng phải là cái bình hoa a, a a a,
bình hoa, ai là bình hoa?
Không đúng, lão nương căn bản cũng không gả cho ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói ta bình hoa?
Tô Thu Bạch nghe được Lâm Hằng trong lòng chửi bậy hai câu, đỉnh đầu đều ẩn ẩn bắt đầu bốc khói.
Ngoa tào, làm sao bốc khói? Ta mẹ nó còn chưa lên tiếng đi, chẳng lẽ nàng liền lạnh lùng bạo lực đều chịu không được?
Khụ khụ,
vẫn là ngươi tới nói đi. Ta thông minh nhưng không phải liệu sự như thần thần tiên.
Lâm Hằng khỏe miệng giật một cái nói.
Thử. Cái này còn không đơn giản, Bạch Tử Hòa hắn một cái chung bực người, làm sao sẽ đối Nam Vực sự vụ quen thuộc như thế?
Theo ta biết, Thiên Hành Đại Lục Tam Vực bên trong tiên tộc cắt cứ nghiêm trọng. Không nói đến từ Trung Vực muốn thế nào thoát khỏi cửu gia truy sát vượt qua tinh hải, coi như có thể vượt qua, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ một mình hắn còn sống?
Ê! Ngươi nói có hay không một loại khả năng, Bạch Tử Hòa hắn là trước chạy nạn đến Nam Vực, sau đó lại từ Nam Vực rời đi đi hướng Thiên Huyền Đại Lục.
Tô Thu Bạch khẽ lắc đầu, mày liễu đều nhăn trở thành bên trong tám, không xác định nói, thế nhưng là ta vẫn là cảm giác thời gian không chính xác, chính hắn chính miệng nói.
Rời đi Thiên Hành Đại Lục lúc, tộc nhân đều ở bên người.
Nói cách khác độ tinh trong quá trình thân nhân cũng còn sống, thế nhưng là tiểu thúc đem hắn mang về tông môn thời điểm, hắn chỉ còn lại một hơi thở, con mắt đều bị người móc xuống. Khi hắn sau khi tỉnh dậy, còn nói tộc nhân tại nửa đường đều đã chết, chẳng lẽ vượt qua tinh hải trong quá trình, liền dựa vào hắn một cái người mù loà sao? Cho nên ta cảm thấy hắn đang nói láo, thế nhưng là tiểu thúc luôn nói ta nghĩ nhiều rồi, nói cái gì hắn đã rất đáng thương. Có chút lời khó nói cũng rất bình thường. Hôm nay hắn lại đem Nam Vực sự tình nói như vậy tỉ mỉ, lại công bố chính mình là Trung Vực chi nhân, ta cũng cảm giác trong miệng hắn không có một câu lời nói thật.
Tô Thu Bạch bô bô nói, đến cuối cùng phát hiện Lâm Hằng tại hừ lạnh, rất là bất mãn vô vô bản.
Ồ, bì bì bì.
Có nghe hay không ta nói chuyện a, ngươi nếu là cảm thấy ta tại nói bậy, quên đi.
Chấm đã.
Lâm Hằng đột nhiên ngồi thẳng người, một phát bắt được cổ tay của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt kia nhìn thấy người tê cả da đầu, phản phất một con tùy thời có thể nhào tới manh thú.
Tô Thu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí nhẹ không ít,
"Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn.
Ta chỉ là cùng ngươi có hôn ước, ngươi nếu là khi dễ ta lời nói."
Lâm Hằng ý thức được chính mình kích động, vung tay ra nói, "Thu Bạch, ngươi có thể hay không cùng ta cẩn thận nói một chút?" Ánh mắt hắn mù là chuyện gì xảy ra?
"Bạch Tử Hòa sao?
Mắt mù chính là mắt mù thôi, còn có thể là chuyện gì xảy ra?"
"Ý của ta là, làm sao mù?
Là con mắt thụ thương mù, vẫn là..."
Tô Thu Bạch một mặt buồn bực, nhớ một chút nói, "Còn giống như không phải thụ thương mù, nhưng là ta nhìn thấy hắn thảm trạng thời điểm, hốc mắt đều là tối như mực trống rông, giống như là ánh mắt trực tiếp bị người đảo.
Ngươi hỏi cái này làm cái gì?"
"Ngoa tào,
hai con ngươi bị đảo, đạo mục đồng,
sẽ không như thế trùng hợp đi.
Chẳng lẽ Bạch Tử Hòa chính là cái kia bị ý đạo chi nhân đảo đi ánh mắt khí vận chi tử?"
Dựa theo Tô Thu Bạch nói, Bạch Tử Hòa cùng tộc nhân chạy nạn đến Thiên Huyền Đại Lục, hẳn là ngưng lại một đoạn thời gian, sau đó lại bị thai vạ bất ngờ,
bị người đảo ánh mắt. Thế nhưng là,
ta nghe Vũ Bá lúc trước nói bị móc mắt cầu người thật giống như chết ta.
"Không đúng không đúng,
Vũ Bá lúc trước nói chính là người bị Dược Vương Cốc người mang đi, không nhất định chết thật rồi.
Tính toán thời gian, Dược Vương Cốc
24 năm trước, thời gian cũng đối được a."
Lâm Hằng trong lòng nhấc lên một phen đầu nào phong bạo, nghe được Tô Thu Bạch giống một con ngốc đầu ngỗng.
"Cái gì khí vận chi tử?
Cái gì y đạo chi nhân?
Hắn đang nói cái gì a?
Thật kỳ quái."
"Thu Bạch, ngươi cung cấp tin tức rất trọng yếu, thật là kinh ra ta một thân mồ hôi lạnh a."
Lâm Hằng kìm lòng không được kéo tay của nàng vỗ vỗ, da thịt chạm nhau, hai cái thân thể đều tương đối lửa nóng người, không khỏi đều sợ run cả người.
"Thế ngươi..."
Tô Thu Bạch nghe răng đem tay nhỏ rút ra đi ra, nói lẩm bẩm, "Ngươi làm sao còn chiếm ta tiện nghi đâu?
Thu Bạch, ta hy vọng hôm nay giữa ngươi và ta đối thoại, đừng cho người thứ hai biết."
"A,
ngươi,
ngươi không cùng ta nói rõ chút sao?
Sự tình có chút phức tạp, ta cần từng sợi mạch suy nghĩ.
Tóm lại ngươi có câu nói đúng, Bạch Tử Hòa người này xác thực có vấn đề, mà lại vấn đề còn không đơn giản.
Làm không cẩn thận chúng ta mục đích lần này địa, Tiên Hải chi đỉnh muốn đổi đường mà đi."
Lâm Hằng ngữ khí nghiêm túc nói.
Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng nghiêm túc, Tô Thu Bạch cũng chỉ là bĩu môi, thử nhẹ một tiếng sau liền muốn quay người rời đi.
Nhưng a, ngay tại chân trước mở cửa muốn chạy đi lúc, không ngờ hành lang một chỗ khác vậy mà tới một cái người đáng ghét.
Tô Hoàn Nguyệt nhìn xem Tô Thu Bạch cũng là sương sở.
"Tô Thu Bạch, ngươi làm sao sẽ tại Lâm tổng quản phòng?
Không liên quan gì đến ngươi.
Nhìn thấy ngươi thật đúng là suối quẩy."
Tô Hoàn Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, tinh xảo trang dung tô điểm, giống như là một đóa yêu diễm chi hoa, tỏa ra tự tin lại u lan khí tức.
"Ngươi nói đúng, nhưng là..."
"Chó ngoan không cản đường."
Tô Hoàn Nguyệt cố ý đụng nàng một chút, sai vai mà qua, trực tiếp hướng Lâm Hằng gian phòng mà đi.
Tô Thu Bạch chẳng biết tại sao khí chạy lên não, mở miệng nói, "Tô Hoàn Nguyệt, cô nam quả nữ ngươi trang phục thành dạng này, như cái yêu tinh giống như.
Tìm Lâm Hằng làm cái gì?"
Tô Hoàn Nguyệt bước chân dừng lại,
quay đầu lại cười nói, Thu Bạch tỷ, con người của ta từ trước đến nay thiên sinh lệ chất, không giống ngươi tùy tiện như cái võ phu, áo phẩm tính cách cực kém. À đúng, có một câu ngươi khả năng chưa từng nghe qua, gọi là nữ bị duyệt kỷ giả dung. Ngươi nói cái gì, đem lời nói cho ta rõ. Chương 1386, Tô Thu Bạch không muốn gánh thông gia trách nhiệm, không có nghĩa là người khác không nguyện ý. Chương 1386, Tô Thu Bạch không muốn gánh thông gia trách nhiệm, không có nghĩa là người khác không nguyện ý. Tô Hoàn Nguyệt không có trả lời nàng, xoay người chập chững thân thể liền tiến vào Lâm Hằng trong phòng. Phanh, cửa phòng đóng lại, lại dẫn tới một trận chú ý cách đó không xa Tô Mạc Tà vẫy tay, đem Tô Thu Bạch kêu trở về, đều là người Tô gia tranh cãi lộn nhau nhau còn thể thống gì. Hai cái cô nương ra nhà, cũng không biết mất mặt. Tiểu thúc, ngươi lại không phân tốt xấu. Tô Hoàn Nguyệt cũng nói lời khó nghe nữa nha. Tốt, mấy ngày nay ngươi trước thành thật một chút, hiện tại chúng ta đại biểu là nhà mình mặt mũi, không được bị Bắc Châu đám người kia chê cười. Biết biết rồi. Tô Thu Bạch trợn trắng mắt, chui trở về bên trong phòng mình. Đối với Tô Hoàn Nguyệt đến nơi, Lâm Hằng càng thêm ngoài ý muốn, nhất là nghe được câu kia nữ vì duyệt kỷ giả dung. Hắn kỳ thật rất ưa thích nhìn nữ nhân đánh nhau. Hoàn Nguyệt thánh nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Không biết tìm bạn tổng quản chuyện gì. Lâm Hằng tự xưng tổng quản vẫn là hy vọng nàng có thể nói chút công sự. Lâm tổng quản, ta là nghe thúc thúc phân phó tới. A, thật là thú vị, thúc thúc của ngươi có lời nói vì sao không đích thân đến được, ngược lại phái ngươi tên tiểu bối này đến, không tiện. Cũng không phải không tiện, đây không phải cảm thấy ta cùng Lâm tổng quản ngươi tuổi tác tương tự, giữa những người tuổi trẻ nói chuyện lại càng dễ giao lưu sao? Nàng chỉ nói đúng phân nửa, kỳ thật Tô Dương càng nhiều có ý tứ là muốn cho Tô Hoàn Nguyệt vào rừng hắn mắt. Tô gia cùng Độc Cô thị có thông gia ý nghĩ, nếu Bắc Châu Tinh Thần Điện Tô Thu Bạch chết sống không nguyện ý, bọn hắn Đông Châu Tinh Thần Điện có bằng lòng hay không? Đến mức Tô Hoàn Nguyệt bản thân, đối với nàng mà nói, ưa thích một cái người là thứ yếu, trọng yếu là đối với gia tộc kiến thiết có hay không trợ giúp. Cơ hội tuyệt đại đa số thị tộc, gia tộc thông gia cũng là vì lợi ích chính trị cùng địa duyên lợi ích. Tô Hoàn Nguyệt là cái ưa thích loay hoay quyền lực nữ tử, không giống cô gái tầm thường ưa thích tình tình yêu thích, nếu như nói có thể dính vào Độc Cô thị cây này, nàng vẫn là rất tình nguyện. Đương nhiên, hiện tại những lời này không thể nói rõ. Không phải vậy quá lộ ra hiệu quả và lợi ích, cũng sẽ nhường Lâm Hằng cảm thấy nàng rất tùy tiện. Lâm Hằng đoán không ra nàng cùng với phía sau Tinh Thần Điện ý nghĩ, chủ động cho nàng rót một ly trà, đẩy lên trước mặt nàng nói, mời nói. Tô Hoàn Nguyệt cười cười, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang khó mà miêu tả lưỡi đao, giống như là cái tiếu lý tàng đao cay độc mỹ nhân. Cùng nàng ở chung mà nói phải cẩn thận. Là như vậy, trước đó không lâu cha ta không phải cho ngươi một bước đi hướng Chấn Tinh Tháp tinh lộ đồ. Ừm, không sai. Lâm Hằng gật gật đầu, ngươi là vì thế mà đến. Đúng vậy, ta ngũ thúc có ý tứ là chúng ta có thể thừa cơ hội này, đi đầu một bước tìm tới Chấn Tinh Tháp vị trí. Bởi vì dựa theo thời gian suy tính, Chấn Tinh Tháp trước mắt cần phải ở vào mở mịt kỳ, cũng liền nói tại trong thời gian mấy năm không có bất kỳ vị trí nào biến hóa. Đồng thời, đây cũng là có thể từ Chấn Tinh Tháp bên trong ra vào tốt nhất thời cơ. Chấm đã. Lâm Hằng nhíu mày, ngắt lời nói, phụ thân ngươi hôm đó cùng ta tán gẫu, chính miệng nói Chấn Tinh Tháp tiến vào dễ dàng đi ra khó. Hạ. Lúc ấy không phải có Nhạc Thị Vương điện hạ ở đây nha, có mấy lời có một số việc không thể toàn bộ nói, nếu như Chấn Tinh Tháp thật là cựu tử nhất sinh, mời vào vừa ra tử địa, chúng ta Tô gia lão tổ là thế nào đi ra? Mơ mịt kỳ rất mấu chốt, khả năng mấy trăm năm qua mới có như vậy một lần, duy trì liên tục thời gian ngắn nhất mấy chục ngày, lớn nhất có thể đạt tới 3 năm lâu. Lại nói thật, chúng ta Tô gia cầm tinh lộ đồ tìm tòi trước khi hành động, cũng là nhìn chúng trên người khí vận. Võ đế là đại khí vận chi nhân, ngươi cũng là người có đại khí vận, có ngươi dẫn đường đạt được cơ duyên cơ hội rất lớn. Tô Hoàn Nguyệt mặt cười như hoa, lộ ra trắng loáng tiểu ngân nha, nhìn qua giống như là cái người thành thật. Khá lắm, Lâm Hằng gọi thẳng khá lắm. Đạo lý là đạo lý này, nhưng vấn đề là khí vận chi tử sông bí cảnh, bình thường cũng chỉ có khí vận người bản thân có thể còn sống ra đi. Dù sao khí vận là người ta, cũng không phải ngươi. Ha ha. Nguyên lai là nhường coi ta là tìm tòi trước khi hành động tạm đã à? Chấn Tinh Tháp ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta nghĩ cần phải không nóng này à? Dù sao ta bây giờ cảnh giới tại Hóa Thần đỉnh phong, đột phá phản hư kỳ cũng chỉ là lâm môn một cước sự tình. Đối lại ta đột phá phản hư kỳ, chẳng phải là càng thêm có bảo hộ? Lâm Hằng tại hướng nàng yêu cầu một cái lý do, một cái trước hết đi Chấn Tinh Tháp lý do. Tô Hoàn Nguyệt nghe ra ý tại ngôn ngoại, lập tức nghiêm mặt nói, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, cho nên ta nghĩ nói Tiên Hải chi đỉnh không thể xem như thứ nhất đổ bộ điện. Ồ, chỉ giáo cho. Thánh Vương điện hạ miêu tả Tiên Hải nhân yêu đồ cần phải trong tay ngươi đi. Tô Hoàn Nguyệt đột nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Hằng lập tức trừng to mắt, tràn đầy cả kinh nói, ngươi làm sao sẽ biết? Hừ, đương nhiên là Nhạc Thị Vương điện hạ tiết lộ cho chúng ta, nàng cùng Tĩnh Vương ở giữa không giống đạo lữ, lại hơn hẳn đạo lữ. Cho nên nàng liền đoán được nữ đế chi cao sẽ đem Tĩnh Vương vẽ Tiên Hải đồ cho đến ngươi. Tô Hoàn Nguyệt cũng không xác định, nhưng là nhìn Lâm Hằng phản ứng liền có thể khẳng định. Nhạc Thị Vương có lời, Tiên Hải chi đỉnh tại Tĩnh Vương khảo sát lúc liền đã bị bản xứ tiên tộc thế lực biết được. Bây giờ Thiên Hành Đại Lục chí tôn liên minh bị thua mà về, lại vẫn lạc hai vị chí tôn, tất nhiên sẽ làm sâu sắc toàn bộ Thiên Hành Đại Lục sợ hãi. Bởi vậy, Tiên Hải chi đỉnh tiên tộc tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng chờ lấy chúng ta vào bẫy. Chỉ bằng chúng ta những người này, một khi rơi vào bẫy dập, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Ta thậm chí đều nghiêm trọng hoài nghi, cái kia gọi Bạch Tử Hỏa ra hỏa, có phải hay không đang cố ý dẫn đạo toàn bộ đội ngũ đi chịu chết? Rất hiển nhiên, Tô Hoàn Nguyệt cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ là suy tư phương hướng bất đồng. Nhưng ý nghĩ của nàng lại cùng Lâm Hằng không như mà hợp. Tiên Hải chi đỉnh xác thực không thể đi.
làm không cẩn thận đã trở thành túi bấy dập, thế nhưng là ngoại trừ nơi đó bên ngoài, còn có thể đi đâu đây? Các loại, Cựu Trần Điện bên kia có vẻ như cũng là tại Nam vực đổ bộ a, có thể nhường bọn hắn ở phía trước dò đường. Nếu như bọn hắn đi đầu một bước đến Tiên Hải chi đỉnh mà nói, kiệt tốt, vậy trước tiên đi trấn Tinh Tháp. Nhưng là vì không đánh cỏ động rắn, không kéo chậm tiến độ, ta cảm thấy cần phải chia binh hai đường, dù là Tiên Hải chi đỉnh là cái bẫy dập, cũng cần có người đi. Nhân tuyển ta đến an bài, nhưng đi trấn Tinh Tháp chuyện này các ngươi muốn giữ bí mật. Tô Hoàn Nguyệt hiểu ý cười một tiếng, vội vàng bảo đảm nói, toàn bằng Lâm tổng quản phân phó rồi. Đúng rồi Lâm tổng quản, ta có một kiện việc tư muốn hỏi thăm. Ngươi nói, ngươi cùng Tô Thu Bạch ở giữa hôn ước quan hệ, còn tại duy trì sao? Ê, đúng vậy, hai nhà chúng ta tạm thời đều không có viết từ hôn sách, có vấn đề gì không? Lâm Hằng nghi ngờ nói. Vậy ngươi ưa thích Tô Thu Bạch? A, có thích hay không không trọng yếu, tình cảm là chuyện hai người, không phải nói ta thích ai liền có thể chiếm lấy ai, ai thích ta, ta nhất định phải thu ai. Lâm Hằng nói thẳng tỏ thái độ. Tô Hoàn Nguyệt tựa hồ nghe ra ý ở ngoài lời, cười nói, ta cảm giác Tô Thu Bạch hẳn không phải là rất thích ngươi, đây là nàng cùng toàn bộ Bắc Châu tinh thần điện tổn thất. Kỳ thật ngươi người này rất tốt, tại ta tiếp xúc cùng thế hệ nam tu bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. A, Lâm Hằng nháy hai lần con mắt, bầu không khí bắt đầu không thích hợp bắt đầu, một mặt cổ quái nói, Hoàn Nguyệt thánh nữ, ngươi đây là tại khen ta sao? Vậy ta cảm tạ ngươi khích lệ. Lâm tổng quản, ta cũng họ Tô. Chúng ta Đông Châu tinh thần điện cũng là tinh thần điện, Tô Thu Bạch không muốn gánh chịu hai nhà thông gia trách nhiệm, không có nghĩa là người khác không nguyện ý. Tốt, nói tới chỗ này, còn nhiều thời gian, không phải dày Lâm tổng quản thanh tu rồi. Tô Hoàn Nguyệt thoải mái hào phóng đứng người lên, tay nhỏ vung lên liền cấp tốc lách mình rời đi phòng, lưu lại một mặt ngậm bức Lâm Hằng.